Chương 1065, Diệp gia xuất hiện, đập phá quán. 1. Chương 1065, Diệp gia xuất hiện, đập phá quán. 1. Cho mời tân nương. Tiến hội bên trong, một gã xem như lần này hôn lễ chủ trì Mặc gia tử đệ cao giọng hò hét nói. Bá, theo vừa dứt tiếng, Mặc Mẫn Trí chậm rãi đứng dậy, trực tiếp từ phía trên đỏ chót tiến hội đi xuống, ngừng chân đứng tại phía dưới hàng ngàn hàng vạn yến hội bàn ở giữa. Yến hội bàn ở giữa là phủ lên một đầu thảm đỏ lớn, hai bên trái phải mới là các loại yến hội bàn cùng ngồi xuống Mặc gia tử đệ cùng mời mà đến khách nhân. Ầm ầm, cực đạo cung phía trên đột nhiên phát ra một đạo đinh thai nhức óc tiếng oanh mình, sau đó một cái to lớn thú chảo vỡ ra một đạo hư không khe hở, trực tiếp theo trong cái khe chui ra. Mà đi ra yêu thú chính là Mặc Lang Nguyên chiến sủng, cũng chính là Thánh Kỳ Lân tiểu thánh. Giống Thánh Kỳ Lân vừa ra trận, liền ngửa đầu phát ra kinh thiên động địa gầm rú, chấn động đến Mặc gia nội bộ chuyên môn chăn nuôi chiến thú phảng phất giống như chim sợ cảnh cong, vạn phần hoảng sợ thần phục trên mặt đất, đối với Thánh Kỳ Lân làm triều bái dáng vẻ. Trời ạ, đây là trong truyền thuyết thượng cổ thần thú Kỳ Lân, sao lại có thể như thế đây? Liền xem như Kỳ Lân còn tại thế, cũng không có khả năng nắm giữ như vậy thần uy, chắc hẳn đầu này Kỳ Lân hẳn là huyết mạch tấn thăng phản tổ. Nắm giữ dạng này một đầu phản tổ Kỳ Lân, tương lai Mặc gia nhất định sẽ lại lần nữa gia tăng một vị có thể vượt qua giai cấp mà chiến đấu kinh khủng tồn tại a. Ở đây đến đây tham gia trận này tiệc cưới thế lực khác tu sĩ nhóm nhìn thấy Mặc Lăng Nguyên chiến sủng Thánh Kỳ Lân sau, nhao nhao kinh hãi nghị luận ầm ĩ. Đúng lúc này, trên không Thánh Kỳ Lân miệng bên trong cắn hoa hồng lớn kiệu hoa dây thừng, đem trở tần phượng lan hoa hồng lớn kiệu theo hư không trong cái khe kéo ra ngoài. Niệm đó, dạng này thần thánh vô cùng thần thú, thế mà bị lấy ra kéo kiệu hoa, cũng quá xa xỉ a. Đúng thế, chẳng lẽ liền không sợ thần thú bất mãn mà cứ thế mà đi sao? Đây là Mặc gia chuyện, không liên quan gì đến chúng ta, vẫn là chớ có nghị luận tốt. Trên không, Thánh Kỳ Lân trở hoa hồng lớn kiệu, trên bầu trời chu toàn một vòng, thân thể chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng đạt tới 10 mét độ cao, trực tiếp rơi xuống trên thảm đỏ lớn. Mà nó sau lưng tiểu hoa, cũng tại thời khắc này chậm rãi rơi xuống đất. Mặc Mẫn Trí thấy thế, cười đi lên trước, đưa tay từ trong ngực xuất ra một cái cực phẩm bất tử dược, đem nó ném đút cho Thánh Kỳ Lân, tiếp lấy đi vào tiểu hoa trước mặt, giơ chân lên nhẹ nhàng đá đá tiểu hoa, phát ra phanh 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 tiếng vang. Ờ ngô, điểm tiểu hoa, điểm tiểu hoa. Mặc Di Đình nhìn thấy nhà mình nhị ca bắt đầu nhấc chân điểm tiểu hoa, nhịn không được kích động cao giọng reo hò lên. Theo Di Đình tiếng nói truyền khắp bốn phía, ở đây tu sĩ nhóm cũng là nhao nhao ồn ào, gọi tân nương mau mau vén rèm lên. Chỉ có tân nương vén rèm lên theo tiểu hoa bên trong đi ra, khả năng được cho chân chính đem nó lấy về nhà. Tiểu hoa bên trong, Thần Phượng Lan ngồi lặng lặng, nàng kia gương mặt xinh đẹp bị đầu màu đỏ khăn che khuất, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt linh động. Phía ngoài tiếng ồn ào truyền vào trong thai của nàng, nhưng nàng gương mặt xinh đẹp lập tức nổi lên một vệt đỏ ửng, tựa như quả táo chín đồng dạng, xinh đẹp động nhân đến cực điểm. Nhưng mà cái này náo nhiệt cảnh tượng cũng không để cho Thần Phượng Lan tâm tình bình tĩnh xuống tới, tương phản, trong lòng của nàng càng thêm bội vàng. Rốt cục, nàng kìm nén không được nội tâm xúc động, không nói hai lời, đột nhiên xốc lên rèm, như là một đạo tia chớp màu đỏ giống như, trực tiếp theo tiểu hoa bên trong bước ra. Tân lương hiện ra. Trong đám người truyền đến một hồi tiếng than phục. Hoa, tục truyền Tần Phượng Lan chính là Tần gia hoàn toàn xứng đáng võ mị song toàn, quả nhiên danh bất hư truyền a. Có người tán thán nói, nếu là ta tương lai có thể cưới tới xinh đẹp như vậy động nhân, thiên phú tuyệt đỉnh, lại yêu tha thiết lấy ta nữ tử, liền xem như không thể thành tựu đại đế, ta cũng đủ hài lòng a. Một người khác cảm khái nói rằng, tới ngươi à, liền ngươi cái này khu động thiên cảnh giới tiểu bối, còn vọng tưởng thành tựu đại đế đâu? Người bên cạnh lập tức phản bác. Mặc Mẫn Chi đứng tại kiệu hoa trước, ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt tại Tần Phượng Lan trên thân. Chỉ thấy nàng người mặc một bộ đỏ chót kim hoàng áo, tay áo đồng bền, dường như một cái nhẹ nhàng nhảy múa phượng hoàng. Đầu đội mũ phượng, sáng chói châu đào dưới ánh mặt trời lóng lánh hào quang chói sáng. Chân đạp kim thêu hoàng dày, mỗi một bước đều lộ ra ưu nhã mà cao quý. Mặc Mẫn Chi trên mặt cùng trong mắt đều tràn đầy yêu thương, hắn chậm rãi vươn tay, dịu dàng xin chỉ thị, phu nhân, nên hạ kiểu. Bị Mặc Mẫn Chí thân mật như vậy gọi là phu nhân Tần Phượng Lan kia nguyên bản liền xinh đẹp khuôn mặt, giờ phút này càng là như quả táo chín đồng dạng, càng thêm đỏ bừng. Nhưng mà, cứ việc trong lòng ngượng ngùng khó nhịn, nàng vẫn là mặt mỉm cười, tự nhiên hào phóng vươn tay ra, nhẹ nhàng khoác lên Mẫn Chí trên tay. Ngay tại Mặc Mẫn Chí cẩn thận từng ly từng tí đem Tần Phượng Lan theo kiệu hoa bên trong đỡ xuống thời điểm, đột nhiên, tần ra chỗ cửa lớn truyền đến một hồi tiếng vang nặng nề, phảng phất là có cái gì vật nặng hung hăng đụng vào trên cửa đồng dạng. Ngay sau đó, chỉ nghe đông, phanh, hai tiếng, hai tên thân mang Mặc gia chiến thứ nhất tu sĩ kêu thảm theo ngoài cửa bay ngược tiến đến, nặng nề mà đập vào Mặc gia trên cửa chính. Biến cố bất thình lình, nhưng tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc không thôi. Mặc Sán Minh thấy thế, trong lòng căng thẳng, đội vàng phi thân lên, như là cỗ sao trổi nhanh chóng chạy tới kia hai tên Mặc gia tu sĩ bên cạnh. Hai tay của hắn duỗi ra, như là kìm sắt đồng dạng vững vàng bắt lấy kia hai tên tu sĩ, sau đó mang theo bọn hắn chậm rãi bay xuống về mặt đất. Mặc Sán Minh vẻ mặt lo lắng mà nhìn xem trong tay hai tên Mặc gia tu sĩ, lo lắng hỏi, các ngươi thế nào? Có bị thương hay không? Cái này hai tên Mặc gia tử đệ, thật là chí tôn cảnh giới cường giả a, bọn hắn ngày bình thường phụ trách trông coi Mặc gia đại môn, thực lực tự nhiên là không thể khinh thường. Chương 1065, Diệp gia xuất hiện, đập phá quán. 2, chương 1065, Diệp gia xuất hiện, đập phá quán. 2, nhưng hôm nay, bọn hắn lại chật vật như thế không chịu nổi, lồng ngực lõm, trong miệng không ngừng mà phun trào ra máu tươi, hiển nhiên là gặp cực kỳ nghiêm trọng thương tích. Kia hai tên Mặc gia tu sĩ run rẩy vươn tay ra, khó khăn chỉ vào còn tại giơ lên quần quần đuổi mũ chỗ cửa lớn, mặt mũi tràn đầy thống khổ nói rằng, thần vương đại nhân, lá, Diệp gia người đem ta. Ách ngay tại hai vị trí tôn cảnh mặc gia tu sĩ vừa mới mở miệng nói ra một nửa lời nói thời điểm, đột nhiên, thân thể của bọn hắn giống như là bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh trúng đồng dạng, run lên bần bật, sau đó cũng bởi vì thương thế quá nặng, không thể thừa nhận cỗ lực lượng này xung kích, trực tiếp quay đầu ngất từ lâu. Thấy cảnh này, Mạc Sán Minh lông mày nhíu chặt lại, sắc mặt của hắn biến mười phần nghiêm trọng. Hắn cấp tốc nâng lên hai tay, duỗi ra hai ngón tay, không chút do dự tại hai vị tu sĩ trên lồng ngực nhẹ nhàng điểm một cái. Cái này nhìn như động tác đơn giản, lại ẩn chứa hắn tu vi thâm hậu cùng tinh xảo y thuật kỹ xảo. Theo Mạc Sán Minh ngón tay rơi xuống, một cỗ nhu hòa năng lượng theo đầu ngón tay của hắn chuyển tới hai vị tu sĩ thể nội. Cỗ năng lượng này dường như có thần kỳ chữa trị lực lượng, cấp tốc tại trong thân thể của bọn hắn đi khắp, chữa trị kinh mạch bị tổn thương cùng tạp phủ. Cũng không lâu lắm, hai vị tu sĩ sắc mặt dần dần khôi phục một chút huyết sắc, nguyên bản hai mắt nhắm chặt cũng chậm rãi mở ra. Mặc dù thương thế của bọn hắn như cũng nghiêm trọng, nhưng ít ra đã thoát ly nguy hiểm tính mạng. Mạc Sán Minh thấy thế, trong lòng an tâm một chút, hắn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía chỗ cửa lớn. Đúng lúc này, một hồi rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến, ngay sau đó, một đạo nhân mã theo chỗ cửa lớn chậm rãi đi đến. Đi ở trước nhất là một vị tuổi trẻ tu sĩ. Hắn dáng người thon dài, khí chất nho nhã, một bộ trường bào màu trắng tung bay theo gió, tựa như tiên nhân lâm thế. Mặt mũi của hắn anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, khóe môi nết lên một vệt mỉm cười thản nhiên, cho người ta một loại ôn hòa mà cảm giác thân thiết. Nhưng mà, tại cái này ôn hòa bề ngoài hạ, lại ẩn giấu đi một tia không dễ dàng phát giác âm hiểm xảo trá. Hắn chính là Diệp Gia hoàng đế, cũng chính là Lặn Long đế các con một trong, tên là Diệp Anh Hải, xếp hạng thứ 6. Tu vi của hắn đã đạt đến nửa bước thánh nhân cảnh, thực lực sâu không lường được. Tại Diệp Anh Hải bên cạnh, còn đứng lấy một vị chắp hai tay sau lưng tóc trắng hạc nhan lão giả. Vị lão giả này mặc dù tuổi tác khá lớn, nhưng tinh thần quắc thước, hai mắt như điện, toàn thân tản mát ra một loại khí tức cường đại. Tu vi của hắn càng là đạt đến tam kiếp chuẩn đế cảnh giới, chính là Diệp Anh Hải người hộ đạo, tên là Bố lão. Diệp Anh Hải mặt mỉm cười, nhìn xem Mạc Sán Minh bọn người, trong miệng nói rằng: "Ha ha ha, người còn chưa tới trận đâu, các ngươi liền bắt đầu nên đón tân nương a." Thanh âm của hắn ôn hòa, nhưng trong đó ý trào phúng lại làm cho người vô pháp coi nhẹ. Hắn sở dĩ chọn ở thời điểm này trình diện, nhưng thật ra là có thâm ý kỳ chủ mục quan trọng, chính là muốn cho Mạc gia một hạ mã uy, để bọn hắn không cách nào thuận lợi cùng Tần gia thông gia. Dù sao, bây giờ Mạc gia đang bảy biện ra phát triển không ngừng trạng thái, nếu quả như thật có thể cùng Tần gia dạng này uy tín lâu năm bất hủ thế lực thông gia thành công, như vậy không nghi ngờ gì sẽ trở thành Lặn Long hoàng hướng nhất thống thiên hạ to lớn trở ngại. Các ngươi Diệp gia thật đúng là đủ vô sỉ a. Rõ ràng là các ngươi Lặn Long hoàng hướng chính mình khoan thai tới chậm, bây giờ lại ngược lại ác nhân cáo trạng trước, còn đả thương ta Mạc gia tu sĩ. Thế nào, chẳng lẽ các ngươi Lặn Long hoàng hướng là muốn bước lên bất hủ chi chiến sao? Mạc Sán Minh thanh âm lạnh như băng, tràn đầy phẫn nộ cùng bất mãn. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên giơ tay lên, từ trong ngực móc ra chính mình bản mệnh pháp khí, Vương Thần Kiếm. Chỉ thấy chuôi kiếm này toàn thân lóe ra hàn quang, dường như ẩn chứa vô tận uy năng. Mạc Sán Minh đem mũi kiếm thẳng tắp chỉ hướng Diệp Anh Hải, một cỗ cường đại khí thế lập tức từ trên người hắn phun ra ngoài, như là một tòa sắp núi lửa bộc phát đồng dạng. Đối mặt Mạc Sán Minh chất vấn cùng uy hiếp, Diệp Anh Hải sắc mặt hơi đổi. Đáy mắt của hắn chỗ sâu, hiện lên một tia khó mà phát giác hoảng sợ, nhưng hắn trên mặt lại như cũ treo bộ kia nụ cười rối trá, vừa cười vừa nói: "Ai nha nha, bất bại thần vương, ngài có thể tuyệt đối đừng nói như vậy à. Diệp Mỗ dọc theo con đường này xác thực gặp một chút phiền toái nhỏ, cho nên mới chậm trễ một chút thời gian, mong rằng ngài thông cảm nhiều hơn a. Có thể các ngươi Mạc gia chó giữ nhà nhìn thấy chúng ta tới, tựa như gặp được ôn thần như thế, không nói hai lời, trực tiếp đối với chúng ta hạ lệnh chủ khách, nói các ngươi tiệc cưới đã bắt đầu, gọi chúng ta mau chóng rời đi." Diệp Anh Hải mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, thanh âm cao vút, dường như thủ cực lớn uy quất: "Ta thật là rõ ràng nhận được các ngươi Mạc gia mời mới chạy tới a. Người đại lão này xa chạy tới, liền cửa đều không cho tiến, trực tiếp liền bị đuổi đi, ngươi nói chuyện này là sao?" Hắn càng nói càng kích động, thậm chí có chút không lựa lời nói, chẳng lẽ nói, đây chính là các ngươi Mạc gia đạo đại khách sao? Như thế đối đại khách nhân, quả thực chính là vô lễ đến cực điểm. Diệp Anh Hải mặc dù tu vi chỉ có nửa bước thiên thần, nhưng hắn cái này ngoài miệng công phu lại là mười phần độc ác. Hắn lời nói này, hoàn toàn là phương pháp trái ngược, đem sự tình trải qua đảo ngược, để cho người ta tưởng lầm là Mạc gia cố ý xua đuổi Diệp gia, không cho bọn hắn ngồi vào vị trí. Làm như vậy chỗ tốt, kỳ thật có hai điểm. Điểm thứ nhất, chính là có thể mượn cơ hội này, phân liệt Mạc gia cùng ngoại giới những này giao hảo thế lực quan hệ. Dù sao, Diệp gia tại những thế lực này bên trong cũng coi là có chút ảnh hưởng lực, nếu để cho tất cả mọi người cảm thấy Mạc gia như thế đối đãi Diệp gia, vậy sau này ai còn bằng lòng cùng Mạc gia giao hảo đâu. Mà điểm thứ hai chỗ tốt, thì là có thể tới một cái lượng cực điên đảo, đem bạch nói thành hắc, đem chính mình nói thành là người bị hại, sau đó lý trực khí trắng cùng Mạc gia đòi hỏi thuyết pháp, nhường Mạc gia đối với mình tiến hành đền bù. Nói trắng ra là, hắn chính là muốn mượn cơ hội này, hung hăng gõ Mạc gia một quản, công phu sư tử ngoạm, đòi hỏi càng nhiều chỗ tốt. Chương 1066, bái thiên địa, bái cao đường, 1, chương 1066, bái thiên địa, bái cao đường, 1, thử hư, bất bại thần vương, ngươi tu vi cao thâm, thực lực cao thâm mặt chắc, nhưng chính là dạng này, ngươi cũng vẹn vẹn chỉ là một cái có thực lực không có đầu óc mãng phu mà thôi. Diệp Anh Hải khỏe miệng nổi lên một vệ cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, trải qua bản hoàng tử kế ly gián cùng rút tuổi dưới đáy nổi, nhìn ngươi như thế nào xoay người. Thanh âm của hắn băng lãnh mà trào phúng, dường như đối Mạc Sán Minh tràn đầy khinh thường cùng kinh bị. Nói xong, Diệp Anh Hải không hề cố kỵ ngửa đầu, cùng Mạc Sán Minh đối mặt lên, ánh mắt kia để lộ ra tự tin và ngạo mạn, để cho người ta không khỏi vì thế mà choáng váng. Nhưng mà, ngay tại Diệp Anh Hải coi là Mạc Sán Minh sẽ bị hắn ngôn ngữ chọc giận lúc, Mạc Sán Minh lại đột nhiên nở nụ cười. Tiếng cười kia bên trong dường như ẩn chứa một loại nào đó thâm ý, để cho người ta đoán không ra ý tưởng chân thật của hắn. Ha ha ha, anh Biển tiểu hữu, ngươi cái này nói là lời gì? Chúng ta chỉ là nhìn bãi đường sắp tới lúc rồi, cho nên mới không có tiếp tục chờ đối đãi các ngươi Diệp gia đến, còn xin ngươi nhiều hơn đảm đương. Mạc Sán Minh ngữ khí dị thường ôn hòa, hoàn toàn không có bị Diệp Anh Hải khiêu khích ảnh hưởng. Lời của hắn như là một dòng suối trong, chậm rãi chảy xuôi tại mọi người bên hai, để cho người ta cảm thấy một hồi thư sướng. Ngay sau đó, Mạc Sán Minh lời nói xoay chuyển, nếu là ngươi không ngại, ta có thể đưa tặng ngươi ba cái chí tôn đan cùng một gốc bất tử dược để bày tỏ ấy nấy. Câu nói này giống như một quả bom nặng ký, trong đám người đưa tới sóng to gió lớn. Chí tôn đan cùng bất tử dược đều là cực kỳ chân quý bảo vật, có thể có được một trong số đó liền đã là khó được, mà Mạc Sán Minh vậy mà duy nhất một lần lấy ra nhiều như vậy, thật sự là làm cho người chấn kinh. Ngay tại Mạc Sán Minh giận, mong muốn trực tiếp động thủ đem Diệp ra một đám toàn bộ anh ra ngoài thời điểm, Mạc Dục Phong đột nhiên theo chủ bị bên trong đứng lên. Hắn mặt mỉm cười, lộ ra 10 phần kiêm tốn, ha ha, anh Biển tiểu hữu, đã ngươi đã tiếp nhận ấy nấy của ta, vậy thì xin ngồi vào vị trí a. Mạc Dục Phong thanh âm không lớn, nhưng lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Thấy Mạc Dục Phong vị này Mạc gia tộc trưởng đều mở miệng, Diệp Anh Hải cũng không tốt lại tiếp tục dây dưa tiếp, thế là hắn gượng cười hai tiếng, nói rằng, ha ha, vậy thì đa tạ Mạc tộc lớn. Dứt lời, Diệp Anh Hải vẻ mặt ngạo nghễ dẫn lấy nhà mình người hộ đạo, vô lão cùng sau lưng đông đảo tùy tùng, sải bước trực tiếp đi hướng thuộc về Diệp gia đỏ chót tiến hội bàn, sau đó không khách khí chút nào đặt mông ngồi xuống. Một màn này, nhường nguyên bản liền đối Diệp Anh Hải lòng mang bất mãn Mạc Sán Minh lập tức lên cơn giận dữ, hắn chăm chú cầm bước lên nằm đấm, trên mu bàn tay gân xanh đều bởi vì dùng sức quá độ mà nhô lên. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp buộc phát thời điểm, hắn đột nhiên ý thức được hành vi của mình có thể sẽ gây nên phiền toái không cần thiết, thế là hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, chậm rãi buông lòng ra nằm đấm. Ngay sau đó, Mạc Sán Minh không nói hai lời, trực tiếp dẫn hai vị Mạc gia tu sĩ, quay người cũng không quay đầu lại rời đi nơi này, dường như nơi này mọi thứ đều cùng hắn không hề quan hệ. Mà lúc này, Mạc Lăng Nguyên đang vững vàng ngồi thuộc về chính hắn trên bàn tiệc, ánh mắt của hắn lại như là chim ưng đồng dạng, nhìn chằm chằm ngồi bên cạnh mình Diệp gia một nhóm người. Chỉ thấy khóe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác cười lạnh, đồng thời nhẹ giọng nói lẩm bẩm, "Diệp gia sao? Hừ, chờ ta một tổ cùng nhị tổ lúc trở lại, chính là các ngươi Diệp gia hủy diệt này. Coi như các ngươi Diệp gia nội bộ ẩn giấu mấy vị đại địa cảnh giới thái thượng trưởng lão cùng lão tổ, thì tính sao? Tại một tổ một kiếm trước mặt, các ngươi hết thảy đều không chịu nổi một kích." Nhưng mà, Mạc Lăng Nguyên lời nói này cũng không có trốn qua Mạc Dục Phong lốt hai. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Mạc Lăng Nguyên trên mặt tâm tình chợt trợn, trong lòng thầm kêu không tốt, sợ Mạc Lăng Nguyên lại bởi vì nhất thời xúc động mà dẫn xuất đại họa. Thế là, hắn vội vàng thi triển thần niệm truyền âm chi thuật, vội vàng đối Mạc Lăng Nguyên nói rằng, "Uyên Nhi, không cần thiết xúc động a. Hiện tại chúng ta Mạc gia đang đứng ở bồng bột phát triển giai đoạn, mọi thứ đều tại phát triển chiều hướng tốt, chúng ta cần có vẹn vẹn thời gian mà thôi. Chờ một tổ cùng nhị tổ trở về sau, chúng ta cái thứ nhất muốn đối phó, dĩ nhiên chính là cái này Diệp gia. Cho nên, ngươi tuyệt đối không nên hành động thiếu suy nghĩ, để tránh hỏng đại sự." Nghe được nhà mình đại bá thanh âm, Mạc Lăng Nguyên cũng là rời đi ánh mắt, sau đó cùng đại bá thần niệm truyền âm nói, "Yên tâm đi, ta có chừng mực. Nếu là Mạc gia hoàn toàn đứng lên, như vậy còn cần e ngại cái này một cái nho nhỏ lặn long hoàng hướng sao?" Đáp án là phủ định, Mạc gia thật là dám ngay mặt cùng Yên Thế Họa loạn vật tay lăng diện, bị ủy khuất, tự nhiên là muốn đánh trở về, chỉ là bây giờ không phải là thời điểm mà thôi. Diệp Anh Hải phát giác được bên cạnh thân một bàn chiến yến tiệc Mạc Lăng Nguyên cùng Mạc Dục Phong cái này Mạc gia tộc trưởng đối mặt, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Bố lão, dùng thần niệm truyền âm nói, "Bố lão, ngài có thể nhìn trộm tới tiểu tử kia cùng Mạc gia tộc trưởng trò chuyện cái gì sao?" Nghe được điện hạ kêu gọi chính mình, Bố lão phóng xuất ra tinh thần lực của mình, mong muốn nghiên cứu thảo luận và phân tích Mạc Lăng Nguyên thần niệm truyền âm, kết quả thất bại. Đạt được kết luận như vậy, Bố lão trên mặt ít có lộ ra có chút động dung, hắn dùng thần niệm truyền âm nói, "Điện hạ, không được, cái này Mạc gia hậu bối thiên phú khả năng không phải bình thường, lão phu không cách nào dò xét ra đối thoại của bọn họ." Thấy một màn này, Diệp Anh Hải trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình người hộ đạo sẽ đối với một cái chính mình cùng thế hệ lộ ra vẻ cảnh giác. "Bố lão, là có cái gì thuyết pháp sao?" Diệp Anh Hải mở miệng dò hỏi. Thấy nhà mình điện hạ trực tiếp mở miệng nói ra, Bố lão hơi sững sờ, sau đó mở miệng nói ra, "Kỳ thật, mong muốn nhìn trộm người khác thần niệm trò chuyện, chỉ cần linh hồn đẳng cấp cao hơn người khác liền có thể." Nghe nói như thế, Diệp Anh Hải khẽ bước cằm, biểu thị biết, sau đó cầm lấy đũa bắt đầu kẹp lên trên bàn mỹ thực món ngon bắt đầu ăn. Mạc Lăng Nguyên ánh mắt tùy ý đảo qua Diệp Anh Hải cùng Bố lão, sau đó cấp tốc đưa ánh mắt về phía thảm đỏ lớn chỗ. Chỉ thấy Mạc Mẫn Chí cùng Tần Phượng Lan đã từ nơi đó chậm rãi đi ra, bước tiến của bọn hắn nhẹ nhàng mà ưu nhã, dường như mỗi một bước đều dẫm tại đám mây phía trên. Mạc Mẫn Chí thân mang một bộ hoa lệ hỉ phục, dáng người thẳng tắp, khí vũ hiên ngang. Tần Phượng Lan thì người mặc mũ phượng khăn quàng vai, khuôn mặt mỹ lệ, xinh đẹp động nhân. Hai người bọn họ các chấp nhất bưng màu đỏ tơ lụa trung đường, nở rộ lấy một đóa tiên diễm bước át hoa hồng lớn, phản phất tại vì bọn họ hạnh phúc thời điểm tăng thêm một vẻ xinh đẹp sắc thái. Cứ như vậy, Mạc Mẫn Chí cùng Tần Phượng Lan tay nắm tay, chậm rãi đi tới trung tâm đỏ chót tiệc cưới trước bàn. Thân ảnh của bọn hắn tại ánh nến chiếu rọi, lộ ra phá lệ trang trọng mà mỹ lệ. Hai người đứng bình tĩnh đứng ở đó, tựa như một đôi bích nhân, hấp dẫn lấy ở đây ánh mắt mọi người. Chương 1066, bái thiên địa, bái cao đường 2, chương 1066, bái thiên địa, bái cao đường 2, thấy cảnh này, Được Chấn cùng Mạc Lân không hẹn mà cùng đứng dậy, đi thẳng tới Mạc Mẫn Chí cùng Tần Phượng Lan trước mặt. Bọn hắn mặt mỉm cười, trong mắt lộ ra đối chuyện này đối với người mới chúc phúc cùng vui sướng. Tiếp lấy, Được Chấn cùng Mạc Lân nhẹ nhàng nâng vung tay lên, hai tấm tinh xảo cái ghế như là bị làm ma pháp đồng dạng, trong nháy mắt xuất hiện tại phía sau bọn hắn. Hai người không chút do dự ngồi xuống dưới, chuẩn bị chứng kiến chuyện này đối với người mới thời khắc trọng yếu. Cùng lúc đó, ở bên ngoài đỏ gấm lộ chính chỗ, Mạc gia tu sĩ nhóm cấp tốc chuyển đến một trường xinh đẹp tinh xảo cái bàn. Cái bàn này hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ chọn lựa, trên đó trưng bày một cái cổ pháp lô đỉnh bên trong cắm ba bó tiên diễm đỏ hương, khói mù lở lở, mùi thơm nước mũi. Chủ trì hôn lễ người thấy thế, đội vàng cất bước tiến lên, trong tay nắm chặt một cái quyết đại âm thanh pháp khí, thanh âm cao vút hồ. Hiện tại, để chúng ta lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh tân hôn vợ chồng trình diện, bắt đầu bái đường. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe đùng 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 ba tiếng vỗ tay bỗng nhiên vang lên, như sấm rền vang vọng toàn bộ sân bãi. Cái này tiếng vỗ tay không chỉ có là đối Mạc Mẫn Chí cùng Tần Phượng Lan chúc phúc, cũng là đối trận này lòng trọng hôn lễ ca ngợi. Tất cả cùng Mạc gia quan hệ mật thiết thế lực đều dốc hết toàn lực vỗ tay, dường như làm như vậy liền có thể dính vào càng nhiều hỉ khí. Nhưng mà, tại cái này náo nhiệt cảnh tượng bên trong, chỉ có Diệp gia kia một bàn người lộ ra phá lệ qua loa, tiếng vỗ tay của bọn họ thưa thớt, thậm chí liền một chút tiếng vang đều không có. Lúc này, trên trận tiêu điểm không thể nghi ngờ là Mạc Mẫn Chí cùng Tần Phượng Lan. Chỉ thấy chủ trì cầm trong tay thư mời, cao giọng tuyên đọc thư mời bên trong nội dung, sơn có đỡ tô, thấp có hà hoa, tần gia có nữ, trung linh du tú, quân tử tốt liền, nay ngày lành đẹp trời, làm người già ước hẹn Mạc Mẫn Chí cùng Tần Phượng Lan nghe đến mấy câu này, trên mặt đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Bọn hắn tay nắm lấy đỏ gấm, chậm rãi quay người, mặt hướng Lư Hương phương hướng. Nhất bái thiên địa. Theo chủ trì khẩu lệnh, Mạc Mẫn Chí cùng Tần Phượng Lan đồng thời xoay người, động tác đều nhịp. Bái thiên tạo một đôi tiên nữ. Chủ trì thanh âm trong không khí quanh quẩn, phản phất tại là chuyện này đối với người mới chúc phúc. Tạ kết kim ngọc lương duyên. Mạc Mẫn Chí cùng Tần Phượng Lan lần nữa xoay người, hướng đại địa biểu đạt bọn hắn lòng cảm kích. Nguyện nhân duyên mỹ mãn, giai thoại vĩnh truyền. Cuối cùng, chủ trì lời nói rơi xuống, Mạc Mẫn Chí cùng Tần Phượng Lan hoàn thành cái này nhất bái thiên địa nghi thức. Khi bọn hắn xoay người bái xong, đang chuẩn bị đứng lên, toàn trường ánh mắt đều tập trung ở trên người bọn họ, chờ mong tiếp xuống câu. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Anh Hải bên cạnh Bô lão đột nhiên không có dấu hiệu nào hai tay bắt ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, ngay sau đó hai đạo linh quang tựa như tia chớp theo trong tay hắn bắn ra, thẳng đến Lư Hương bên trên hai cây hương. Biến cố này phát sinh thực sự quá nhanh, tất cả mọi người còn đến không kịp phản ứng, chỉ thấy kia hai đạo linh quang như là hai cái linh động tiểu xà, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai cấp tốc tới gần Lư Hương. Nhưng mà, ngay tại cái này khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, mặc dù phong lại như là một đạo như quỷ mị trong nháy mắt thoáng hiện đến Lư Hương trước. Hắn sát mặt nghiêm trọng, ánh mắt sắc bén như lao, trong miệng khẽ quát một tiếng, một cô nóng bỏng lửa lưu quang giống như là núi lửa phun trào theo hắn lòng bàn tay phun ra ngoài. Đạo này lửa lưu quang giống như một đầu gào thét hỏa long, dương nhanh múa vút đón lấy kia hai đạo linh quang. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, lửa lưu quang cùng linh quang trên không trung đột nhiên chạm vào nhau, trong nháy mắt bắn ra hào quang chói sáng cùng mãnh liệt năng lượng ba động. Quang mang tán đi sau, đám người tập trung nhìn vào, chỉ thấy kia hai đạo linh quang đã bị Mặc Dục Phong lửa lưu quang hoàn toàn đánh tan, biến mất không thấy hình bóng. Mặc Dục Phong thành công hóa giải Bô lão tập kích bất ngờ sau, đột nhiên quay đầu, mắt sáng như đuốc nhìn chăm chú Bô lão, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Hắn không chút do dự dùng thần niệm truyền âm cảnh cáo nói, ngươi lão gia hỏa này, còn dám đùa nghịch hoa chiêu gì, cẩn thận ta trong khoảnh khắc đưa ngươi đốt thành tro bụi. Bô lão hiển nhiên không ngờ rằng Mặc Dục Phong phản ứng nhanh chóng như vậy, hắn tập kích bất ngờ lại bị dễ dàng như vậy nhìn thấu cũng phá giải. Đối mặt Mặc Dục Phong cảnh cáo, Bô lão trong lòng mặc dù có chút sợ hãi, nhưng mặt ngoài lại như cũ ra vẻ trấn định. Hắn ngượng cười hai tiếng, chậm rãi thu hồi hai tay, sau đó như không có việc gì đứng tại chỗ, lặng lặng mà nhìn xem Mạc Mẫn Chí cùng Tần Phượng Lan, mà ở đáy mắt của hắn chỗ sâu, lại lóe lên một tia âm độc vẻ mặt. Trải qua trận này nho nhỏ phong ba sau, hôn lễ tiếp tục tiến hành. Bái xong thiên địa về sau, kế tiếp chính là bái cao đường câu. Mạc Mẫn Chí cùng Tần Phượng Lan tay dắt đỏ gấm, mặt mỉm cười, có chút quay người, đưa ánh mắt về phía phụ thân của bọn hắn, Mạc Lân cùng Tần Doanh Trấn. Lúc này, chủ trì thanh âm vang lên lần nữa, nhị bái cao đường. Nương theo lấy cái này âm thanh hô to, Mạc Mẫn Chí cùng Tần Phượng Lan chậm rãi nâng lên hai tay, trung điệp cùng một chỗ, sau đó đối với cao đường thật sâu bái. Nước có nguyên, cây có căn, nhi nữ không quên phụ mẫu ân, hôm nay kết hôn lập gia đình nghiệp, cảm tạ phụ mẫu kính song thân. Chủ trì tiếp tục niệm tụng lấy lời chúc phúc, thanh âm trong không khí quanh quẩn, là cái này trang trọng nghi thức tăng thêm mấy phần thần thánh không khí. Mạc Mẫn Chí cùng Tần Phượng Lan hoàn thành quỳ lệ nghi thức sau, chậm rãi đứng dậy. Đúng lúc này, ánh mắt của bọn hắn bị đâm đầu đi tới hai vị thân mang tiên diễm áo đỏ mặc gia nữ tu hấp dẫn. Hai vị này nữ tu dáng người thức tha, bộ pháp nhẹ nhàng, trong tay riêng phần mình nâng một cái xinh đẹp tinh xảo khay, đi thẳng tới Mạc Mẫn Chí cùng Tần Phượng Lan trước mặt. Mạc Mẫn Chí thấy thế, liền vội vàng tiến lên một bước, động tác ưu nhã cầm lên chung rượu, sau đó cung cung kính kính đưa nó hiện ra tại Mạc Lân trước mặt. Tần Phượng Lan cũng không chút gì yếu thế, giống nhau nhanh chóng cầm lấy một cái khác chung rượu, như hành vân như nước chảy đưa tới Tần Doanh Trấn trước mặt. Mạc Lân cùng Tần Doanh Trấn liếc nhau, trên mặt đều lộ ra nụ cười hòa ái. Bọn hắn chậm rãi vươn tay, nhận lấy Mẫn Chí cùng Phụng Lan đưa tới chung rượu, sau đó không chút do dự ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Cha. Hai tiếng thanh thúy la lên đồng thời vang lên, Mạc Mẫn Chí cùng Tần Phượng Lan không hẹn mà cùng mở miệng, thanh âm bên trong để lộ ra đối phụ thân kính trọng và thân mật. Đang kêu xong sau, Mẫn Chí cùng Phụng Lan cũng không có dừng lại động tác, mà là ngay sau đó theo trên khay cầm lên chén trà. Bọn hắn thủ pháp thành thạo bắt đầu pha trà, mỗi một cái động tác đều lộ ra chuyên nghiệp như vậy cùng chuyên chú. Chỉ chốc lát sau, hương trà bốn phía, để cho người ta nghe ngóng tâm thần thanh thản. Đại trà cua tốt sau, Mẫn Chí cùng Phụng Lan cẩn thận từng ly từng tí đem chén trà lần nữa đưa tới Mạc Lân cùng Tần Doanh Chân trước mặt, dường như cái này không chỉ là một ly trà, càng là bọn hắn đối phụ thân thật sâu kính ý cùng yêu thương biểu đạt. Chương 1067, phu thê giao bái, đi vợ chồng lễ, đưa vào động phòng, 1, chương 1067, phu thê giao bái, đi vợ chồng lễ, đưa vào động phòng, 1, vốn nên cùng cha rượu, kính mẫu trà, nhưng là Doanh Chân thê tử bất lạc, cho nên liền từ phụ thân uống trà lại uống rượu, ha ha. Cha, mời uống trà. Mạc Mẫn Chí cùng Tần Phượng Lan thanh âm như là hoàng oanh xuất cốc đồng dạng thanh thúy êm tai, hơn nữa còn là trăm miệng một lời hô lên. Động tác của bọn hắn cũng là không có sai biệt, đồng thời đem pha tốt trà thơm đưa tới Mạc Lân cùng Được Trấn trước mặt. Mạc Lân cùng Được Trấn thấy thế, trên mặt đều lộ ra nụ cười vui mừng, bọn hắn chậm rãi vươn tay, nhận lấy cái này chén tràn đầy nhi nữ kính ý nước trà, sau đó không chút do dự uống một hơi cạn sạch. Uống xong trà sau, Mạc Lân cùng Được Trấn lại đem lụa màu theo Mạc gia nữ tu trong tay nhận lấy, sau đó chậm rãi lui về phía sau hai bước, cho Mạc Mẫn Chí cùng Tần Phượng Lan trở lại đầy đủ không gian. Đúng lúc này, chủ trì hôn nhân Mạc gia tu sĩ tay cầm microphone, thanh âm to lần nữa hô: "Phu thê giao bái." Một tiếng này la lên phảng phất là một đạo mệnh lệnh, Mạc Mẫn Chí cùng Tần Phượng Lan nghe tiếng mà động, bọn hắn song song mặt hướng đối phương, bốn mắt giao hội trong nháy mắt, dường như toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại lẫn nhau. Trên mặt của hai người đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc, đó là một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ ngọt ngào cùng hài lòng. Ngay sau đó, mỗi người bọn họ cầm trong tay lụa màu một mặt, chậm rãi hướng về đối phương xoay người hành lễ. Động tác này mặc dù đơn giản, nhưng lại ẩn chứa vô tận thâm tình hậu ý, để cho người ta không khỏi vì đó động dung. Thấy tình cảnh này, chủ trì tay cầm khuyết đại âm thanh pháp khí, thanh âm sục sôi tuyên đọc nói: "Thế non hẹn biển đều lưu luyến, ra mắt kính tặng vui giả dích. Tam sinh thạch bên trên chú lương duyên, ân ái vợ chồng mẫu tuyến dắt đoạn này chúc phúc lời nói như là một bài duyên dáng thơ, đem Mạc Mẫn Chí cùng Tần Phượng Lan ở giữa tình yêu miêu tả đến phát huy vô cùng tinh tế, cũng làm cho tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được phần này yêu chân thành tha thiết và mỹ hảo. Bãi đường nghi thức tiến hành đến nơi này, đã chuẩn bị kết thúc. Kế tiếp, chỉ cần Mạc Mẫn Chí cùng Tần Phượng Lan tuyên thệ kết thúc, trận này thịnh đại hôn lễ coi như viên mãn hoàn thành. Kết thúc buổi lễ, để chúng ta tiếng vỗ tay chúc mừng hai vị tiên nữ vui kết lương duyên." Chủ trì tay cầm truyền âm pháp khí, vẻ mặt tươi cười nói rằng. Tiếng nói của hắn vừa dứt, hiện trường liền vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Cái này tiếng vỗ tay đã là đối Mạc Mẫn Chí cùng Tần Phượng Lan chúc phúc, cũng là đối cuộc hôn lễ này ca ngợi. Có người đầu tiên vỗ tay, tựa như quân bài đố mì nổ như thế. Ngay sau đó người thứ hai, người thứ ba cũng bắt đầu vỗ tay. Cuối cùng tất cả mọi người không hẹn mà cùng vỗ tay. Trong lúc nhất thời, tiếng vỗ tay như sấm vang vọng toàn bộ sân bãi. Hiện tại, mở yến. Làm tiếng vỗ tay dần dần bình ổn lại, chủ trì cầm trong tay truyền âm pháp khí, cao giọng hô lên câu nói sau cùng. Lời còn chưa dứt, hắn liền quay người rời đi, cũng không quay đầu lại rời đi nơi này. Bởi vì giờ khắc này, nơi này đã không còn cần hắn tồn tại, sau đó phải đăng tràng là vị kia cực kỳ trọng yếu bà mối, từ nàng đến chủ trì tiếp xuống vợ chồng lễ. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, một vị thân mang tiên diễm đại hồng y mỹ phụ như là một đóa nở rộ hoa tươi giống như, nhẹ nhàng đi tới Mạc Mẫn Chí cùng Tần Phượng Lan trước mặt. Nàng mặt mỉm cười, dáng vẻ ngàn vạn, dẫn linh chuyện này đối với người mới, trực tiếp hướng phía Cực Đạo cung nội bộ đi đến. Tiến vào Cực Đạo cung nội bộ, nguyên bản những cái kia xa hoa các loại đồ dùng trong nhà đều đã bị dọn đi, toàn bộ sân bãi lộ ra phá lệ trống trải. Nhưng mà, sân bãi bên trên bố trí lại dị thường sáng ngời tiên diễm, lụa màu cùng hoa hồng khắp nơi có thể thấy được, dường như đem nơi này trang trí thành một cái như mộng ảo thế giới. Ở đây chính giữa, trưng bày một trương màu đỏ ngay ngắn bàn lớn, phía trên phủ lên một tầng tinh xảo màu đỏ khăn trải bàn, lộ ra trang trọng mà trang nhã. Trên mặt bàn trưng bày một đôi thiêu đốt đỏ ngọn nến, ánh nến chập chờn, chiếu rọi ra hết thảy xung quanh đều nhiễm lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt. Mà tại đỏ ngọn nến bên cạnh, còn trưng bày mấy đạo thức ăn, bất quá những này thức ăn cũng không phải là cái gì sơn chân hải vị, trong đó thậm chí còn có hạt sen dạng này đồ ăn. Mời tân nương tân lang vào chỗ. Bà mối đứng tại bên cạnh bàn, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, nhẹ giọng đối Mạc Mẫn Chí cùng Tần Phượng Lan nói rằng. Nghe được bà mối lời nói, Mạc Mẫn Chí dẫn Tần Phượng Lan trực tiếp ngồi xuống đỏ ghế dài. Chờ Mạc Mẫn Chí cùng Tần Phượng Lan trên ghế ngồi vững bằng sau, bà mối liền không chút do dự đi tới tấm kia tiên diễm đỏ chót bàn vuông bên cạnh, sau đó ổn ổn đương đương đứng vững. Tư thái của nàng ưu nhã, dường như một vị nghiêm chỉnh huấn luyện thị nữ, tùy thời chuẩn bị là người mới cung cấp chu đáo phục vụ. Bà mối mặt mỉm cười, nhẹ nhàng cầm lấy để ở một bên ngọc như ý, cẩn thận từng ly từng tí đưa nó đưa cho Mạc Mẫn Chí, đồng thời dịu dàng nói: "Tốt, hiện tại mời tân lang là tân nương nhấc lên kia tượng trưng cho hạnh phúc đỏ khăn cô dâu a." Mạc Mẫn Chí nghe được bà mối lời nói, trong lòng trở nên kích động, hắn vội vàng duỗi ra hai tay, cung cung kính kính nhận lấy bà mối trong tay ngọc như ý, sau đó hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi vào ngồi bên cạnh che kín đỏ khăn cô dâu Tần Phượng Lan trên thân. Mạc Mẫn Chí hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, hai tay nắm chặt ngọc như ý, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía Tần Phượng Lan đỏ khăn cô dâu với tới. Động tác của hắn nhu hòa mà chậm chạp, dường như sợ đánh thức một giọng nói ngọt ngào mộng cảnh. Đang hồng khăn cô dâu bị chậm rãi xốp lên lúc, Tần Phượng Lan tấm kia gương mặt xinh đẹp dần dần hiện ra ở trước mắt mọi người. Nàng trang dung tinh xảo vô cùng, da thịt trắng loáng có chút lộ ra một vệt đỏ ửng, tựa như mới nở hoa đào, tiểu nộ nước át. Kia cong cong mày liễu như là một đôi xinh đẹp tinh xảo ngọc nhà, khảm nạm tại mặt mày của nàng ở giữa, càng nổi bật lên con mắt của nàng như là một vũng hồ nước trong veo, linh động mà mê người. Tần Phượng Lan đan phượng mắt hơi nhếch lên, nơi khóe mắt tự nhiên toát ra một tia vũ mị, để cho người ta không khỏi vì đó khuynh đảo. Mũi của nàng thẳng tắp, nhỏ mũi thon có chút đô lên, vì nàng khuôn mặt tăng thêm mấy phần lập thể cảm giác. Mà tấm kia đỏ bừng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, càng lại như là chín mùi anh đào đồng dạng, tiên diễm bất át, để cho người ta không nhịn được muốn âu yếm. Thật sự là quá đẹp. Ở đây bà mối nội tâm cũng không khỏi phát ra tiếng than thở. Mặc Mẫn Chí nhìn trước mắt đẹp như tiên nữ Tần Phượng Lan, trong lúc nhất thời lại có chút thất thần. Qua một hồi lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Đúng lúc này, bà mối mở miệng cười nói rằng, đi, quốc có lễ. Theo bà mối tiếng nói rơi xuống, Mặc Lân Thế Tử, cũng chính là Lâm Tử Đại, nhẹ nhàng đi tới. Trong tay nàng bưng lấy đỏ trên bàn hòa, mặt mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Mặc Mẫn Chí cùng Tần Phượng Lan. Nương. Mặc Mẫn Chí cùng Tần Phượng Lan nhìn thấy Lâm Tử Đại sau, không hẹn mà cùng cao giọng la lên lên. Thanh âm kia tràn đầy kích động cùng vui sướng, dường như có thể xuyên thấu toàn bộ không gian. Lâm Tử Đại nghe tiếng nhìn lại, trên mặt lập tức toát ra từ đáy lòng hạnh phúc nụ cười. Nàng bước nhanh đi hướng Mặc Mẫn Chí cùng Tần Phượng Lan, trong mắt tràn đầy từ ái cùng dịu dàng. Tốt, hảo hai tử. Lâm Tử Đại đáp lại nói, thanh âm bên trong để lộ ra một loại khó nói lên lời cảm giác thỏa mãn. Đúng lúc này, một cái tinh xảo đáng yêu tiểu nữ hài như một cái hoạt bát con thỏ nhỏ giống như nhún nhảy một cái chạy tới. Tiểu nữ hài này chính là Mặc Lăng Tuyết. Nàng người mặc một bộ màu hồng y phục, tựa như mùa xuân bên trong nở rộ đóa hoa, xinh xắn được người. Mặc Lăng Tuyết chạy đến Lâm Tử Đại bên cạnh, đầu tiên là khéo léo hô một tiếng nhị bá cùng nhị bá mâu, sau đó liền đứng bình tĩnh ở một bên, trong tay cầm một cái xinh đẹp tinh xảo bàn gỗ, phía trên tràn đầy các loại đẹp mắt hoa văn, bất quá tuyệt đại đa số đều là đỏ tươi chiếm đa số. Mặc Mẫn Chí cùng Tần Phượng Lan nhìn thấy Mặc Lăng Tuyết như thế hiểu chuyện, trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm. Bọn hắn mỉm cười nhìn Mặc Lăng Tuyết, trong mắt tràn đầy đối nàng yêu thích. Tiếp lấy, Mặc Mẫn Chí cùng Tần Phượng Lan đồng thời duỗi ra hai tay, lơ lửng tại bàn gỗ phía trên, dường như đang đợi cái gì. Lâm Tử Đại thấy thế, mỉm cười, giơ tay lên bên trong hòa, chậm rãi ngã xuống nước mát. Dòng nước như ngân tuyến giống như rơi vào bàn gỗ bên trong, tóe lên đóa đóa bọt nước. Thuần thủy rửa tay, trưởng ấu tôn thi. Lâm Tử Đại nhẹ nói, đây là ước quán lễ bên trong trọng yêu khâu, tượng trưng cho rửa sạch bụi bặm, nên đón cuộc sống mới mở ra bắt đầu. Chương 1067, phu thê giao bái, đi vợ chồng lễ, đưa vào động phòng. 2. Chương 1067, phu thê giao bái, đi vợ chồng lễ, đưa vào động phòng. 2. Theo Lâm Tử Đại tiếng nói rơi xuống, nước mắt tưới vào Mặc Mẫn Chí cùng Tần Phượng Lan trên tay, đem bọn hắn tay thấm ướt. Hoàn thành ước quán lễ sau, Lâm Tử Đại cùng Mặc Lăng Tuyết cẩn thận từng ly từng tí bưng xuống hòa, sau đó bưng lên bàn gỗ, chậm rãi quay người rời đi. Nước này không thể tùy ý rửa qua, mà là muốn bị cất đặt tại trí duệ đường là Mặc Mẫn Chí cùng Tần Phượng Lan chuẩn bị động phòng bên trong đỏ chót dưới mặt giường. Chỉ có chờ nước tự nhiên khô ráo sau mới có thể đem lấy đi, đây cũng là một loại truyền thống tập tục, ngụ ý vợ chồng mới cưới sinh hoạt có thể xuôi gió xuôi nước. Mặc Mẫn Chí bên này, lúc này đang tiến hành vợ chồng lễ kế tiếp câu, cùng lao lễ. Chỉ thấy bà mối cầm trong tay công đũa, mặt mỉm cười, theo thứ tự là Mặc Mẫn Chí cùng Tần Phượng Lan gấp thức ăn. Đầu tiên, bà mối gấp lên đạo thứ nhất thức ăn, món ăn này tên là hạt sen. Nàng đem hạt sen nhẹ nhàng đặt ở Mặc Mẫn Chí cùng Tần Phượng Lan trước mặt trong chén, sau đó cao giọng nói rằng, ăn cái này hạt sen, nguyện hai người các ngươi vui kết lưng duyên, sớm ngày sinh hạ quý tử. Mặc Mẫn Chí cùng Tần Phượng Lan nghe xong bà mối lời nói, không khỏi mặt đỏ tới mang tai, nhưng vẫn là ngượng ngùng cầm lấy đũa, cẩn thận từng ly từng tí đem hạt sen kẹp lên, để vào trong miệng chậm rãi nhấm nhướt. Chờ hai người ăn xong hạt sen sau, bà mối lại cấp tốc vì bọn họ riêng phần mình múc một muỗng cơm, tiếp tục nói, ăn cái này miệng cơm, nguyện các ngươi toàn gia vui thích, áo cơm không lo. Mặc Mẫn Chí cùng Tần Phượng Lan nhìn nhau cười một tiếng, nhao nhao gật đầu, sau đó cùng nhau đem cơm đưa vào trong miệng. Kế tiếp, bà mối lại vì bọn họ gấp lên ba chim lá gan, cũng nói rằng, ăn cái này ba chim lá gan, hy vọng các ngươi lẫn nhau ở giữa không có ngăn cách, gặp phải khó khăn lúc có thể hai bên cùng ủng hộ, cộng đồng vượt qua nan quan. Mặc Mẫn Chí cùng Tần Phượng Lan lần nữa tuân theo bà mối chỉ thị, ăn ba chim lá gan. Cuối cùng, bà mối gấp lên ba chim thịt, chúc phúc nói, ăn cái này ba chim thịt, nguyện các ngươi phúc thọ song toàn, cùng hưởng niềm vui gia đình. Mặc Mẫn Chí cùng Tần Phượng Lan theo thứ tự ăn ba chim thịt, đến tận đây, thức ăn trên bàn đã bị bọn hắn toàn bộ thưởng thức qua một lần. Theo một ngụm cuối cùng đồ ăn nuốt xuống, cùng lao lễ cũng rốt cục kết thúc mỹ mãn. Kết thúc buổi lễ, đi, lễ hợp cần lễ. Theo bà mối một tiếng hô to, toàn bộ hôn lễ hiện trường đều bị vui mừng không khí bao phủ. Bà mối mặt mỉm cười đi tới một bên, cầm lên sớm đã chuẩn bị xong, cắt thành hai nửa đỏ hồ lô. Cái này đỏ hồ lô tiên diễm chói mắt, dường như tượng trưng cho người mới ở giữa mỹ hảo nhân duyên. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem đỏ hồ lô phân biệt đưa cho Mẫn Chí cùng Phục Lan, hai người tiếp nhận đỏ hồ lô, trên mặt đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Ngay sau đó, bà mối lại cầm lên một cây dây đỏ, cái này dây đỏ tiên diễm như máu, phảng phất là hai người tình yêu mối quan hệ. Nàng quay đầu nhìn về phía tay cầm khay thị nữ ngầm hiểu, bước nhanh đi lên phía trước. Trên khay trưng bày một thanh cái kéo, thị nữ đem cái kéo đưa cho bà mối sau, liền đứng bình tĩnh ở một bên. Bà mối cầm trong tay cái kéo, đi đến Mẫn Chí cùng Phục Lan trước mặt. Nàng trước nhìn một chút Mẫn Chí, chỉ thấy tiểu tử này chẳng biết tại sao, vậy mà sửa lại đầu đinh. Bà mối không khỏi có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là cấp tốc độc thủ, cắt xong Mẫn Chí một sợi tóc. Nhưng mà, bởi vì Mẫn Chí tóc thực sự quá ngắn, bà mối không thể không lặp đi lặp lại cắt may, mới có thể có tới một cây đầy đủ tóc dài. Đứng ở một bên Phục Lan thấy cảnh này, kém chút liền cười ra tiếng. Nàng cố nén ý cười, cố gắng để cho mình bảo trì đoan trang. Dù sao, tại trang trọng như thế trường hợp, cười ra tiếng thật là không quá thích hợp. Khu khu. Bà mối dường như đã nhận ra Phục Lan dị dạng, ho khan vài tiếng, nhắc nhở nàng chú ý trường hợp. Phục Lan vội vàng thu liễm nụ cười, khôi phục vẻ mặt nghiêm túc. Bà mối thỏa mãn gật gật đầu, sau đó đưa tay bấm ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. chỉ thấy cây kia dây đỏ giống như là đã có sinh mệnh, chậm rãi lơ lửng ở giữa không trung. Tiếp lấy, bà mối đem Mẫn Trí tóc cùng Phụng Lan tóc theo thứ tự sắp xếp tại dây đỏ hai bên trái phải. Sau đó, chỉ thấy kia bà mối hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, theo nàng chú ngữ âm thanh, một đạo ánh sáng màu đỏ theo trong tay nàng bắn ra, bay thẳng hướng dây đỏ cùng Mẫn Trí cùng Phụng Lan tóc. Trong chốc lát, dây đỏ giống như là đã có sinh mệnh, tự động quấn quanh ở Mẫn Trí cùng Phụng Lan tóc bên trên, chăm chú mà đưa nó nhóm buộc chặt cùng một chỗ. Ngay sau đó, bà mối chậm rãi đi đến Mẫn Trí cùng Phụng Lan trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí đem dây đỏ treo ở đỏ hổ lô hai bên trái phải. Sau khi làm xong, nàng cũng không có dừng lại, mà là lần nữa cầm lấy bầu rượu trên bàn, đem hồ nước nhắm ngay dây đỏ điểm trung tâm, sau đó nhẹ nhàng nghiêng về bầu rượu, nhường thanh tịnh rượu theo dây đỏ chậm rãi chảy vào đỏ trong hồ lô. Cần đặc biệt giải thích rõ chính là, bầu rượu này nước cũng không phải bình thường tiên nưỡng, mà là trong truyền thuyết nữ nhi hồng. Loại rượu này là tại nữ nhi lúc sinh ra đời sản xuất, trải qua nhiều năm ủ lâu năm, thẳng đến nữ nhi xuất giá lúc mới có thể lấy ra, cũng bị cất đặt tại vợ chồng lễ nghi bên trong sử dụng. Nó đại biểu cho phụ mẫu đối nữ nhi chúc phúc cùng kỳ vọng, cũng tượng trưng lấy vợ chồng mới cưới hạnh phúc mỹ mãn. Chúng ta chỗ này có loại này tập tục, cho nên ta liền thêm bảo. Làm rượu theo dây đỏ chảy vào đỏ hồ lô lúc, dường như cả phòng đều tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi rượu. Đỏ hồ lô bị rượu dần dần lấp đầy, mà Mẫn Trí cùng Phụng Lan thì đứng bình tĩnh ở một bên, nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Chờ đỏ hồ lô bị rượu hoàn toàn đựng đầy sau, bà mối mỉm cười ra hiệu Mẫn Trí cùng Phụng Lan đem đỏ hồ lô cầm lấy. Hai người liếc nhau, sau đó đồng thời đưa tay nắm chặt đỏ hồ lô, không chút do dự đem bên trong nữ nhi hồng uống một hơi cạn sạch. Sau khi uống rượu xong, Mẫn Trí cùng Phụng Lan trên mặt đều nổi lên một vệt đỏ ửng, ánh mắt của bọn hắn giao hội cùng một chỗ, trong mắt tràn đầy đối lẫn nhau yêu thương cùng hứa hẹn. Cuối cùng, bà mới đi lên phía trước, đem trong tay hai người đỏ hồ lô cầm qua, lại dùng vừa mới dây đỏ đưa chúng nó chăm chú buộc chặt cùng một chỗ. Nàng cao giọng hô, lễ hợp cần kết thúc buổi lễ. Từ nay về sau, hai người các ngươi vợ chồng một thể, vĩnh viễn không chia lìa. Bà mối cười nói xong, sẽ bị dây đỏ buộc chặt cùng một chỗ đỏ hồ lô giao cho thị nữ, để các nàng đem đỏ hồ lô đặt ở động phòng bên trong treo xả phía trên. Kế tiếp, cuối cùng đã tới mấu chốt nhất một bước cuối cùng. Chỉ thấy bà mối khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt mỉm cười thản nhiên, sau đó tay nắm một cái khay, chậm rãi đi tới. Trên khay trưng bày hai kiện vật phẩm, một cái là một thanh lóe ra ánh sáng màu hoàng kim cái kéo, một kiện khác thì là một cái thêu công tinh xảo, giống bay phượng múa cầm nang. Đi, kết tóc lễ. Bà mối nhẹ nói, thanh âm thanh thúy mà vang dội. Mời tân lang nắm kéo vàng, cắt xong tân nương một sợi tóc xanh. Nghe được câu này, Mẫn Trí không chút do dự dựa theo bà mối chỉ thị hành động. Hắn cẩn thận từng ly từng tí theo trên khay cầm lấy cái kia thanh kéo vàng, sau đó nhẹ nhàng tới gần Phụng Lan mái tóc. Phụng Lan sợi tóc như là thác nước rủ xuống tại hai vai của nàng bên trên, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Mẫn Trí ngừng thở, tập trung tinh lực, dùng kéo vàng cắt xong Phụng Lan một sợi tóc xanh. Ngay trong nháy mắt này, làm cho người ngạc nhiên chuyện đã xảy ra, kia sợi bị cắt xong tóc xanh vậy mà giống như là đã có sinh mệnh, tự hành lơ lửng ở giữa không trung, dường như bị một cỗ lực lượng vô hình kéo lên. Cái này sợi tóc xanh trên không trung chậm rãi phiêu động, còn cuốn Phụng Lan dạo qua một vòng, sau đó như là bị hấp dẫn đồng dạng, trực tiếp chui vào cái kia rồng bay phượng múa trong túi gấm. Mời tân nương nắm kéo vàng, cắt xong tân lang một sợi thanh phát. Bà mối tiếp tục nói, Phụng Lan thấy thế, cũng không có chút do dự, nàng giống nhau cầm lấy kéo vàng, động tác nhu hòa mà quả quyết cắt xong Mẫn Trí một cây. Ách, tóc ngắn. Dù sao Mẫn Trí tóc không hề dài, cho nên Phụng Lan cắt xong chỉ là một đoạn nhỏ. Nhưng mà, cái này một đoạn nhỏ tóc ngắn nhưng cũng cho thấy giống nhau thần kỳ cảnh tượng. Nó ở giữa không trung xoay một vòng sau, liền giống bị một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt, thẳng tắp chui vào cái kia long hoàng trong túi gấm. Làm Mẫn Trí cùng Phụng Lan tóc toàn bộ tiến vào long hoàng trong cẩm nang sau, cẩm nang tự hành co vào khép kín, sau đó lơ lửng giữa không trung, tự hành bay về phía Trí Duệ đường động phòng bên trong, cùng lúc trước đỏ hồ lô như thế treo ở treo xà bên trên. Đến tận đây, vợ chồng lễ nghi đã viên mãn hoàn thành. Vợ chồng kết thúc buổi lễ, đưa người mới nhập động phòng. Bà mối cao giọng hô một câu, sau đó đại môn bị mở ra, đi tới hai vị thị nữ, dẫn đầu mặc Mẫn Trí cùng Tần Phượng Lan trực tiếp hướng phía Trí Duệ đường tiến đến. Chương 1068, Ngoặt Tâm Vận. Chương 1068, Ngoặt Tâm Vận. Mặc Mẫn Trí cùng Tần Phượng Lan chuyện này đối với vợ chồng mới cưới tại Cực Đạo Cung nội đi vợ chồng lễ, phía ngoài yến hội thì là bắt đầu. Các thế lực lớn cũng đang thảo luận lấy tương lai, riêng phần mình đều tại nâng chén cốc ẩm. Ai nha, cái này mặc ra mặc dù xuống dốc, nhưng là nhũng rượu, vẫn là như vậy ngọt ngào a. A, huynh đệ thế mà nhiều lần uống qua mặc ra tiên lưỡng. Ha ha, kia là đương nhiên, mặc ra tộc trưởng Mặc Dục Phong, mặc ra thần vương Mặc Sán Minh hôn lễ, ta thật là đều đã tham gia. Nghĩ không ra huynh đệ ngươi thế mà tham gia nhiều lần như vậy hôn lễ, thật sự là may mắn à. Ngay tại hai người sướng nói chuyện thời điểm, một vị khác tu sĩ dính vào, vừa cười vừa nói, ai, đừng nghe tên kia nói mỏ, gia hỏa này căn bản cũng không có tham gia qua mặc tộc giải cùng thần vương đại nhân hôn lễ, chỉ là hơi có nghe thấy mà thôi, chỉ có lần này, hắn mới có tư cách đến đây tham gia mặc gia hôn lễ. Ta đi, anh em, lời này của ngươi nói liền quá mức, có cần phải tại nhiều người như vậy vì đi ta đại sao? Các thế lực lớn ăn ngon, uống hương, nói chuyện thông suốt, nhưng là chỉ có Diệp gia người bên kia vô cùng không hài lòng. Diệp Anh Hải tức giận bất bình tay cầm giận tinh gà đuổi gà, hung tợn kéo xuống một khối thịt lớn, ở trong miệng ra sức nhấm nuốt. Lê Thẩm vốn định muốn quấy rối, nghĩ không ra lại bị Mặc Dục Phong đã nhận ra. Nghe Diệp Anh Hải lời nói, Bô lão nghiêng người sang, thấp giọng nói rằng, điện hạ là thuộc hạ vô năng, mới không thể quấy rối thành công. Bô lão tại Mẫn Trí cùng Phụng Lan bái thiên địa thời điểm, liền thi triển thủ đoạn, mong muốn đem cắm ở lư hương bên trên ba cây hương đoạn đi thứ hai, nhường hình thành không hay xảy ra. Thật là, không có nghĩ tới chuyện đã xảy ra, mặc dù Phong sớm phát giác, cũng ra tay can thiệp, thành công ngăn trở xuống tới. Kia, điện hạ, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Bô lão nhỏ giọng nói lẩm bẩm. Nghe vậy, Diệp Anh Hải sắc mặt âm trầm đáng sợ, lạnh giọng nói rằng, làm sao bây giờ? Hiện nay, chỉ có thể nghĩ biện pháp, trộm lấy Mặc Gia bảo khố, hay là đem Tần Phượng Lan cho bắt đi, cứ như vậy, cũng coi là quấy rối thành công. Diệp Anh Hải lời mặc dù nói như vậy, nhưng là hắn biết, làm hai chuyện này là đến cỡ nào khó khăn. Mặc Gia bảo khố, ngoại trừ nắm giữ tu vi đạt tới đại đế hay là chuẩn đế cảnh giới trưởng lao chấn giữ bên ngoài, bên trong còn có đếm mãi không hết cơ quan, nếu là phát động, liền đại đế cường giả cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Về phần bắt Tần Phượng Lan, ha ha, đừng làm loạn, bằng vào hắn hiện tại liền mang đến Bô lão một cái tam kiếp chuẩn đế, liền xem như đại đế cường giả đích thân tới, cũng tuyệt đối làm không được. Tần Phượng Lan à, thần gia lớn nhất thiên phú tuyệt đại thiên tiêu, nắm giữ dị đồng vạn hoa đồng, cùng thể chất chấn ngục thần thể. Cái này hai đại thể chất chung vào một chỗ, ngay cả Mạc Sán Minh đều khó mà tới đối kháng, trừ phi sử dụng thần vương cấm thuật. Cho nên, hai chuyện này, Diệp Anh Hải khó mà làm được. Ngay tại hắn trăm mối vẫn không có cách giải lúc, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía ngồi kỵ phụ dung bên người Mạc Tâm Vận. Mà như vậy a thoáng nhìn, Diệp Anh Hải liền trong nháy mắt luôn hãm. Thật đẹp nữ tử. Diệp Anh Hải theo trên bàn tiệc đứng lên, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm ngay tại hưởng dụng mỹ thực Mạc Tâm Vận. Bô lão thấy nhà mình điện hạ đống nhiên quay đầu nhìn về phía Mạc Sán Minh một nhà đỏ chót tiến bàn, cũng là quay đầu hướng kia thoáng nhìn, cuối cùng đem ánh mắt nhắm ngay tu vi đạt đến thánh nhân cảnh giới Mạc Tâm Vận. Nhìn thấy Mạc Tâm Vận, Bô lão liếc mắt một cái thấy ngay tu vi của nàng. Giờ phút này, Mạc Tâm Vận tu vi đã đạt tới thánh nhân cảnh trung kỳ, hơn nữa tuổi tác cũng mới đạt tới 17. Còn trẻ như vậy nữ tử, tu vi thế mà đã đạt đến dạng này cao thượng cảnh giới, liền Bô lão cũng nhịn không được sợ hãi than một chút. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Anh Hải, vừa cười vừa nói, "Điện hạ, đây là coi trọng." Bô lão tốt ánh mắt, "Bản hoàng tử đích thật là coi trọng nàng, không biết rõ ngươi có thể hay không đưa nàng." "Trộm đi." Diệp Anh Hải vẻ mặt cười tà. Nghe vậy, Bô lão mỉm cười, nói rằng, "Độ khó có chút lớn, nhưng là phải đợi yến hội không sai biệt lắm kết thúc sau lại nói, hiện tại nhiều người phức tạp, không hiếu động tay." Thấy một màn này, Diệp Anh Hải cũng là chậm rãi ngồi xuống, tiếp tục hưởng dụng mỹ thực, những này mỹ thực đều là các đại hung thú huyết thịt cùng các loại linh sơ cùng linh quả chế thành, ăn nhiều tự nhiên là rất nhiều chỗ tốt. Lấy hắn hiện tại thâm hụt thân thể, đúng là cần những vật này bổ sung một phen. Hắn hiện ra ở trước mặt người khác tu vi là nửa bước thánh nhân cảnh giới, nhưng trên thực tế, tự thân tu vi đã đạt đến đại thánh cảnh giới. Về phần Diệp Anh Hải cảnh giới vì sao tăng lên nhanh như vậy, nguyên nhân kỳ thật chính là hắn tu luyện công pháp, chính là âm dương điều hòa phương pháp. Cho nên, giờ phút này Diệp Anh Hải đã cùng nhiều vị nữ tử thành hôn. Đạo lữ của hắn đạt đến trọn vẹn trăm người, liền xem như hắn lao tử, cũng chính là Lặn Long Đế, hắn đạo lữ tối đa cũng mới chỉ có 20 người, so với Diệp Anh Hải thật là nhiều dòng ra gấp 6 lần. Bất quá, liền xem như nắm giữ âm dương điều hòa phương pháp, cùng nhiều vị nữ tử thành hôn, đã tạo thành âm thịnh dương suy, hắn chân thực tu vi đạt tới đại thánh cảnh giới, khả năng phát huy ra thực lực, cũng chỉ có thánh hoàng cảnh giới mà thôi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, yến hội rất nhanh liền đạt đến lâm trung. Chư vị, cảm tạ tới cổ động. Chủ vị, Mạc Lân hiệp đồng Mạc Dục Phong, từng cái là đến đây chúc mừng các thế lực lớn người tới ôm quyền hành lễ. Thời yến hội đã kết thúc, Diệp Anh Hải đưa tay cầm lên một đầu khăn tay cho mình xoa tay cùng lau miệng, quay đầu nhìn thoáng qua chính mình mấy vị tùy tùng. Đạt được Diệp Anh Hải ánh mắt chỉ lệnh, bọn hắn khẽ bước cằm, sau đó thừa dịp Mạc gia mọi người tại cho các thế lực lớn từng cái cáo biệt lúc, đứng dậy tìm đầu đường nhỏ, trốn đến chỗ tối, sau đó lắc mình biến hóa, biến thành người mặc Mạc gia áo bào Mạc gia tu sĩ. Đi, bắt đầu hành động. Mấy vị Diệp gia tùy tùng biến mất tại bốn phía, tiềm ẩn tại các lớn chỗ tối, lặng lặng quan sát ngồi trên bàn tiệc Mạc Tâm Vận. Tựa hồ là quan sát quá mức chăm chú, đưa đến Mạc Tâm Vận hơi có nhận thấy, các nàng quay đầu nhìn về phía một cái góc. Thấy Mạc Tâm Vận nhìn qua, trong đó một cái tùy tùng sắc mặt kinh hãi, vội vàng xoay người ẩn giấu đi lên. Ảo giác sao? Mạc Tâm Vận quan sát một hồi, thấy bốn phía không có người, liền chậm rãi đứng dậy, trực tiếp hướng phía một đầu hẻm nhỏ đi đến. Nhưng mà, ngay tại nàng muốn rẽ ngoặt lúc, khóe miệng lại có chút câu lên, lộ ra một vệt nụ cười. Ha ha, mong muốn đối bản cô nãi nãi độc thủ, các ngươi còn non lắm, tìm các ngươi chơi đùa à? Tại nàng quay đầu dò xét thời điểm, liền đã mở ra vũ mị tiên mắt, xuyên thấu qua tiên mắt cường đại thấy rõ năng lực, đã xác định có lục đạo ánh mắt đang nhìn chăm chú chính mình. Vì để cho những cái kia nhìn trộm mình ra hỏa bung lòng cảnh giác, Mạc Tâm Vận cố ý thấp giọng nhỉ non một câu, sau đó chuyên môn tìm một đầu hẻm nhỏ chui vào. Nó mục đích, tự nhiên là vì dẫn xà xuất động. Nàng thật là tại thượng giới làm một lần hoàng đế, kỳ mưu hơi tự nhiên là thuần thục không được. Trừ cái đó ra, tao nộ qua ám sát cũng là nhiều vô số kể. Cũng là đứng tại trên đỉnh núi cao, luôn có người sẽ ngấp nghé, sẽ dùng các loại thủ đoạn đưa ngươi kéo xuống, thay thế đứng tại trên đỉnh núi cao người. Chương 1069, tiện tay diệt sát thánh vương, một chiêu kích thương đại thánh. Một, chương 1069, tiện tay diệt sát thánh vương, một chiêu kích thương đại thánh. Một, Mạc Tâm Vận bước chân nhẹ nhàng ngoặt vào hẻm nhỏ, thân ảnh của nàng tại chật hẹp trong ngõ nhỏ có vẻ hơi đơn bạc. Nhưng mà, ngay tại nàng bước vào hẻm nhỏ trong nháy mắt, những cái kia một mực tại bí mật quan sát người theo đuổi nàng nhóm cũng không chút do dự theo sát phía sau. Đây chính là người ngàn năm một thở cơ hội tốt ta. Trong đó một cái tùy tùng hưng phấn mà thấp giọng nói rằng, chỉ cần chúng ta có thể bắt lấy nữ nhân này, liền lập tức rút lui. Ngươi nói ngược nhẹ nhàng linh hoạt, một cái khác tùy tùng lo lắng đáp lại nói, theo ta được biết, cái này Mạc Tâm Vận cùng nàng ca ca Mạc Lang Nguyên như thế, đều là từ hạ giới trải qua thiên tân vạn khổ tu luyện, từng bước một đột phá cảnh giới mới tăng lên tới. Nói cách khác, cái này Tâm Vận tại năm gần 17 tuổi thời điểm, liền đã đạt đến thánh nhân cảnh giới, ngươi nói, cái này có thể không đáng sợ sao? Hơn nữa, coi như tu vi của nàng vẹn vẹn chỉ có thánh nhân cảnh giới, ngươi chẳng lẽ liền cờ dại cho rằng nàng không có cái khác thủ đoạn đặc thù sao? Cái thứ ba tùy tùng chen miệng nói, "Tốt, đều đừng có lại dài dòng cầm đầu tùy tùng cắt ngang bọn hắn tranh luận, cẩn thận treo được vạn năm thuyền, tất cả mọi người cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng tại thuyền lật trong mương." Sáu vị tùy tùng không cần phải nhiều lời nữa, bọn hắn giống như quỷ mị tại trên nóc nhà phi nhanh, như giẫm trên đất bằng. Trong chớp mắt, bọn hắn liền chia hai tổ, trong đó ba người như chim bay giống như hướng về phía trước phi nhanh, cấp tốc ngăn chặn Mặc Tâm Vận đường đi. Mà đổi thành bên ngoài ba người thì tại phía sau của nàng theo đuổi không bỏ, tạo thành tiền hậu giáp kích chi thế. Lúc này Mặc Tâm Vận vừa mới đi đến hẻm nhỏ trung ương, nàng đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại khí tức từ trên đỉnh đầu phương đánh tới. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy kia ba tên ngăn chặn đường đi tùy tùng như thiên thạch giống như từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi vào trước mặt của nàng, đưa nàng đường đi đóng chặt hoàn toàn. "Hắc hắc, cô nàng, ngươi tốt." Nương theo lấy một tiếng cười khẽ, một vị Diệp gia hoàng tử tùy tùng mặt mỉm cười hướng Mặc Tâm Vận lên tiếng chào. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một tia lễ phép, nhưng ở Mặc Tâm Vận nghe tới, đây càng giống như là một loại trêu tức. Mặc Tâm Vận mặt không thay đổi nhìn trước mắt đám người này, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. "A, hóa ra là Diệp gia người hoàng tử kia những người theo đuổi a." Thanh âm của nàng bình tĩnh mà lạnh lùng, dường như đối với những người này không có chút nào hứng thú. Nhưng mà, cứ việc Mặc Tâm Vận đáp lại cũng không nhiệt tình, những này Diệp gia những người theo đuổi dường như cũng không hề để ý, bọn hắn vẫn như cũ duy trì lễ phép thái độ. Một người trong đó mở miệng nói ra, "Chúng ta cũng không có cái gì ác ý, chỉ là muốn xin ngươi theo chúng ta đi một chuyến mà thôi." Mặc Tâm Vận khẽ chau mày, ánh mắt của nàng tại những người này trên thân quét mắt một vòng, sau đó rơi vào nói chuyện trên thân người kia. "Các ngươi ngăn đón đường đi của ta, đến tột cùng có mục đích gì?" Trong thanh âm của nàng mang theo một tia chất vấn ý vị. Ngay tại Mặc Tâm Vận lúc nói chuyện, nàng đột nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến một hồi rất nhỏ tiếng bước chân. Nàng đột nhiên quay đầu, chỉ thấy mặt khác ba tên Diệp gia tùy tùng cũng chạy tới nơi này, bọn hắn cấp tốc đứng vững, cùng trước mặt ba người tạo thành một vòng vây, đem Mặc Tâm Vận vây ở đầu này chật hẹp trong hẻm nhỏ. "Chúng ta cũng không muốn đối với ngươi như vậy, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn cùng chúng ta đi, cũng sẽ không nhận bất kỳ nỗi khổ gia thịt, ngươi hẳn là minh bạch đi." Trong đó một tên Diệp Anh Hải tùy tùng mở miệng uy hiếp nói, ngữ khí của hắn mặc dù coi như ôn hòa, nhưng trong đó ý uy hiếp lại là không cần nói cũng biết. "Vậy ta nếu là không đi với các ngươi đâu?" Mặc Tâm Vận ánh mắt biến càng phát ra lăng lệ, nàng nắm thật chặt trong tay vũ mị song nhận, một cỗ cường đại khí thế từ trên người nàng phun ra ngoài. Cỗ khí thế này như là một cỗ túc sát chi khí, trong nháy mắt đem không khí chung quanh đều ngưng kết, đem kia sáu tên Diệp gia tùy tùng hoàn toàn bao phủ ở bên trong. "Không tốt, tranh thủ thời gian động thủ." Những người theo đuổi mắt thấy Mặc Tâm Vận triệu hồi ra vũ khí, trong lòng còi báo động đại tác, vội vàng la lên đồng bạn cùng nhau ra tay. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị động thủ một sát na, Mặc Tâm Vận thân ảnh lại giống như quỷ mị, trong nháy mắt thoáng hiện mà qua. Chỉ nghe xoẹt xẹt một tiếng, thanh âm này phảng phất là lưỡi hái của tử thần xẹt qua không khí, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Ngay sau đó, năm cái tùy tùng huyết hầu chỗ đồng thời phun ra một cỗ máu đỏ tươi, bọn hắn thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, liền nhao nhao ngã xuống đất, đầu người cùng thân thể trong nháy mắt tách rời. Đây hết thảy phát sinh nhanh như vậy, đến mức kia năm cái tùy tùng căn bản không có thời gian làm ra bất kỳ phản ứng nào. Trên cổ của bọn hắn chỉ để lại một đầu nhìn thấy mà giật mình vết máu, máu tươi như suối trào phun ra, nhuộm đỏ chung quanh mặt đất. Không đầu thi thể thì như bị rút đi linh hồn đồng dạng, mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không nhúc nhích. "Sao? Làm sao có thể?" Duy nhất may mắn còn sống sót người theo đuổi kia mắt thấy cái này một màn kinh khủng, dọa đến hồn phi phách tán, quần đều bị dọa đến ướt đẫm. Hai chân của hắn không tự chủ được run rẩy, liều mạng mong muốn hướng về sau rút lui, thoát đi cái này địa phương đáng sợ. Nhưng mà, bởi vì sợ hãi quá độ, thân thể của hắn hoàn toàn mất đi khống chế, một cái lảo đảo, vậy mà ngã rầm trên mặt đất. Hắn dãy rủa lấy mong muốn đứng lên, nhưng tay chân lại như là bị làm ma pháp đồng dạng, hoàn toàn không nghe sai khiến. Mặc Tâm Vận tay cầm kia đối vũ mị xong nhận, chậm rãi xoay đầu lại, ánh mắt của nàng như là hai đạo tử sắc tiệm điện, thẳng tắp bắn về phía kia duy nhất may mắn còn sống sót tùy tùng. Khi hắn cùng Mặc Tâm Vận vũ mị tiên mắt đối mặt trong nháy mắt, một cỗ cường đại lực lượng giống như thủy triều xông lên đầu, đem hắn ý thức bao phủ hoàn toàn. Trước mắt của hắn bỗng nhiên biến bắt đầu mơ hồ, xung quanh cảnh tượng cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình. Ngay sau đó, hắn phát hiện chính mình dường như đưa thân vào một cái thế giới hoàn toàn xa lạ, bốn phía tràn ngập nồng mụ, làm cho không người nào có thể thấy rõ phương hướng. Mà Mặc Tâm Vận thân ảnh lại tại cái này trong sương mù dày đặc như ẩn như hiện, tựa như tiên tử giáng lâm. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, Mặc Tâm Vận thanh âm như tiếng trời ghé vào lỗ tai hắn vang lên, ngươi trốn không thoát thanh âm này dường như có một loại nào đó ma lực, nhường thân thể của hắn hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho Mặc Tâm Vận bài bố. Mặc Tâm Vận đem duy nhất người sống sót khống chế lại về sau, đột nhiên cảm giác được dưới chân truyền đến một hồi rất nhỏ không gian ba động. Trong nội tâm nàng khẽ động, trong nháy mắt minh bạch đây là có người đang thi triển không gian pháp thuật. Chỉ thấy thân ảnh của nàng giống như quỷ mị, chợt lóe lên, sau một khắc liền xuất hiện ở tùy tùng trước mặt. Mặc Tâm Vận mặt trầm như nước, lạnh lùng nhìn trước mắt tùy tùng, lạnh giọng hỏi, nói: "Là ai điều động ngươi tới?" Trong thanh âm của nàng để lộ ra một cô uy nghiêm, để cho người ta không rét mà run. Người theo đuổi kia hiển nhiên bị Mặc Tâm Vận khí thế chấn nhiếp, thân thể không tự chủ được run rẩy một chút. Cặp mắt của hắn trống rỗng vô thần, dường như đã mất đi linh hồn đồng dạng, máy móc hồi đáp: "Là Diệp Anh Hải điện hạ điều động chúng ta đến đây bắt ngươi." Mặc Tâm Vận nhướng mày, tiếp tục truy vấn nói: "Diệp Anh Hải bắt ta làm cái gì?" Ngữ khí của nàng càng phát ra nghiêm khắc, trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một cái giữ lại âm xoắn ốc, hiển nhiên là muốn đem người theo đuổi này lời nói toàn bộ ghi chép lại. Chương 1069, tiện tay diệt sát thánh vương, một chiêu kích thương đại thánh, 2, chương 1069, tiện tay diệt sát thánh vương, một chiêu kích thương đại thánh, 2, tùy tùng tựa hồ đối với Mạc Tâm Vận vấn đề không có chút nào sức chống cự, vẫn như cũng là bộ kia hai mắt vô thần dáng vẻ, thành thật trả lời, Diệp Anh Hải điện hạ nói, hắn chưa bao giờ từng thấy như thế vũ mị xinh đẹp nữ tử, mong muốn bắt ngươi trở về nói đến đây, hắn bỗng nhiên dừng lại một chút, tựa hồ có chút khó mà mở miệng. Mạc Tâm Vận thấy thế, trong lòng đã minh bạch, nàng hừ lạnh một tiếng, nói, câu nói kế tiếp không cần phải nói, ta cũng có thể đoán được. Đơn giản chính là muốn đem gạo nấu thành cơm mà thôi. Tùy Tùng giống như là bị Mạc Tâm Vận nói trúng tâm sự đồng dạng, thân thể run lên bần bật, sắc mặt biến trắng bệnh như tờ giấy. Nhưng mà, hắn lại không cách nào chống lại Mạc Tâm Vận mệnh lệnh, chỉ có thể tiếp tục máy móc hồi đáp, là, điện hạ chính là cái này ý tứ. Mạc Tâm Vận sắc mặt biến đến càng thêm âm trầm, trong nội tâm nàng đối Diệp Anh Hải hành vi tràn đầy xem thường cũng phẫn hận. Nàng vận chuyển lên chính mình vũ mị tiên mắt, một đạo lực lượng vô hình giống như thủy triều tuôn hướng người theo đội kia, trong nháy mắt đem hắn tâm thần hoàn toàn khống chế lại. Tại Mạc Tâm Vận điều khiển hạ, Tùy Tùng như là cái xác không hồn đồng dạng, từ trong ngực lấy ra một cái đưa tin ngọc giản. Mạc Tâm Vận thông qua tiên mắt, đem chính mình muốn nói lời nói truyền lại cho Tùy Tùng, sau đó nhường hắn đối với đưa tin ngọc giản nói rằng, điện hạ, người bắt lấy, nhưng là nàng không biết rõ thi triển cái gì thần thông, thế mà đính tại nguyên địa, kéo không đi à. Diệp Anh Hải bên này, tay của hắn nắm thật chặt ngọc giản, đột nhiên, trong ngọc giản truyền ra một hồi thanh âm huyền ảo, kia là Tùy Tùng của hắn nhóm tại hướng hắn báo cáo tình huống. Nhưng mà, khi hắn nghe được những âm thanh này lúc, sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến cực kỳ âm trầm, tức giận mắng, một đám phế vật. Thanh âm của hắn tràn đầy ảo não cùng bất mãn, dường như đối với mấy cái này những người theo đuổi vô năng cảm thấy cực độ thất vọng. Hắn tức giận đem trong tay ngọc giản hung hăng kéo vào trong túi, dường như dạng này có thể thoáng hóa giải một chút lửa giận của hắn. Sau đó, Diệp Anh Hải đột nhiên quay đầu, mắt sáng như đuốc nhìn về phía Bố lão, nói rằng, "Bố lão, làm phiền ngươi giúp ta lưu ý một chút cái khác Mặc gia đám người động tĩnh, ta đi một chút liền về." Bố lão đội vàng không người đáp, "Tuân mệnh, điện hạ." Trong giọng nói của hắn để lộ ra một tia kính sợ và thuận theo. Diệp Anh Hải không cần phải nhiều lời nữa, đứng dậy bước nhanh rời đi. Bước tiến của hắn kiên định mà cấp tốc, trực tiếp hướng phía hẻm nhỏ phương hướng tiến đến. Trên đường đi, tâm tình của hắn càng thêm nặng nề, miệng bên trong càng không ngừng mắng những cái kia nhường hắn thất vọng những người theo đuổi. Chuyện gì xảy ra? Để các ngươi làm một ít chuyện đều làm không xong, sau này chớ cùng lấy ta hiện ra, thật sự là mất mặt xấu hổ. Diệp Anh Hải thanh âm tại trong hẻm nhỏ quen quần, tràn đầy phẫn nộ cùng trách cứ. Nhưng mà, khi hắn đi vào hẻm nhỏ lúc, cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn kinh ngạc phải nói không ra lời nói đến. Chỉ thấy bốn phía ngổn ngang lộn xộn nằm dòng dã năm cỗ thi thể không đầu, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, mà chỗ đầu lâu kia thì lăn xuống tới cách đó không xa, phản phất tại nói vừa mới phát sinh thảm thiết một màn. Diệp Anh Hải mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này, tim của hắn đập đột nhiên tăng tốc, một loại âm thầm sợ hãi xông lên đầu. Đúng lúc này, một cái thanh thúy mà sắc bén thanh âm đống nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Diệp Anh Hải đúng không, cho bản cô nãi nãi chết. Diệp Anh Hải đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Mạc Tâm Vận đứng tại cách đó không xa, ánh mắt của nàng tràn đầy sát ý, trong tay đang liên tục không ngừng hội tụ linh lực, rót vào mi tâm tiên cốt bên trong. Tiên đạo cực quang. Mạc Tâm Vận thấp giọng gầm thét, theo tiếng nói của nàng rơi xuống, chói mắt quang mang tựa như tia chớp bắn ra, thẳng tắp hướng phía Diệp Anh Hải đánh kích mà đi. Hưu, nương theo lấy một tiếng bén nhọn tiếng rít, một đạo huyễn màu trắng quang mang tựa như tia chớp theo Tâm Vận mi tâm bắn ra. Đạo tia sáng này giống như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, tốc độ nhanh đến làm cho người liễu lưới. Chỉ thấy đạo tia sáng này như là thế lôi đỉnh bạc vân, hung hăng đánh vào Tâm Vận trong tay Tùy Tùng trên thân. Trong chốc lát, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, người theo đuổi kia tại đạo tia sáng này đánh kích hạ, trong nháy mắt hôi phiên diệt, liền một chút cặn bã đều không thừa. Đem duy nhất may mắn còn sống sót Tùy Tùng xử lý sau, cái kia đạo tiên đạo cực quang uy lực vậy mà không chút nào giảm, vẫn như cũ bằng tốc độ kinh người hướng phía đối diện Diệp Anh Hải mau chóng đuổi theo. Ta thật là Lặn Long Hoàng Hướng hoàng tử, ngươi lại dám đối với bổn hoàng tử độc thủ. Diệp Anh Hải bị một màn bất thình lình dọa đến hồn phi phách tán, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn hoảng sợ nhìn xem cái kia đạo càng ngày càng gần tiên đạo cực quang, luôn cuống tay chân cầm lấy treo ở trước ngực ngọc bội, liều mạng đem trong cơ thể mình linh lực rót vào trong đó. Theo Diệp Anh Hải không ngừng mà rót vào linh lực, ngọc bội kia bỗng nhiên toát ra ánh sáng màu lam chói mắt. Ngay sau đó, một đạo to lớn màn ánh sáng màu xanh lam như là màn trời đồng dạng, trong khoảnh khắc liền đem Diệp Anh Hải cho chăm chú bao phủ ở bên trong. Phanh, Mạc Tâm Vận sử xuất tiên đạo cực quang hung hăng đánh vào màn ánh sáng màu xanh lam phía trên, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, đạo này màn ánh sáng màu xanh lam vậy mà dị thường kiên cố, mạnh mẽ chặn lại tiên đạo cực quang mãnh liệt đánh kích. Tại tiên đạo cực quang cường đại lực trùng kích hạ, Diệp Anh Hải cả người như là như diều đứt dây đồng dạng, trực tiếp bị đẩy ra hẻm nhỏ. Tại hắn bay ra ngoài một cái mắt, hắn xoay đầu lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đối với Mạc Tâm Vận giận dữ hét, "Bô lão cứu ta." Nghe được Diệp Anh Hải tiếng cầu cứu cùng trong hẻm nhỏ truyền đến động tĩnh to lớn, một mực tại nơi xa ngắm nhìn Bô lão sắc mặt đại biến. Hắn không kịp nghĩ nhiều, quay người giống như là một tia chớp, cũng không quay đầu lại hướng phía Diệp Anh Hải mau chóng đuổi theo. Bô lão tốc độ nhanh như gió táp, trong chớp mắt liền vọt tới Diệp Anh Hải bên người. Hắn đưa tay đối với hư không đột nhiên một nắm, chỉ nghe bịch một tiếng vang trầm nặng truyền đến, dường như toàn bộ không gian cũng vì đó rung dậy. Ngay trong nháy mắt này, Mạc Tâm Vận sử xuất tiên đạo cực quang vậy mà giống như là bị một cái bàn tay vô hình cho sinh sinh nắm đồng dạng, tại chỗ chôn vùi biến mất không thấy hình bóng. Tại phá trừ Mạc Tâm Vận tiên đạo cực quang sau, Bô lão đột nhiên đứng dậy, trực tiếp đi tới Diệp Anh Hải bên người, đem hắn bảo hộ ở sau lưng. Động tĩnh của nơi này rất lớn, nguyên bản ngay tại tiễn khách Mặc Dục Phong đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng, nhấc chân cất bước, thân thể hóa thành ánh lửa biến mất không thấy gì nữa. Chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới xảy ra bạo tạc hẻm nhỏ ở trong. Mặc Dục Phong một chạy tới, liền gặp được Mặc Tâm Vận Mi Tâm Tiên Cốt quang mang đại tác, một sợi khói trắng theo trong mi tâm liếc về phía không trung, biến mất không thấy gì nữa. Tâm Vận, ngươi không sao chứ? Mặc Dục Phong bước nhanh đi lên trước, ân cần nói rằng. Nghe vậy, Mặc Tâm Vận hít sâu một hơi, sau đó trùng điệp phun ra, nhẹ nói, không có việc gì, chính là giải quyết hết một chút mong muốn bắt đi ta ra hỏa mà thôi. Vừa dứt lời, Mặc Tâm Vận liền không thèm để ý chút nào đưa tay tu chỉnh một chút thoáng có chút xốc xếp quần áo, ngẩng đầu dùng ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú bị Bô lão bảo hộ tại sau lưng Diệp Anh Hải. Diệp gia hoàng tử, Diệp Anh Hải, ngươi xem như một nước hoàng tử, bây giờ lại làm cái này bắt mặt nữ tử hoạt động, ngươi không hảo hảo giải thích một chút sao? Bị Bô lão bảo hộ ở sau lưng Diệp Anh Hải, giờ phút này toàn thân nóng không được, đã có hơn phân nửa thân thể đã cháy đen. Cho dù là có phụ hoàng tặng bảo mệnh pháp bảo, nhưng hắn sử dụng có chút chế, tại tiên đạo cực quang tới gần sau, mới mở ra thành công. Diệp Anh Hải sắc mặt âm trầm có chút đáng sợ, lạnh giọng nói rằng, bản hoàng tử không có làm chuyện như vậy. Chương 1070, Lá Anh Biển Thoát Đi, Mặc Dực Dỡ Trà Minh Tiền Đi Vô Tận Chi Giới. Chương 1070, Lá Anh Biển Thoát Đi, Mặc Dực Dỡ Trà Minh Tiền Đi Vô Tận Chi Giới. Bản hoàng tử chỉ là ăn nhiều, muốn tìm cái địa phương như xí, có thể bản hoàng tử vừa mới tới, ngươi liền đối ta tùy tùng thống hạ sát thủ, còn đối với bổn hoàng tử sử dụng chí mạng pháp thuật, là ngươi mong muốn mưu hại bản hoàng tử. Diệp Anh Hải sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn không nghĩ tới Mặc Tâm Vận thực lực sẽ như thế cường đại, rõ ràng chỉ là một cái thánh nhân cảnh hậu kỳ, lại có thể trong nháy mắt miểu sát năm vị thánh vương, tay không cầm nã thánh vương, còn đối với mình cái này đại thánh thống hạ sát thủ. Nếu không phải mình kịp thời sử dụng bảo mệnh pháp bảo, nói không chừng chính mình khẳng định sẽ đi vào lúc trước chính mình bị kia may mắn còn sống sót tùy tùng theo gót. Nếu như đây là tại trong nhà mình, nói không chừng Diệp Anh Hải đã để cho người đến đem Mặc Tâm Vận cầm nã, có thể chính mình đây là tại Mặc gia. Chính mình không có mang đến quá nhiều giúp đỡ, cho nên hắn chỉ có thể trả đũa. A, tốt một cái đảo lộn vài trái, vào miệng ba lưới. Mặc Tâm Vận khỏe miệng nổi lên một vệt lạnh lẽo đủ cười, dường như trong ngày mùa đông sương lạnh, để cho người ta không rét mà run. Ánh mắt của nàng như nước, nhìn chằm chằm một màn trước mắt, tựa hồ muốn đối phương ngụy trang đâm xuyên. Chỉ thấy Mặc Tâm Vận chậm rãi giơ tay lên, trong lòng bàn tay, một cái tiểu xảo giữ lại âm xoắn ốc lặng lặng nằm. Nàng nhẹ nhàng nhấn xuống giữ lại âm xoắn ốc bên trên mở ra quan, trong chốc lát, một đoạn rõ ràng thanh âm theo giữ lại âm xoắn ốc bên trong truyền ra. Đây là Mặc Tâm Vận khảo vấn tùy tùng thanh âm, mỗi một chữ đều như trọng truy đồng dạng, hung hăng gõ lấy ở đây màng nhĩ của mỗi người. Trong đó, còn có nàng nhường tùy tùng dùng đưa tin ngọc giản đem Diệp Anh Hải còn tới trích lời, càng lại như là một thanh lợi kiếm, đâm thẳng Diệp Anh Hải trái tim. Ghi âm kết thúc, Mặc Tâm Vận có chút nhíu mày, cười như không cười nhìn xem Diệp Anh Hải, chậm rãi nói, "Hiện tại, Lục hoàng tử, ngươi còn có lời gì mong muốn nói sao?" Diệp Anh Hải sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ âm trầm, hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem Mặc Tâm Vận trong tay giữ lại âm xoắn ốc. Hắn vạn lần không ngờ, Mặc Tâm Vận vậy mà như thế có chuẩn bị mà đến, liền giữ lại âm xoắn ốc dạng này chứng cứ đều chuẩn bị xong. Nhưng mà, cứ việc trong lòng chấn kinh, Diệp Anh Hải sắc mặt vẫn như cũ âm trầm đến đáng sợ, hắn cố gắng chấn định, thử lạnh một tiếng nói, cho nên chỉ bằng mượn dạng này một đoạn ghi âm, cũng chứng minh không là cái gì a. Trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia vô lại hương vị, hiển nhiên là muốn ỷ vào thân phận của mình đến chống chế. Mặc Tâm Vận thấy thế, trong lòng ngọn lửa vô danh càng thêm cháy hừng hực lên. Nàng không nghĩ tới Diệp Anh Hải tại chứng cứ vô cùng xác thực tình huống hạ, lại còn như thế mặt dày vô sỉ rào biện. Bản hoàng tử nhưng không có rào biện a. Diệp Anh Hải vẻ mặt thản nhiên nói rằng, chuyện này đúng là bản hoàng tử làm không đúng. Nhưng bản hoàng tử bản ý chỉ là muốn để cho ta tùy tùng truyền đạt một chút, mời ngươi tới ta Lạn Long Hoàng hướng làm khách mà thôi. Hắn dừng một chút, nói tiếp, nhưng mà, nhìn Mặc cô nương ngươi tựa hồ đối với hảo ý của ta có chỗ hiểu lầm, không chỉ có như thế, ngươi lại còn trở tay đem người theo đuổi của ta cho sát hại. Như vậy, xin hỏi Mặc cô nương, đối với chuyện này, ngươi dự định như thế nào đền bù đâu? Diệp Anh Hải những lời này, có thể nói là trực tiếp tới Càn Khôn Đại Na Di, đem trách nhiệm hoàn toàn đẩy lên Mặc Tâm Vận trên thân, hơn nữa còn trả đũa, yêu cầu Mặc Tâm Vận tiến hành đền bù. Mặc Tâm Vận nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt biến càng thêm âm trầm, nàng nhìn chằm chằm Diệp Anh Hải, trong mắt lửa giận phảng phất muốn phun ra ngoài đồng dạng. Không chỉ có như thế, một cỗ cực kỳ nồng hậu dày đặc sát khí cũng từ trên người nàng phát ra, để cho người ta không rét mà run. Đền bù. Mặc Tâm Vận hừ lạnh một tiếng, chờ ngươi chết, bản cô nương đốt thêm chút minh tệ cho ngươi như thế nào? Lời còn chưa dứt, Mặc Tâm Vận quanh thân khí thế đột nhiên bộc phát, chỗ mi tâm tiên cốt càng là toát ra hào quang chói sáng, hiển nhiên là nàng chuẩn bị lần nữa sử xuất cái kia uy lực kinh người tiên đạo cực quang. Diệp Anh Hải thấy thế, trong lòng hoảng hốt. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Mặc Tâm Vận sẽ như thế quyết tuyệt, vậy mà thật mong muốn giết hắn. Trong lúc bối rối, hắn vội vàng quay đầu đối Bô lão hô, "Bô lão, nhanh hộ ta." Bô lão thấy thế, trực tiếp lấy ra một cái truyền tống ngọc giản, đem nó bóp nát. Sau đó, Diệp Anh Hải sau lưng xuất hiện một cái trùng động, Bô lão thấy trùng động mở ra, không nói hai lời kéo Diệp Anh Hải liền chui tiến vào trùng động bên trong, thoát đi Mặc ra. Thấy Diệp Anh Hải quay đầu cũng không quay đầu lại trốn, Mặc Tâm Vận cũng chỉ đành thu liễm linh lực, mi tâm tiên cốt cũng không còn nở rộ qua mang, hoàn toàn biến mất xuống tới. Nàng quay đầu nhìn về phía Mặc Dục Phong, mở miệng nói ra, "Đại bá, vì sao không trực tiếp động thủ?" Nghe vậy, Mặc Dục Phong nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí trầm trọng nói, "Không phải không động thủ, mà là thời điểm chưa tới, hiện tại còn không phải thời điểm cùng Diệp gia đánh, phải đợi." Thấy một màn này, Mạc Tâm Vận không nói thêm gì nữa, quay người rời khỏi nơi này, trực tiếp trở lại Tiên Đạo Cung đi. Tiên Đạo Cung đại sảnh, Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên tay nắm tay ngồi cùng một chỗ, quay đầu nhìn về phía Kỵ Phù Dung. Giờ phút này, Kỵ Phù Dung trên thân bạo phát một kiếp chuẩn đế cảnh giới, phóng thích nguyên linh thể, lạnh giọng nói rằng: "Đến, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi muốn đi đâu?" Nàng đối diện, chính quy quy củ cự quỷ một thân ảnh, đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là Mạc Sán Minh. Mạc Sán Minh yếu ớt ngẩng đầu, nói rằng: "Dung Dung, ta chỉ là muốn mạnh lên mà thôi, ngươi liền để ta đi vô tận chi giới à?" "Không được, tu vi của ngươi lại không có đạt tới nửa bước thần thoại, không thể đi vô tận chi giới." Kỵ Phù Dung ngữ khí 10 phần kiên quyết, chết sống không cho Mạc Sán Minh đi. Mạc Sán Minh ngẩng đầu nhìn về phía Kỵ Phù Dung, tội nghiệp nói: "Và ngươi, Dung Dung, liền để ta đi." "Không được là không được, như ngươi loại này yêu khoe khoang tính cách đi, không phải thụ thương, chính là tại thụ thương trên đường, không có ta đi theo, ngươi liền không thể đi." Kỵ Phù Dung kiên định không thay đổi mở ra miệng nói. Mạc Sán Minh thấy Kỵ Phù Dung chết sống không chịu để cho chính mình đi, hắn chậm rãi từ dưới đất đứng lên, vẻ mặt kiên định nói rằng: "Dung Dung, chuyến này ta không đi không được, chuyến này ta phải đi, cũng chỉ có thể ta một người đi, ta muốn tu bổ đạo tâm của ta, để cho ta nói một lần nữa trở về, chỉ có dạng này, ta khả năng trở nên càng thêm cường đại, khả năng tốt hơn che chở chúng ta một nhà. Xin nhờ." Nói xong, Mạc Sán Minh cứ như vậy đứng tại Kỵ Phù Dung trước mặt, chờ đợi Kỵ Phù Dung trả lời. "Đừng có lại để cho người ta lo lắng hãi hùng, có thể chứ?" Thấy Mạc Sán Minh nhìn như vậy lấy chính mình, Kỵ Phù Dung bất đắc dĩ thở dài, bằng vào nàng hiện nay thực lực, muốn cưỡng ép lưu lại Mạc Sán Minh là tuyệt đối không thể nào. Huống chi Mạc Sán Minh tựa như là một đầu bướng bỉnh con lừa như thế, nếu kiên định con đường của mình, liền sẽ nghĩa vô phản cố đi lên phía trước, liền xem như gặp nam tưởng, cũng chỉ sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp oanh mở. Nghe nói như thế, Mạc Sán Minh trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười, cũng kiên định không thay đổi nói: "Yên tâm đi, Dung Dung, lần này ta nhất định có thể." Đồng thời biết chính mình bảo vệ tốt chính mình. Mạc Lăng Nguyên nhìn xem nhà mình phụ thân đã quyết định đi, đưa tay khẽ đảo, từ trong ngực lấy ra dòng giá 10 bình sinh mệnh linh sữa, nói rằng: "Cha, đây là sinh mệnh linh sữa, ngươi cầm." Nghe vậy, Mạc Sán Minh khẽ bước cằm, đưa tay một chiều, liền đem 10 bình sinh mệnh linh sữa thu nhập chính mình thể nội thế giới bên trong, sau đó, hắn đưa tay khẽ đảo, triệu hoán ra chính mình bản mệnh pháp khí, Vương Thần Kiếm. Hắn chậm rãi nâng lên Vương Thần Kiếm, đem tự thân thần vương chi lực rót vào trong kiếm, thấp giọng giận dữ hét: "Thần Vương một kiếm!" Theo Mạc Sán Minh tiếng nói rơi xuống, trong tay hắn Vương Thần Kiếm liền đối với trước mặt không gian chẳng đi. Một kiếm rơi xuống, Mạc Sán Minh trước mặt không gian bị cắt mở một đạo hư không khe hở. Thấy hư không khe hở đã hiển hóa, Mạc Sán Minh quay đầu mắt nhìn Kỵ Phù Dung, lại nhìn một chút Mạc Lăng Nguyên cùng Kỵ Phù Dung, cùng vừa mới trở về Mạc Tâm Vận. "Gặp lại." Nhìn xem người nhà của mình, Mạc Sán Minh hướng về phía bọn hắn khẽ bước cằm, cũng mở miệng nói một tiếng. Sau đó, Mạc Sán Minh nhấc chân cất bước, trực tiếp đi vào hư không trong cái khe. Làm Mạc Sán Minh đi vào hư không khe hở, kia khe hở liền tự hành khép lại, dường như chưa hề xuất hiện qua. Chương 1071, thứ 8 danh sách, Mạc Biển Diễm, 1, chương 1071, thứ 8 danh sách, Mạc Biển Diễm, 1, Mạc Sán Minh sớm đã từ biệt Tiên Đạo Cung, dứt khoát quyết nhiên bước vào hư không khe hở, đi tìm kiếm cái kia trong truyền thuyết vô tận chi giới. Mà lúc này giờ phút này, Mạc Lăng Nguyên đang lặng yên ngồi mềm mại trên ghế salon, ánh mắt của hắn chậm rãi chuyển hướng một bên Kỵ Phù Dung, nhẹ nói: "Nương, ta cũng không thể một mực dạng này không có việc gì ở trong nhà a, ta khát vọng đi ra bên ngoài thế giới đi sông sáo một phen, kinh nghiệm các loại mưa gió, ma luyện chính mình." Kỵ Phù Dung nhìn trước mắt nhi tử, trong lòng mặc dù có mọi loại không bỏ, nhưng nàng minh bạch nhi tử cuối cùng cũng có một ngày sẽ rời đi nhà đi truy tầm con đường của mình. Thế là, nàng mỉm cười đối Mạc Lăng Nguyên nói: "Tốt, hai tử, ngươi ra ngoài lịch luyện là chuyện tốt, đưa ủng hộ ngươi. Bất quá, trên đường đi nhất định phải chú ý cẩn thận, cũng đừng giống cha ngươi như thế nôn nôn nóng nóng." Mạc Lăng Nguyên nghe vậy, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một cái nụ cười tự tin, đáp lại nói: "Yên tâm đi, nương, ta biết nên làm như thế nào." Tiếp đấy, hắn không chút do dự đứng dậy, quay người cất bước rời đi, bóng lưng lộ ra kiên định mà quyết tuyệt. Tiên Đạo Cung đại môn tại phía sau hắn chậm rãi quan bế, Mạc Lăng Nguyên cũng không quay đầu lại hướng phía Trí Duệ Đường đi đến. Bây giờ, Mạc Mẫn Trí cùng Tần Phượng Lan đã vui kết liệt cảnh, Mạc Lăng Nguyên cũng không muốn lại tiếp tục ở bên trong nhà. Với hắn mà nói, lập tức chuyện quan trọng nhất chính là ra ngoài lịch luyện, tăng lên thực lực của mình cùng kinh nghiệm. Trí Duệ Đường, xem như Mạc gia tuyên bố nhiệm vụ cùng giao tiếp nhiệm vụ địa phương, tự nhiên là người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Nơi này hội tụ đến từ các nơi Mạc gia tử đệ, bọn hắn hoặc là nhận lấy nhiệm vụ, hoặc là hồi báo xong thành tình huống, hoặc là giao lưu kinh nghiệm tâm đắc. Bởi vậy, so với địa phương khác, Trí Duệ Đường nhân số không thể nghi ngờ là nhiều nhất. Đầu đen do muống, nhiệm vụ này đến cùng là làm sao vậy a? Vậy mà lại có thánh nhân cảnh giới yêu thú ẩn hiện, đây cũng quá mẹ nó nguy hiểm a. Có người hoảng sợ nói: "Người không dám đi? Kia tốt, đem nhiệm vụ này nhường cho ta thôi, để ta làm." Một người khác vội vàng hô: "Bất làm nằm mơ ban ngày, đây chính là ít có thánh cấp nhiệm vụ, hơn nữa độ khó đồng dạng, có thể được đến điểm tích lũy thật là nhiều nhất đâu." Lúc trước người kia phản bác. Mặc ra tu sĩ nhóm tại Trí Duệ Đường bên trong châu đầu ghé thai, nhìn chung quanh, cẩn thận chọn những cái kia chính mình có năm chắc hoàn thành nhiệm vụ. Một khi chọn chúng, bọn hắn liền sẽ ngựa không dừng vó tiến đến hoàn thành nhiệm vụ, lấy thu hoạch điểm tích lũy, lại dùng những này điểm tích lũy đi đổi lấy các loại cơ duyên, từ đó để cao tu vi của bản thân. Kể từ đó, Mặc ra tu sĩ nhóm không chỉ có thể tại trong thực tiễn đạt được rèn luyện, tăng lên thực lực của mình, còn có thể là Mặc ra kinh tế nội tình góp một viên đạch. Đây thật là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt ta. Ngay tại cái này nguyên náo Trí Duệ Đường bên trong, các loại tiếng nghị luận liên tục không ngừng thời điểm, đột nhiên bên ngoài đại môn truyền đến một hồi tiếng động rất nhỏ. Ngay sau đó, một thân ảnh giống như quỷ mị trực tiếp cất bước vào Trí Duệ Đường. Đạo thân ảnh này xuất hiện, tựa như là bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một quả cục đá, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Nguyên bản huyên náo Trí Duệ Đường trong chốc lát biến lặng ngắt như tờ, tất cả ở đây tu sĩ nhóm đều không hẹn mà cùng ngừng trò chuyện, đồng loạt đưa ánh mắt về phía đạo thân ảnh kia. Thứ 8 danh sách, Mạc Quyền Diễm. Không biết là ai nhẹ giọng hô lên cái tên này, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại dường như sấm sét tại mỗi người bên tai nổ vang. Chơi ạ, xin thời, ta lại có thể khoảng cách gần như vậy địa mục thấy thứ 8 danh sách phương dung. Có người kích động đến thanh âm đều có chút phát run. Thật sự là quá đẹp, quá yêu diễm, không hổ là thiên mị chi thể người nắm giữ. Đây là nam tu sĩ nhóm nhìn thấy Mạc Uyển Diễm lúc phát ra sợ hãi thán phục. Ánh mắt của bọn hắn dường như bị vẻ đẹp mỹ lệ của cô hấp dẫn, không thể rời đi, thậm chí có chút nam tu sĩ ánh mắt đều hận không thể sinh trưởng ở Uyển Diễm trên thân, sợ bỏ lỡ nàng mỗi một cái trong ngáy mắt. So sánh dưới, nữ tu nhóm phản ứng thì lộ ra phức tạp hơn. Các nàng xem lấy trở thành đám người tiêu điểm Mạc Uyển Diễm, cũng không có toát ra rõ ràng ghen ghét chi tình, ngược lại là tràn đầy kính nghệ. Dù sao, Mạc Uyển Diễm thành tựu cùng thiên phú thật sự là làm cho người khó mà với tới. Ai có thể nghĩ tới, một cái vẹn vẹn 50 tuổi người, vậy mà đã trở thành thánh nhân. Đây chính là chuyện xưa nay chưa từng có. Mà Mạc Uyển Diễm làm được, nàng tại 50 tuổi thời điểm, liền phá vỡ Mạc Sán Minh 100 tuổi đột phá thánh nhân ghi chép. Bây giờ, nàng càng là đã đạt đến nửa bước thánh vương cảnh giới, hơn nữa lúc nào cũng có thể bước vào thánh vương chi cảnh. Theo thánh nhân cảnh tới nửa bước thánh vương, Mạc Uyển Diễm chỉ dùng thời gian 7 năm. Dạng này tốc độ tu luyện, quả thực chính là không thể tưởng tượng. Ý vị này, Mạc Uyển Diễm vô cùng có khả năng tại 300 tuổi trước đó, liền có thể bước vào chí tôn chi cảnh, trở thành tuyệt thế cường giả chân chính. Nghe ở đây đồng tộc tu sĩ nhóm tán thưởng cùng sợ hãi thán phục, Mạc Uyển Diễm trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm giác thỏa mãn. Nàng có chút nhếch lên bờ môi, lộ ra một vẻ mỉm cười thản nhiên, tựa hồ đối với chính mình lấy được cảm giác thành tựu tới hết sức hài lòng. Nói thật, mình có thể nhanh như vậy đạt tới thánh nhân cảnh giới, nguyên nhân trong đó có chút phức tạp. Đầu tiên, nắm giữ thiên mị chi thể cái này một thiên phú dị bẩm không thể nghi ngờ là yếu tố mấu chốt một trong. Loại này thể chất đặc thù khiến cho nàng tại tu luyện trên đường nắm giữ được trời ưu ái ưu thế, có thể so với thường nhân càng nhanh lĩnh ngộ cùng hấp thu thiên địa linh khí. Nhưng mà chỉ dựa vào thiên mị chi thể còn chưa đủ lấy nhường nàng nhanh chóng như vậy tiến nhập thánh nhân chi cảnh. Năm đó kia một giọt từ trên trời giáng xuống thần dịch, càng là làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Giọt này thần dịch ẩn chứa vô tận huyền bí cùng năng lượng, phản phất là thượng thiên cố ý ban cho nàng lễ vật, trợ nàng một chút sức lực, nhường nàng tại tu luyện trên đường đột nhiên tăng mạnh. Không chỉ có như thế, nàng tại mỗi một cảnh giới tu luyện đều có thể xưng cực hạn. Trúc cơ về sau, nàng rèn thể cường độ vậy mà đạt đến kinh người 100 vạn cân, đây không thể nghi ngờ là đối thân thể cực hạn một lần to lớn đột phá. Mà tại nạp linh cảnh giới, nàng càng là cho thấy thiên phú kinh người, thành công tu thành 100 số 0 bắt linh mạch, khiến cho nàng thu nạp linh khí tốc độ viễn siêu thường nhân. Làm linh khí thu nạp đến không sai biệt lắm lúc, nàng bắt đầu cô đọng động thiên. Làm cho người sợ hãi than là, nàng động thiên tốc độ tu luyện giống nhau nhanh chóng, trong khoảng thời gian ngắn liền đạt đến 10 động thiên cảnh giới. Ngay sau đó, nàng thần hải cũng cấp tốc quyết trường, theo ngàn trượng tới vạn trượng, như là một tòa mênh mông hải dương, ẩn chứa vô tận linh lực. Tại cái này về sau, nàng càng là lấy tự thân đặc biệt thể chất thành đạo loại, thành công đột phá loại nói, trong quá trình này chỗ cho thấy ngộ tính cùng nghị lực, làm cho người tán thưởng không thôi. Sau đó, nàng hiểu rõ tự thân con đường, thuận lợi đạt tới hợp đạo cảnh giới, cũng thuận thế ngưng tụ ra thần hồn. Thần hồn nhóm lửa, tiêu chí lấy nàng bước vào thần hỏa giai đoạn. Tại giai đoạn này, nàng không ngừng vững chắc thần hỏa, khiến cho càng thêm cường đại. Trải qua một đoạn thời gian tu luyện, nàng rốt cục bước vào ngụy thần cảnh giới, khoảng cách chân chính thần linh cách chỉ một bước. Ngưng tụ thần cách, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói đều là một đạo khó mà vượt qua cửa ải, nhưng đối với nàng mà nói, lại như là nước chảy thành sông đồng dạng tự nhiên. Chương 1071, thứ 8 danh sách, Mạc Quyển Diễm, 2, chương 1071, thứ 8 danh sách, Mạc Quyển Diễm, 2, tiến vào chân thần cảnh giới sau, nàng bắt đầu cảm ngộ thiên địa, cùng tự nhiên hòa làm một thể, tăng thêm một bước thực lực của mình. Cuối cùng, tại kinh nghiệm địa cấp thánh kiếp tẩy lễ sau, nàng thành công đột phá sau cùng bình chướng, bước vào thánh nhân lĩnh vực, trở thành một gã được người kính ngưỡng thánh giả. Có thể không nói khoa trương chút nào, Mạc Quyển Diễm chỗ đi con đường quả thực là vùng đất bằng phẳng, không trở ngại chút nào, phảng phất là chuyên môn vì nàng trải một đầu thông hướng thánh nhân con đường. Ngay tại nàng còn đắm chìm trong người khác A-dua định hót cùng ca ngợi bên trong lúc, đột nhiên, toàn bộ Trí Duệ Đường giống như là bị làm ma pháp đồng dạng, biến lặng ngắt như tờ. Mạc Uyển Diễm nguyên bản còn tại Mỹ Tư Tư hưởng thụ lấy đám người thổi phồng, đột nhiên, nàng phát giác được chúng quanh thanh âm giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình thôn vệ như thế, trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Trong nội tâm nàng giật mình, đột nhiên theo bản thân say mê bên trong giật mình tỉnh lại, mở mịt tứ phương, chỉ thấy chung quanh mặc ra tu sĩ nhóm đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía đại môn phương hướng. Mạc Uyển Diễm lòng hiếu kỳ bị triệt để câu lên, nàng cũng theo tầm mắt của mọi người quay đầu đi, muốn nhìn một chút đến tột cùng là cái gì đưa tới động tĩnh lớn như vậy. Nhưng mà, làm ánh mắt của nàng rơi vào cái thân ảnh kia bên trên lúc, con mắt của nàng giống như là bị định trụ đồng dạng, cũng không còn cách nào rời. Kia là một người mặc tơ vàng áo trắng nam tử, thân hình của hắn cao gầy mà thon dài, một đầu vàng bạc thay đổi dần sắc cao đuôi ngựa tung bay theo gió, dường như tản ra một loại đặc biệt quang mang. Bước tiến của hắn ưu nhã mà thong dong, mỗi một bước đều giống như dẫm tại đám mây phía trên, cho người ta một loại cảm giác siêu phàm thoát tục. Mà vị nam tử này, không phải người khác, chính là Mạc Lăng Nguyên. Hắn chậm rãi đi vào Trí Duệ Đường, tựa hồ đối với chung quanh quăng tới ánh mắt không thèm để ý chút nào. Mục đích của hắn rất đơn giản, chỉ là muốn tới đây xác nhận một chút nhiệm vụ, tại lịch luyện trên đường thuận tiện hoàn thành mà thôi. Mạc Lang Nguyên cảm nhận được chính mình trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm, hắn khẽ nhíu mày, có chút không quen loại này bị người chú ý cảm giác. Hắn ngẩng đầu, ngắm nhìn một phía, sau đó lạnh nhạt nói, không cần để ý ta, các ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, lại như là hồng trung đồng dạng tại trí duệ đường bên trong quanh quẩn, để cho người ta không khỏi vì đó rung động. Nói xong, Mạc Lang Nguyên không lọt vào mắt những cái kia giống gỗ như thế ngây người tại nguyên chỗ những đồng bào, hắn đi lại kiên định trực tiếp đi hướng đường tủ. Mỗi một bước đều lộ ra tự tin như vậy cùng quả quyết, dường như hết thảy xung quanh đều không có quan hệ gì với hắn. Khi hắn đi đến đường tủ lúc trước, hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, phát ra thanh thúy tiếng vang. Thanh âm này tại an tĩnh trong đường quanh quẩn, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Đứng tại trước quầy chấp sự trưởng lão nghe được cái này tiếng vang, lập tức xoay người lại, trên mặt lộ ra cùng kính nụ cười. Hắn bước nhanh đi đến Mạc Lang Nguyên trước mặt, không người thi lễ, sau đó nói, đệ tử đại nhân, không biết ngài có gì phân phó. Mạc Lang Nguyên mặt không thay đổi nhìn xem chấp sự trưởng lão, chậm rãi nói, phiền vai chấp sự đem tất cả trí tôn cấp bậc nhiệm vụ cho ta xem một chút. Thanh âm của hắn không lớn, lại mang theo một loại làm cho không người nào có thể coi nhẹ uy nghiêm. Chấp sự trưởng lão đội vàng đáp, là đệ tử đại nhân. Hắn quay người cấp tốc đem tất cả trí tôn nhiệm vụ trở tới, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở Mạc Lang Nguyên trước mặt trên mặt bàn, sau đó vừa cười vừa nói, đệ tử đại nhân, tất cả trí tôn nhiệm vụ đều ở nơi này, ngài nhìn xem cần loại nào nhiệm vụ. Đúng lúc này, đứng ở một bên Mạc Uyển Diễm bỗng nhiên nghe được chấp sự trưởng lão xưng hô tên này Tuấn Nam là đệ tử đại nhân, sắc mặt của nàng trong nháy mắt biến hết sức kinh ngạc. Nàng mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem Mạc Lang Nguyên, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ hắn chính là trong truyền thuyết nhỏ thần vương đại nhân? Hắn làm sao lại đến trí duệ đường xác nhận nhiệm vụ đâu? Mạc Lang Nguyên cũng không có chú ý tới Mạc Uyển Diễm phản ứng, ánh mắt của hắn rơi vào những cái kia trí tôn nhiệm vụ bên trên, cẩn thận quan sát trong chốc lát sau, mới ngẩng đầu lên, đối với chấp sự trưởng lão nói rằng, có cái gì nhiệm vụ là tính liên quan? Ta muốn nhiều xác nhận một chút nhiệm vụ như vậy. Chấp sự trưởng lão liền đội vàng gật đầu nói, tốt, đệ tử đại nhân, thuộc hạ cái này cho ngài tìm đến. Dứt lời, hắn quay người tại nhiệm vụ chồng bên trong lục lọi lên. Chấp sự trưởng lão đứng tại một cái to lớn trước kệ sách, trên giá sách bày đầy lít nha lít nhít ngọc giản. Hắn có chút xoay người, cúi đầu cẩn thận tại những ngọc giản này bên trong tìm kiếm lấy cái gì. Qua một hồi lâu, hắn rốt cuộc tìm được vật hắn muốn, cẩn thận từng ly từng tí đem ba cái ngọc giản lấy ra ngoài. Ba cái này ngọc giản nhìn đều có chút năm tháng, phía trên đường vân cùng chữ viết đều có vẻ hơi mơ hồ không rõ. Chấp sự trưởng lão lau sạch nhẹ nhẹ một chút ngọc giản, sau đó đưa chúng nó đặt lên bàn, hướng đệ tử đại nhân giới thiệu nói, đệ tử đại nhân, cái này ba cái ngọc giản đều là ăn khớp nhiệm vụ. Hắn lấy trước lên trong đó một cái ngọc giản, phía trên khắc lấy huyết ma cổ bảo bốn chữ. Chấp sự trưởng lão giải thích nói, máu này ma cổ bảo vốn là máu me đầy đầu ma tộc chí tôn trụ sở, nhưng chẳng biết tại sao bị một vị hỗn độn đạo tôn đại năng cho phong ấn lên. Mặc dù bên trong huyết ma không cách nào đào thoát, nhưng bởi vì thời gian dài tích lũy, trong pháo đài cổ góp nhặt rất nhiều tinh lực, cuối cùng tạo thành một cái bất tử dược tên là ma huyết dây leo. Tiếp lấy, chấp sự trưởng lão cầm lấy cái thứ hai ngọc giản, phía trên khắc lấy U Minh rừng rậm bốn chữ. Hắn tiếp tục nói, U Minh rừng rậm là một cái tràn ngập thú hồn loại sinh linh địa phương, bên trong hoàn cảnh mười phần âm trầm kinh khủng. Nhưng mà, tại phiến rừng rậm này bên trong, sinh trưởng một loại cực kỳ quý báu thánh dược, tên là hồn âm hồn quả. Đệ tử đại nhân cần tìm tới cũng ngắt lấy đủ số lượng hồn âm hồn quả, nhiệm vụ coi như hoàn thành. Cái cuối cùng nhiệm vụ chính là u ám bí cảnh, cái này bí cảnh xuất hiện điều kiện có chút đặc thù, cần huyết nguyệt giữa trời đêm hôm đó mới có thể mở ra. Chấp sự trưởng lão thanh âm tại Mạc Lang Nguyên vang lên bên tai, dường như mang theo một tia sát thái thần bí. Mạc Lang Nguyên trong lòng hơi động, đối với cái này đặc thù bí cảnh tràn ngập tò mò. Hắn không khỏi truy vấn, huyết nguyệt xuất hiện đều chỉ có tại tháng 12 bên trong 6 tháng phần cùng cả tháng 7 mới có thể xuất hiện tại đã 23 tháng 5, khoảng cách huyết nguyệt xuất hiện còn có mấy ngày thời gian đâu. Chấp sự trưởng lão mỉm cười, hồi đáp, khoảng cách huyết nguyệt xuất hiện còn có không đến thời gian 10 ngày. Bất quá, ngài cần thiết phải chú ý chính là, u ám bí cảnh mở ra thời gian cũng chỉ có tại 6 tháng hay là tháng 7 ở giữa, ngài nhất định phải tại 2 tháng này thời điểm, cầm tới đồ vật quý giá nhất, cái kia chính là bí cảnh chìa khóa, cũng chính là trận nhãn. Nói xong những này, chấp sự trưởng lão dừng một chút, tựa hồ có chút khát nước, hắn cầm lấy một bên hồ lô, đột nhiên rót một miệng lớn linh tuyển. Kia linh tuyển theo yết hầu chảy xuôi mà xuống, mang đến một cảm giác mát dịu, nhường hắn không khỏi sảng khoái thở ra một hơi dài. Mạc Lang Nguyên lặng lặng nghe xong chấp sự trưởng lão lời nói, trong lòng bắt đầu suy nghĩ nhiệm vụ này độ khó. Hắn cảm thấy nhiệm vụ như vậy nhìn dường như cũng không rất khó khăn, nhưng trong đó khả năng ẩn giấu đi một chút không biết khiêu chiến. Ngay tại hắn trầm tư lúc, một cái thanh âm êm ái bỗng nhiên truyền vào trong thai của hắn, có hứng thú hợp tác sao? Đệ tử đại nhân. Chương 1072, kết bạn đồng hành, leo cây. Chương 1072, kết bạn đồng hành, leo cây. Nghe được cái này có thể để cho người ta lên cả người nổi da gà thanh âm, Mạc Lang Nguyên đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng, cùng Mạc Uyển Diễm đối mặt. Nhìn thấy người này, Mạc Lang Nguyên khẽ cho mày, toát ra một tia nghi hoặc, hắn nhìn chăm chú đối phương, trầm âm thanh hỏi, xin hỏi, ngươi là tiểu nữ tử Mạc Uyển Diễm, chính là Mạc gia thập đại danh sách thứ 8 danh sách. Mạc Uyển Diễm liền vội vàng không người hành lễ, một mực cung kính hồi đáp, cũng thuận thế nói ra thân phận của mình cùng lai lịch. Mạc Lang Nguyên ánh mắt tại Mạc Uyển Diễm trên thân dừng lại một lát, sau đó nhàn nhạt ra một tiếng, tựa hồ đối với hắn tự giới thiệu cũng không có quá nhiều hứng thú, ngựa khí cũng có vẻ hơi lãnh đạm, cái kia không biết 8 danh sách tìm ta, là có chuyện gì không? Mạc Uyển Diễm thấy Mạc Lang Nguyên đối với mình lạnh lùng như vậy, trong lòng không khỏi có chút tức giận. Nhưng mà, Hắn biết rõ lần này đến đây mục đích cực kỳ trọng yếu, tuyệt không thể bởi vì nhất thời cảm xúc mà ảnh hưởng nhiệm vụ hoàn thành. Thế là, hắn cưỡng chế bất mãn trong lòng, giơ lên trong tay ngọc giản, giải thích nói: "Đệ tử đại nhân, có chỗ không biết, tại hạ tiếp nhận một đạo nhiệm vụ, tên là Linh Hồn Cổ Điện." Cứ nghe, bên trong cung điện cổ này tồn phóng một loại tên là Dưỡng Hồn Thạch vô thượng chí bảo, giá trị khó mà đánh giá. Nói đến đây, Mạc Uyển Diễm dừng lại một chút, quan sát một chút Mạc Lăng Nguyên phản ứng, gặp hắn như cũ mặt không biểu tình, liền tiếp theo nói rằng: "Chỉ là, nhiệm vụ này độ khó thật sự là quá cao, đã đạt đến nửa chí tôn nhiệm vụ cấp bậc. Bằng vào ta thực lực trước mắt, chỉ sợ khó mà độc lập hoàn thành. Bởi vậy, tại hạ khẩn cầu đế tử đại nhân có thể làm biện thủ, dẫn đầu ta hoàn thành cái này nhiệm vụ, sau khi chuyện thành công, có khác thù lao." "Ách, ngươi kết thúc không thành nhiệm vụ, có quan hệ gì tới ta? Ngươi nếu là không thể làm được, liền đem ngọc giản còn trở về thôi." Mạc Lăng Nguyên vẻ mặt lạnh lùng nói rằng, tựa hồ đối với Mạc Uyển Diễm chuyện không thèm để ý chút nào. Thanh âm của hắn băng lãnh mà vô tình, dường như đây chỉ là một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Nói xong câu đó sau, Mạc Lăng Nguyên thậm chí không tiếp tục nhìn nhiều Mạc Uyển Diễm một cái, liền quay người dứt khoát quyết nhiên rời đi Chí Duệ Đường. Bước tiến của hắn kiên định mà hữu lực, dường như nơi này đã không có cái gì đáng đến hắn dừng lại. Mạc Uyển Diễm nhìn xem Mạc Lăng Nguyên bóng lưng rời đi, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ ngọn lửa vô danh. Nàng cảm thấy mình nhận lấy vũ nhục cực lớn cùng kinh thị, mà cỗ lửa giận này nhường tay phải của nàng trong bất chi bất giác dùng sức rất nhiều, chăm chú nắm ở trong tay ngọc giản. Theo nàng dùng sức, ngọc giản phát ra một hồi kết rung động thanh âm, phá phất tại kháng nghị phẫn nộ của nàng. Nhưng mà Mạc Uyển Diễm cũng không có ý thức được hành vi của mình, toàn bộ của nàng lực chú ý đều tập trung ở Mạc Lăng Nguyên trên thân, đối ngọc giản biến hóa không hề hay biết. Một lát sau, Mạc Uyển Diễm hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình cảm xúc bình tĩnh trở lại. Nàng biết, ở chỗ này nổi giận cũng không thể giải quyết vấn đề, ngược lại có thể sẽ nhường chuyện biến càng hỏng bét. Thế là, nàng cố nén bất mãn trong lòng, cũng không quay đầu lại quay người rời đi Chí Duệ Đường, lưu lại một chỗ xấu hổ cùng trầm mặc. Đợi đến Mạc Lăng Nguyên cùng Mạc Uyển Diễm đều hoàn toàn rời đi về sau, ở đây Mạc gia tu sĩ nhóm lúc này mới như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra một loại sống sót sau hai nạn biểu lộ. "Hô đế tử đại nhân, thật là dọa người a." Một gã Mạc gia tu sĩ lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng. "Đúng vậy à, khí thế kia, thật sự là quá cường đại, không hổ là một ngày thời gian đã đột phá tới Thánh Hoàng cảnh giới vô địch tiên kiêu a." Một tên khác tu sĩ phụ họa nói. "A, Thánh Hoàng? Không phải, đế tử đại nhân không phải vừa mới đột phá Thánh Vương cảnh giới sao? Thế nào mới mấy ngày không thấy, liền lại đột phá, hơn nữa còn đột phá một cái đại cảnh giới?" Có người kinh ngạc kêu lên. "Ha ha, vị huynh đài này, tình báo của ngươi giống như có chút cổ xưa nữa nha." Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, cười như không cười nói rằng, "Nghe nói à, đệ tử đại nhân tại Mẫn Chí đại nhân thành thân ngày đó, cùng Tần gia một vị thiên tài náo loạn mâu thuẫn." "A, còn có chuyện như thế?" Một người khác kinh ngạc hỏi. "Còn không phải sao?" Hắn gật gật đầu, tiếp tục nói, "Hơn nữa, vị kia thiên tài cũng không phải bình thường người, hắn chính là Tần gia lão tộc trưởng kia ở bên ngoài cùng người khác con riêng, tên là Tần Dạ." "Cái gì? Tần gia lão tộc trưởng con riêng?" Người kia mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên đối tin tức này cảm thấy mười phần ngoài ý muốn. "Không sai, chính là hắn." Hắn đáp ý cười cười, nói tiếp đi, "Cái này Tần Dạ cũng là tiện nhân một cái, Mẫn Chí đại nhân thế tử, Tần Phượng Lan, thật là cái này Tần Dạ chất nữ đâu." "A, quan hệ này thật là đủ loạn." Người kia cảm thán nói. "Bất quá, ngươi đoán làm gì hắn bỗng nhiên bắt đầu bán cái nút, treo lên đối phương khẩu vị?" "Ai nha, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, nói thẳng ra là được rồi a." Người kia có chút vội vàng thúc giục nói. "Khụ khụ, vậy ta đã nói a." Hắn hắng giọng một cái, nhẹ giọng nói, "Bất quá chuyện này cũng không thể cùng người khác nói biết, ngươi mau nói a." Người kia không kiên nhẫn phất phất tay. "Được rồi." Hắn hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói rằng, "Ta nghe nói, chúng ta đế tử đại nhân, vậy mà ra tay chém chết Tần gia lão tộc trưởng con riêng, cũng chính là cái kia cao cao tại thượng Tần Dạ." "Cái gì?" Người kia nghẹn ngào kêu lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, "Đế tử đại nhân vậy mà như thế lợi hại." "Cái này cũng chưa hết đâu." Hắn nói tiếp đi, "Bởi vì chuyện này, kia lão tộc trưởng còn ra tay dự định đem Mạc Lăng Nguyên giết sát. Bất quá lại không có thể chém giết Lăng Nguyên, ngược lại bản thân bị trọng thương nữa nha." "Ta đi." Người kia sợ hãi thán nói, "Đây thật là quá kinh người." "Đúng vậy a, đế tử đại nhân đến tột cùng là như thế nào làm được đâu? Vậy mà có thể ở đem hết toàn lực sử xuất cuối cùng một kích sau, cùng kia lão tộc trưởng toàn lực một kích chính diện giao phong, cuối cùng sẽ rách hư không khe hở cũng rơi vào trong đó." Chí Duệ Đường vốn là một cái xác nhận nhiệm vụ địa phương, nhưng bởi vì Mạc Lăng Nguyên xuất hiện, nơi này lại trở thành một cái thuyết thư trà lâu. Những cái kia nghe nói Mạc Lăng Nguyên sự tích tu sĩ nhóm, đu đùn kéo đến, bọn hắn đối Mạc Lăng Nguyên sùng bái chi tình càng thêm thâm hậu, biểu thị tương lai nhất định phải giống Mạc Lăng Nguyên như thế, trở thành cường đại tu sĩ, cho dù chỉ là Thánh Vương cảnh giới, cũng có thể cùng đại đế toàn lực một kích chống lại mà bình yên vô sự. Lúc này Mạc Lăng Nguyên, tại xác nhận ba cái này nhiệm vụ sau, quay người rời đi Chí Duệ Đường, hướng phía Tiên Đạo Cung đi đến. Hắn dự định trước nghỉ ngơi thật tốt một đêm, nghỉ ngơi dưỡng sức, sáng sớm ngày mai lại xuất phát cũng không muộn. Mà tại một bên khác, Mạc Uyển Diễm đang lặng lặng đứng tại Mạc gia cửa chính, ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối rơi vào nơi xa, dường như đang đợi cái gì. Nàng vốn cho là Mạc Lăng Nguyên tại xác nhận nhiệm vụ sau sẽ nhanh chóng cầm lên một chút cần thiết vật phẩm, sau đó trực tiếp đi vào Mạc gia đại môn, cùng nàng cùng nhau đạp vào hành trình. Thật là, Mạc Lăng Nguyên lại không theo sáo lộ ra bài, thế mà trước tiên ở trong nhà mình mỹ mỹ ngủ một giấc, quyết định chờ tới ngày thứ hai sáng sớm lại đi. "Lê Tượng, cái này đế tử thế nào còn không có đến?" Mạc Uyển Diễm cho mày, trong tay nhiệm vụ ngọc giản bóp két rung động. Nhiệm vụ này nàng đã xuất phát nhiều lần, thế nhưng lại vẫn như cũ cuối cùng đều là thất bại. Không có cách nào, nhiệm vụ này thật sự là có chút khó khăn, liền xem như tìm kiếm tổ đội cái khác danh sách, cũng không có người nào khác ở đây, cái khác danh sách, đi ra ngoài lịch luyện, bế quan thì bế quan, căn bản là tìm không thấy kết bạn đồng hành người. Đợi nàng quyết định từ bỏ, mong muốn đi trí duệ đường đem nhiệm vụ thối lui lựa chọn những nhiệm vụ khác thời điểm, nàng gặp Mạc Lăng Nguyên. Vừa thấy được Mạc Lăng Nguyên, Mạc Uyển Diễm cái thứ nhất nghĩ tới, chính là Mạc Lăng Nguyên kia khó mà để cho người ta tin tưởng sự tích. Nắm giữ Thánh Vương đại chiến đại đế sự tích tại, Mạc Uyển Diễm liền quyết định mong muốn cùng Lăng Nguyên kết bạn đồng hành, thật vừa đúng lúc, Mạc Lăng Nguyên căn bản cũng không muốn để ý chính mình. Trừ cái đó ra, hắn thế mà liền nhìn chính mình một cái đều không có. Chuyện này cũng là Mạc Uyển Diễm phẫn nộ nguyên nhân chỗ, nhưng phàm là nàng xuất hiện qua địa phương, chỗ nào không phải cao giọng thét lên, chỗ nào không phải điên cuồng sùng bái chính mình tu sĩ, chỗ nào không phải trầm mê tại mỹ mạo của mình bên trong. Thật là, hôm nay, mỹ mạo của nàng thế mà không có nhập cái này cái gọi là tiểu thần vương, cũng chính là đế tử đại nhân mắt. Cuối cùng, ngay tại lúc này, Mạc Uyển Diễm ở chỗ này khổ đợi cả một cái ban đêm. Nàng, Mạc gia đường đường thập đại danh sách xếp thứ 8 tồn tại, thế mà bị người cho leo cây. Chương 1073, lên đường, trạm thứ nhất, huyết ma của bảo, 1, chương 1073, lên đường, trạm thứ nhất, huyết ma của bảo, 1, sáng sớm hôm sau Mạc Lăng Nguyên đúng giờ rời giường, mang tốt thứ cần thiết sau, liền quay người ra cửa, một đường đi thẳng trực tiếp đi tới Long Tử Tuyên Khuê phòng trước cổng chính. Gặp qua đệ tử. Đứng tại Khuê phòng trước cổng chính hai vị thị nữ nhìn thấy Mạc Lăng Nguyên, cùng kính hành lễ. "Ân." Mạc Lăng Nguyên lên tiếng, sau đó đi lên trước gõ cửa một cái, nhẹ nói, "Tuyên Nhi, ta ra cửa trước lịch luyện, rất nhanh liền trở về." Sau khi nói xong, Mạc Lăng Nguyên lúc này mới rời khỏi nơi này. Mà hai vị kia thị nữ không biết là, tại Lăng Nguyên xoay người một cái mắt, một đạo ánh sáng màu hoàng kim theo trong khe cửa bay ra, trực tiếp không có vào Lăng Nguyên trong tay áo. Hiện tại, liên tiếp người đã nhận được, như vậy cũng là thời điểm rời đi. Mạc gia trước cổng chính, Mạc Uyển Diễm đứng bình tĩnh lấy, dường như cùng chung quanh bóng đêm hòa làm một thể. Nhưng mà, nàng kia nắm chắc quả đấm cùng run nhẹ nhẹ thân thể, lại để lộ ra nội tâm của nàng ba đạo mãnh liệt. Cả một cái ban đêm đi qua, Mạc Uyển Diễm từ đầu đến cuối không có xê dịch qua bước chân, ánh mắt của nàng chăm chú tập trung vào phía trước, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Cứ việc thời gian đã lặng yên trôi qua, nhưng nàng cảm giác mệt mỏi không chút nào chưa giảm, ngược lại bởi vì phẫn nộ mà càng thêm mạnh mẽ. "Tốt, tốt một cái đệ tử." Mạc Uyển Diễm cắn răng nghiến lợi nói rằng, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng thất vọng, thế mà tiếp nhiệm vụ, vì sao không có hiện tại liền đi? Lời của nàng dường như sấm sét, tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong quanh quẩn. Lời còn chưa dứt, Mạc Uyển Diễm đột nhiên đưa tay, chỉ thấy vô số cánh hoa như hoa tuyết giống như bay xuống, cấp tốc hội tụ vào một chỗ. Những này cánh hoa trên không trung bay múa, xoay quanh, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh màu hồng phấn cây quạt. Thanh này cây quạt tản mát ra nhàn nhạt hương hoa, mặt quạt bên trên đồ án như là xinh đẹp tinh xảo tác phẩm nghệ thuật, làm cho người cảnh đẹp ý vui. Thanh này cây quạt, tên là Hoa Rơi Phiến, chính là Mạc Uyển Diễm bản mệnh pháp khí. Nó không chỉ có là một cái cường đại vũ khí, càng là Mạc Uyển Diễm tâm linh ký thác. Giờ phút này, Mạc Uyển Diễm đem phẫn nộ của mình toàn bộ dốc vào hoa rơi trong quạt, khiến cho thanh này cây quạt tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. "Tiểu thần vương, ta, thứ 8 danh sách, muốn cùng ngươi tuyên chiến." Mạc Uyển Diễm thanh âm như là gào thét phong bạo, mang theo vô tận uy nghiêm cùng quyết tâm. Trong tay nàng hoa rơi phiến có chút rung động, dường như cũng tại hô ứng nàng tuyên chiến. Ngay tại Mạc Uyển Diễm nói chuyện trong ngay mắt, mặt đất đột nhiên chuyển đến một hồi kịch liệt chấn động, phản phất có to lớn gì lực lượng ngay tại dưới mặt đất phun trào. Ngay sau đó, từng tiếng tiếng vang nặng nề truyền đến, như là một đầu cự thú dưới đất gào thét. Mạc Uyển Diễm trong lòng căng thẳng, nàng lập tức đã nhận ra mặt đất dị thường. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc, nhìn về phía phương hướng sau lưng. Đúng lúc này, nàng nhìn thấy một cái làm nàng khiếp sợ cảnh tượng, Mạc Lăng Nguyên đứng tại thánh kỳ lần trên đầu, đang cúi đầu nhìn xuống phía dưới nàng. Đế tử đại nhân. Mạc Uyển Diễm vừa thấy được Mạc Lăng Nguyên, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ khó nói lên lời sợ hãi. Dường như Mạc Lăng Nguyên trên thân tản mát ra một loại vô hình uy áp, không để cho nàng từ tự chủ cảm thấy e ngại. Vì thế như vậy mặc dù như có như không, nhưng lại như là Thái Sơn áp đoán đồng dạng, đem Mạc Uyển Diễm eo ép tới cong xuống dưới. Mạc Lăng Nguyên chắp hai tay sau lưng, có chút cúi đầu, dùng cái kia thâm thúy mà ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú phía dưới Mạc Uyển Diễm. Thanh âm của hắn trầm thấp mà uy nghiêm, dường như toàn bộ không gian đều tại theo lời của hắn mà rung động. "Ngươi muốn đánh với ta một trận?" Nghe được Mạc Lăng Nguyên lời nói, Mạc Uyển Diễm lưng không đến thấp hơn, cơ hồ tạo thành một cái 90 độ gấp vòng. Hô hấp của nàng biến có chút gấp rút, trong cổ họng phát ra một hồi ấp úng thanh âm, dường như mong muốn nói cái gì, nhưng cũng bị sợ hãi chỗ ức chế, khó mà mở miệng. Rốt cục, Mạc Uyển Diễm lấy dũng khí, lắp bắp nói, "Uyển Diễm, không dám." Thanh âm của nàng nhẹ như là rồi mỗi đồng dạng, dường như sợ sẽ chọc giận Mạc Lăng Nguyên. "Hừ." Mạc Lăng Nguyên thấy thế, hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên đối Mạc Uyển Diễm biểu hiện cũng không hài lòng. Ánh mắt của hắn như hàn tinh băng lãnh, quét mắt một cái Mạc Uyển Diễm, sau đó liền không tiếp tục để ý nàng, quay người bày ra ý thánh kỳ lần tiếp tục tiến lên. Mắt thấy Mạc Lăng Nguyên liền phải rời đi, Mạc Uyển Diễm trong lòng một hồi bối rối. Nàng đội vàng cao giọng hô, "Đế tử đại nhân, Uyển Diễm khẩn cầu ngài, mang ta lên." Nghe được câu này sau, Mạc Lăng Nguyên dưới chân thánh kỳ lần đột nhiên dừng bước, dường như nó cũng đang chờ đợi Mạc Lăng Nguyên đáp lại. Mà đứng tại thánh kỳ lần trên đầu Mạc Lăng Nguyên, thì chậm rãi xoay người lại, ánh mắt của hắn rơi vào người nói chuyện trên thân, mở miệng nói ra, "Mang lên ngươi." "Có thể, bất quá, ta muốn trước hoàn thành chính ta nhiệm vụ." Mạc Uyển Diễm vội vàng nói, "Chỉ cần đế tử đại nhân có thể mang ta một cái, nhiệm vụ của ta bao tới chế nhất làm, cũng hoàn toàn không có vấn đề." Trong giọng nói của nàng để lộ ra một tia vội vàng cùng chờ mong, hiển nhiên vô cùng khát vọng có thể đi theo Mạc Lăng Nguyên cùng nhau tiến lên. Thấy Mạc Uyển Diễm sảng khoái như vậy đáp ứng điều kiện của mình, Mạc Lăng Nguyên khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác đủ cười. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên, một cỗ cường đại không gian lực lượng trong nháy mắt hiện lên. Cỗ lực lượng này như là một cái bàn tay vô hình, đem Mạc Uyển Diễm vững vàng nâng lên, sau đó chậm rãi đặt ở Thánh Kỳ Lân rộng lớn trên lưng. Hoàn thành đây hết thảy sau, Mạc Lăng Nguyên xoay người lần nữa, Thánh Kỳ Lân dường như có thể cảm nhận được ý đồ của hắn, lập tức cất bước hướng về phía trước, trực tiếp hướng phía Mạc gia đại môn đi đến. Bước tiến của nó vững vàng mà hữu lực, mỗi một bước đều gây nên mặt đất chấn động nhẹ nhẹ. Khi bọn hắn đi vào Mạc gia trước cổng chính lúc, Mạc Lăng Nguyên trong lúc lơ đãng quay đầu thoáng nhìn, vừa hay nhìn thấy một cái lén lén lút lút thân ảnh. Cái thân ảnh kia trốn ở bên cạnh cửa chính nơi hẻo lánh bên trong, dường như đang âm thầm quan sát lấy bọn hắn. Mạc Lăng Nguyên tập trung nhìn vào, phát hiện nam hài này lại là hắn tại phàm trần trong đô thị gặp qua Mạc Xuyên. A, Mạc Xuyên. Mạc Lăng Nguyên thanh âm bên trong mang theo một tia kinh ngạc, hắn nhìn xem Mạc Xuyên, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nhưng mà, nụ cười này cũng không có duy trì liên tục quá lâu, rất nhanh liền bị hắn thu vào, thay vào đó là một loại để cho người ta khó mà nắm lấy thần sắc. Hắn cứ như vậy lặng lặng nhìn chăm chú lên lén lén lút lút Mạc Xuyên, phảng phất tại quan sát nhất cử nhất động của hắn. Tựa hồ là cảm nhận được Mạc Lăng Nguyên ánh mắt, Mạc Xuyên giống như là bị quấy nhiễu con thỏ như thế, đột nhiên ngẩng đầu đến. Ánh mắt của hắn cùng Mạc Lăng Nguyên ánh mắt giao hội cùng một chỗ, trong nháy mắt, sắc mặt của hắn biến có chút tái nhợt, hiển nhiên là bị Mạc Lăng Nguyên phát hiện nhường hắn cảm thấy mười phần ngoài ý muốn cùng khẩn trương. Mạc Lăng Nguyên chỉ là tùy ý liếc qua Mạc Xuyên, sau đó tựa như hoàn toàn không nhìn thấy hắn đồng dạng, không chút do dự cất bước xuyên qua kia phía đại môn. Bước tiến của hắn kiên định mà cấp tốc, dường như trong lòng sớm đã thiết lập tốt mục đích, không có chút nào do dự cùng chần chờ. Mục tiêu của hắn chính là huyết ma cổ bảo, kia là hắn nhiệm vụ lần này trạm thứ nhất. Toàn này cổ bảo ở vào phía tây đà xá cổ giáo ngã về tây U Minh rừng rậm bên ngoài, vị trí đối lập tương đối bí mật, nhưng đối với Mạc Lăng Nguyên dạng này cường giả mà nói, tìm tới nó cũng không phải là việc khó gì. Chương 1073, lên đường, trạm thứ nhất, huyết ma cổ bảo 2, chương 1073, lên đường, trạm thứ nhất, huyết ma cổ bảo 2, càng thú vị chính là toàn này huyết ma pháo đài cổ nội bộ chỗ phong ấn huyết ma, lại là đà xá cổ giáo một vị hỗn độn đạo tôn cảnh giới đại năng chỗ phong ấn. Cái này khiến Mạc Lăng Nguyên không khỏi cảm giác có chút ngoài ý muốn, đồng thời cũng đúng nhiệm vụ này nhiều hơn mấy phần chờ mong. Có ý tứ, thật không nghĩ tới trạm thứ nhất vậy mà lại là đà xá cổ giáo khu vực. Mạc Lăng Nguyên thấp giọng nhỉ nó nói, khoe miệng có chút dương lên, tựa hồ đối với cái này trùng hợp cảm thấy có chút thú vị. Tiếp lấy, hắn hướng bên cạnh Thánh Kỳ Lân phát ra một cái chỉ thị, ra hiệu nó thay đổi phương hướng, hướng thẳng đến phía tây mau chóng đuổi theo. Thánh Kỳ Lân phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, triển khai cánh khổng lồ, như là một đạo tiệm điện bạch phá bầu trời, cấp tốc hướng phía mục tiêu tiến lên. Thánh Kỳ Lân tốc độ cực nhanh, viễn siêu bình thường tọa kỵ, nó không chỉ có thể nhanh chóng đi đường, còn có cường đại năng lực chiến đấu. Tại dọc theo con đường này, Mạc Lăng Nguyên gặp không ít dã ngoại yêu thú, nhưng hắn căn bản không cần tự mình động thủ, bởi vì những này yêu thú tại Thánh Kỳ Lân trước mặt không hề có lực hoàn thủ, nhao nhao trở thành trong bụng của nó chi vật, trở thành Mạc Lăng Nguyên đi đường trên đường mỹ vị món ngon. Thánh Kỳ Lân trên lưng, Mạc Uyển Diễm chính mắt thấy mười mấy đầu chí tôn cảnh giới đại yêu vừa mới tiếp cận, liền bị Thánh Kỳ Lân tiện tay một chiêu kim rít gào chạm cho cắt thành mảnh vụn, cuối cùng bị một ngụm nuốt ăn. Cảnh tượng như vậy, Mạc Uyển Diễm cũng là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc đến. Đế tử đại nhân, chúng ta bây giờ đã tiếp cận đà xá cổ giáo khu vực, chúng ta vẫn là không cần tùy ý động thủ tốt. Tục truyền đà xá cổ giáo vui nuôi yêu thú là chiến thú, đừng không cẩn thận ngộ sát, lọt vào đà xá cổ giáo hiểu lầm. Mạc Uyển Diễm vẻ mặt lo lắng nói rằng. Nghe nói như thế, Mạc Lăng Nguyên chậm rãi đứng dậy, quay đầu liếc xéo Thánh Kỳ Lân trên lưng Mạc Uyển Diễm. Ta như thế nào làm việc, cần ngươi đến phán xét sao? Uyển Diễm không dám. Thấy Mạc Lăng Nguyên ngữ khí bất thiện, Mạc Uyển Diễm đành phải thấp giọng hành lễ nói xin lỗi. Về phần Mạc Lăng Nguyên vì sao đối cái này Mạc Uyển Diễm thái độ như thế chi chênh lệch, bởi vì cái này Mạc Uyển Diễm đã không thể xem như người mình, nàng đã là thiên đạo người. Cái này thứ 8 danh sách, Mạc Lăng Nguyên tại thứ 9 danh sách nghe được nói qua, ra đời thời điểm trên trời rơi xuống ngũ thải cánh hoa, cái này chính là thiên mị chi thể đặc hữu dị tượng. Mặc dù là thiên mị chi thể, nhưng cũng bởi vì nàng giáng sinh về sau, thiên đạo chi nhãn hiển hóa giữa trời, tựa hồ là nhìn chúng Mạc Uyển Diễm thể chất, thế mà hạ xuống một đạo thần dịch cho Mạc Uyển Diễm. Mà Mạc Uyển Diễm cũng là bởi vì hấp thu cái này thần dịch, tự thân đường khả năng đi như thế suôn sẻ. Cái này thần dịch, nhưng thật ra là thiên đạo hạ xuống thiên đạo thần nguyên chi dịch, chỉ cần hấp thu liền hoàn toàn trở thành thiên đạo người. Cho nên, Mạc Uyển Diễm đạt được thiên đạo gia trì, cho nên tốc độ tu luyện mới có thể nhanh như vậy. Đã đều là người ngoài, Mạc Lăng Nguyên lại thế nào khả năng cho một ngoại nhân sắc mặt tốt đâu. Thứ 10 danh sách Mạc Lạc Ân, thứ 9 danh sách Mạc Trần, bọn hắn đều không có đạt được thiên đạo gia trì, cũng không có chiếm được thiên đạo chỗ tốt gì. Mạc Lạc Ân nắm giữ tiên thiên linh quốc, nhưng lại không biết như thế nào sử dụng, cho nên có thể lực có chỗ khiếm khuyết, nhưng cũng là người một nhà. Mạc Lăng Nguyên cũng biết cho nhất định trợ giúp, cũng nói cho Mạc Lạc Ân nên như thế nào sử dụng cái này tiên thiên linh quốc. Mà Mạc Trần, hắn tự thân thiên phú tuyệt hảo, nhưng bởi vì thứ nhất danh sách Mạc Duy Tiên làm hại, tu luyện sai công pháp, dẫn đến thể chất bị trấn áp. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, cũng biết quả quyết ra tay, trợ giúp Mạc Uyển Chân khôi phục thể chất, cường đại bản thân. Về phần thứ 8 danh sách Mạc Uyển Diễm, Mạc Lăng Nguyên không cần thông qua hệ thống quét hình, chỉ cần hơi quan sát một chút, cũng có thể thấy được tới. Mạc Uyển Diễm trên thân tiên đạo khí tức, thật sự là quá mức nồng nặc. Ngâm, nương theo lấy một tiếng du dương huýt dài, Thánh Kỳ Lân tựa như một tòa di động giống như núi cao, tại khu rừng rậm rạp bên trong chậm rãi tiến lên. Nó cái kia khổng lồ mà uy nghiêm thân thể, mỗi một bước đều gây nên mặt đất rất nhỏ chấn động, dường như toàn bộ thế giới đều đang vì nó xuất hiện mà run rẩy. Nhưng mà, ngay tại Thánh Kỳ Lân một đường tiến lên thời điểm, con đường phía trước bỗng nhiên bị một đạo to lớn bóng ma bao phủ. Thánh Kỳ Lân đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một cái hình thể to lớn phi cầm đang lơ lửng ở giữa không trung, chặn đường đi của nó. Cái này phi cầm nắm giữ 6 viên đầu lâu, mỗi quả đầu lâu đều lóe ra kim sắc quang mang, móng vuốt sắc bén như là sắt thép đồng dạng, tản mát ra làm người sợ hãi hàn quang. Đầu hung thú này chính là trong truyền thuyết Lục Thủ Kim Điêu. Sự xuất hiện của nó, nhường nguyên bản liền không khí khẩn trương trong nháy mắt biến ngưng trọng lên. Mà tại đầu này Lục Thủ Kim Điêu trên lưng, còn đứng lấy một người mặc ca sa, tay cầm tràng hạt hòa thượng. Mặt mũi của hắn hiền lành, nhưng ánh mắt lại như chim ưng sắc bén, nhìn chằm chằm Thánh Kỳ Lân cùng trên lưng nó mặc lam nguyên. Nơi này là ta Đà Xá cổ giáo khu vực, phía trước người nào, vì sao xâm nhập ta cổ giáo giới bên trong? Hòa thượng kia mở miệng quát lớn, thanh âm như là hồng trung đồng dạng, giữa rừng núi quanh quẩn. Mặc Lăng Nguyên thấy thế, trong lòng lập tức dâng lên một cấu ngọn lửa vô danh. Hắn ghét nhất chính là hòa thượng, nhất là loại này vẻ mặt nghiêm túc, tự cho là đúng hòa thượng. Hắn hừ lạnh một tiếng, cúi đầu đối Thánh Kỳ Lân nói rằng, tiểu thánh, bên trên, đem hắn cùng dưới chân kim điêu toàn bộ nuốt lấy. Thánh Kỳ Lân tựa hồ nghe đã hiểu Mặc Lăng Nguyên lời nói, nó mở ra huyết buồn đại khẩu, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét. Tiếng gầm gừ này giống như tiếng sét đánh, trong không khí nổ bể ra đến, chấn động đến chung quanh cây cối đều run lẩy bẩy. Ngay sau đó, Thánh Kỳ Lân nâng lên nó kia mạnh hữu lực chân trước, đối với Lục Thủ Kim Điêu đột nhiên vung ra một kích. Một kích này ẩn chứa lực lượng vô tận, dường như toàn bộ thiên địa đều bị khí thế của nó rung động. Theo Thánh Kỳ Lân động tác, một đạo kim sắc quang mang theo nó chân trước bên trong phun ra ngoài, tựa như tia chớp vạch phá bầu trời, thẳng tắp hướng phía Lục Thủ Kim Điêu mà tới. "Không tốt, Kim Điêu, nhanh bay lên trên." Hòa thượng đột nhiên hô to một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng lo lắng. Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm đang cùng Mặc Lăng Nguyên kịch liệt giao phong Lục Thủ Kim Điêu, trong lòng âm thầm cầu nguyện cái này thần điểu có thể trốn qua một kiếp. Nhưng mà Mạc Lăng Nguyên tốc độ công kích thực sự quá nhanh, Lục Thủ Kim Điêu căn bản không kịp làm ra phản ứng. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, Kim Điêu một chân bị Thánh Kỳ Lân vô tình chặt đứt. Lục Thủ Kim Điêu phát ra một tiếng rít thê lương, thanh âm kia dường như có thể xuyên thấu trời cao, để cho người ta sợn hết cả gai ốc. Nó thống khổ dãy rủa lấy, cánh liều mạng đập động, mong muốn một lần nữa bay đến không trung, nhưng bởi vì đã mất đi một chân, thân thể của nó đã mất đi cân bằng, thẳng tắp hướng về mặt đất đập tới. Hòa thượng thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ âm trầm. Tâm hắn đau mà nhìn mình Âu Yếm sủng vật gặp trọng thương như thế, lửa giận trong lòng cháy hừng hực lên. Vị thí chủ này, ngươi có hơi quá. Hòa thượng gầm thét một tiếng, thanh âm dường như sấm sét trên không trung nổ vang. Hắn hai chân đột nhiên đạp một cái, thân hình tựa như tia chớp vọt lên, vững vàng lơ lửng ở giữa không trung. Hắn trợn mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm Mạc Lăng Nguyên, trong mắt lửa giận phảng phất muốn đem đối phương đốt thành cho bụi. Chương 1074, đại chiến Đà Xá cổ giáo tăng sư. Một, chương 1074, đại chiến Đà Xá cổ giáo tăng sư. Một, qua. Vậy thì thế nào? Mạc Lăng Nguyên khẽ miệng nổi lên một vệt lạnh lẽo đủ cười, thanh âm của hắn như là hàn băng đồng dạng, để lộ ra từng tia hàn ý, chỉ thấy hắn đột nhiên không người nhảy lên, thân hình tựa như tia chớp đằng không mà lên, trong chớp mắt liền tới giữa không trung. Mạc Lăng Nguyên đứng tại giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới hòa thượng, ánh mắt của hắn lạnh lùng mà sắc bén, dường như có thể xuyên thấu linh hồn của con người. Hắn không chút do dự, trực tiếp đưa tay vung lên, một đạo hào quang sáng chói theo đầu ngón tay của hắn bắn ra, như là một quả vẫn lạc lưu tinh, trực tiếp hướng phía hòa thượng oanh kích mà đi. Đạo tia sáng này chính là Mạc Lăng Nguyên tuyệt kỹ, vẫn tiên chỉ. Uy lực của nó chỉ lớn, đủ để phá hủy một tòa núi cao. Nhưng mà, đối mặt bén nhọn như vậy thế công, hòa thượng lại có vẻ dị thường trấn định. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, trong miệng thấp giọng niệm tụng lấy phản âm, thanh âm kia trầm thấp mà du dương, dường như ẩn chứa vô tận Phật pháp chi lực. Ngay tại Mạc Lăng Nguyên vẫn tiên chỉ sắp đánh trúng hòa thượng trong mấy mắt, chỉ thấy hòa thượng trong tay chàng hạt đột nhiên toát ra chói mắt kim quang. Đạo kim quang này như là một vầng mặt trời bằng nóng, trong nháy mắt đem hòa thượng bao phủ trong đó, tạo thành một đạo kim sắc hộ thể lồng ánh sáng. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, vẫn tiên chỉ hung hăng đụng vào lồng ánh sáng màu vàng bên trên, khơi dậy một hồi đả kích cường liệt sóng. Nhưng mà, đạo này lồng ánh sáng màu vàng lại tựa như giống như tường đồng bách sắt, mạnh mẽ đem vẫn tiên chỉ uy lực toàn bộ ngăn cản xuống tới. Mà liên tại một sát na này, hòa thượng tu vi cũng không giữ lại chút nào hiện ra ở Mạc Lăng Nguyên trước mặt. Cái này nhìn như bình thường không có gì lạ hòa thượng, tu vi vậy mà đã đạt đến thánh cấp cực cảnh, khoảng cách kia chí cao vô thượng chí tôn chi cảnh, chỉ có khoảng cách nửa bước. Ba a bá đi hồng. Hòa thượng đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, thân thể của hắn đột nhiên tản mát ra chói mắt kim quang, dường như cả người đều biến thành một tôn kim thân La Hán. Cùng lúc đó, hắn trực tiếp thi triển ra kim cương chú, đây là một loại cực kỳ cường đại Phật pháp thần thông, có thể trong nháy mắt cường hóa nhục thân chi lực. Tại kim cương chú ra chỉ hạn, hòa thượng nhục thân biến không thể phá vỡ, vẫn tiên chỉ bộc phát sóng xung kích với hắn mà nói đã không có chút nào uy hiếp. Hắn dễ như trở bàn tay liền đem cỗ này cường đại sóng xung kích triệt tiêu mất, thậm chí liền thân hình đều không có lắc lư một chút. Chờ xung kích hoàn toàn làm dịu về sau, hòa thượng chậm rãi giơ tay lên, từ trong ngực móc ra một cái kim bát. Cái này kim bát toàn thân kim hoàng, phía trên khắc đầy lít nha lít nhít kinh văn, tản ra khí tức thần bí. Hòa thượng đem kim bát nhẹ nhàng đi lên ném đi. Kim bát như là được trao cho sinh mệnh đồng dạng, trên không trung xoay tròn cấp tốc lấy. Theo đông một tiếng vang thật lớn, kim bát trong nháy mắt biến to lớn vô cùng, tựa như một tòa móc ngựa sơn nhạc, mang theo không có gì sánh kịp như thế, hướng phía Mạc Lăng Nguyên chấn áp mà xuống. Nhìn thấy một màn này, Mạc Lăng Nguyên khẽ miệng nổi lên một vệt lạnh lẽo đủ cười, cái kia song thâm thúy đôi mắt nhìn chằm chằm trước mắt hòa thượng, phản phất muốn đem đối phương xem thấu đồng dạng. Hòa thượng này, hắn rốt cục nhận ra, người này cũng không phải là người khác, đúng là hắn tại hạ giới lúc chỗ tao ngộ cái kia thần bí hòa thượng phía sau người ủng hộ. Nếu là cựu gia của mình, Mạc Lăng Nguyên đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Trên mặt của hắn lộ ra một vẻ trêu tức đủ cười, ngữ khí lạnh như băng nói rằng: "Lão hòa thượng, lần trước tại hạ giới, ta thật là dễ như trở bàn tay chém dụng ngươi một bộ linh thân a. Bây giờ đứng trước mặt ta, chắc hẳn chính là của ngươi bản thể đi." Mạc Lăng Nguyên tiếng nói vừa dứt, hòa thượng kia sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi, hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó có thể tin, nghẹn ngào hô: "Ngươi, ngươi lại là hạ giới lúc, đem ta cùng ta đệ tử ở giữa kết nối chặt đứt cái kia sâu kiến." "A, sâu kiến?" Mạc Lăng Nguyên cười lạnh một tiếng, đối với hòa thượng xưng hô hiển nhiên có chút bất mãn. Hiện tại đến cùng ai mới là sâu kiến, chỉ sợ ngươi còn không có làm rõ ràng à. Dứt lời, Mạc Lăng Nguyên không muốn lại cùng hòa thượng này tốn nhiều miệng lưỡi, chỉ thấy hắn toàn thân tản mát ra hào quang chói sáng, dường như một vòng liệt nhật đồng dạng. Phía sau hắn, từng đạo thần bí mà thần diệu vô biên phủ văn chậm rãi hiện hiện, những phủ văn này lóe ra vô tận quang mang, như là vũ trụ sao trời đồng dạng sáng chói chói mắt. Ngay sau đó, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo to lớn ánh sáng màu hoàng kim, tựa như một cái đến từ thương thiên cự thủ, xé toang hư không, mang theo không có gì sánh kịp uy thế từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp đánh xuống phía dưới hòa thượng. Cái này thương thiên đại thủ, tựa như đến từ cửu thiên chi thượng, ẩn chứa vô tận uy năng, chính là Mạc Lăng Nguyên chí tôn thần huyết bí thuật, thượng thương chi thủ. Uy thế chi to lớn, giống như muốn xé rách thiên địa đồng dạng, làm người sợ hãi. Đối mặt công kích kinh khủng như thế, hòa thượng biết do chỉ bằng vào thực lực của mình khó mà chống lại, thế là hắn quyết định thật nhanh, đem trước ném ra ngoài kim bát triệu hồi. Chỉ thấy kia kim bát như lưu tinh phi nhanh mà quay bể, vững vàng rơi vào hòa thượng trong tay. Hòa thượng không chút do dự đem kim bát giơ lên cao cao, cùng thượng thương chi thủ giằng co. Trong chốc lát, cả hai ầm vang chạm vào nhau, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Thanh âm này như là lôi đình bạc quân, đinh hay nhức óc, dường như toàn bộ thế giới cũng vì đó run rẩy. Nương theo lấy trận trận âm bạo vang lên, một cỗ cường đại sóng xung kích lấy va chạm điểm làm trung tâm hướng bốn phía quét sạch mà đi, những nơi đi qua, cắt bay đá chạy, cuồn phong gào thét. Hòa thượng cắn chặt hàm răng, đem hết toàn lực chống cự thượng thương chi thủ chấn áp. Trán của hắn nổi gân xanh, mồ hôi như suối trào trượt xuống, nhưng hắn hai mắt nhưng thủy chung kiên định nhìn chằm chằm thượng thương chi thủ, không chịu có chút lùi bước chi ý, nhưng mà, cứ việc hòa thượng đã dốc hết toàn lực, nhưng thượng thương chi thủ uy lực thực sự quá mức cường đại. Sự chống cự của hắn dần dần lộ ra lực bất tòng tâm. Theo thời gian trôi qua, hòa thượng thân thể bắt đầu run nhẹ nhẹ, hô hấp của hắn cũng biến thành càng ngày càng gấp rút, hiển nhiên đã đến cực hạn. Tại kiên trì chống cự một đoạn thời gian ngắn sau, hòa thượng trong tay kim bắt rốt cục không chịu nổi gánh nặng, bắt đầu xuất hiện khe hở. Kia khe hở như là mạng nhện đồng dạng cấp tốc lan tràn, càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều. Cái gì? Hòa thượng thấy thế, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó có thể tin. Cái này kim bắt thật là hắn đắc ý pháp bảo, cho tới nay đều mọi việc đều thuận lợi. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại tại thượng thương chi thủ công kích đến không chịu được như thế một kích. Không đợi hòa thượng theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, kia kim bát bên trên khe hở bỗng nhiên đột nhiên mở rộng, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, kim bát hoàn toàn vỡ vụn ra, hóa thành vô số mảnh vỡ văng từ phía. Cùng lúc đó, một cỗ năng lượng to lớn theo kim bát vỡ vụn chỗ phun ra ngoài, đã dẫn phát một trận kinh thiên động địa nổ lớn. Bạo tạc sinh ra sóng xung kích như là cuồng bạo hải khiếu đồng dạng, lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng bốn phía quét sạch mà đi, những nơi đi qua, mọi thứ đều bị phá hủy hầu như không còn. Ba a bá đi hồng. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hòa thượng đông nhiên lấy lại tinh thần. Hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức đưa tay niệm tụng lên kim cương kinh. Theo tiếng tụng kinh của hắn vang lên, trong tay chàng hạt giống như là nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt, tự động lơ lửng, vây quanh thân thể của hắn phi tốc xoay tròn. Cùng lúc đó, hòa thượng toàn bộ thân đều tản mát ra chói mắt kim quang, tựa như một tôn kim thân La Hán. Chương 1074, đại chiến đả xá cổ giáo tăng sư. 2, chương 1074, đại chiến đả xá cổ giáo tăng sư. 2, kim quang này như là hộ thuẫn đồng đạo, đem hắn chăm chú bao khỏa ở trong đó, chặn lại bạo tạc sinh ra sóng xung kích. Phình một tiếng, hòa thượng bị trận này nổ lớn đánh bay ra ngoài, trực tiếp đập vào xa xa một tòa núi lớn bên trên. Thân thể của hắn như là một cái to lớn người chữ đồng dạng, thật sâu khảm vào tới trong lòng núi, dường như cùng ngọn núi hòa làm một thể. Khúc hòa thượng bỗng nhiên phát ra một tiếng thống khổ ho khan, ngay sau đó, khóe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi. Sắc mặt của hắn biến dữ tợn và mẹo, hiển nhiên ngay tại thừa nhận thống khổ to lớn. Chỉ thấy hòa thượng tay trái có chút dùng sức, cầm thật chặt, sau đó đột nhiên vừa dùng lực, đưa tay theo ngọn núi bên trong mạnh mẽ rút ra. Theo động tác của hắn, ngọn núi cũng phát ra một hồi chấn động nhẹ nhẹ, một chút đá vụn cùng bụi đất nhao nhao rơi xuống. Hòa thượng hít sâu một hơi, cố nén kịch liệt đau nhức, thân thể đột nhiên đằng không mà lên, như là một quả như đạn pháo bắn thẳng đến chân trời. Hai tay của hắn ở giữa không trung cấp tốc hội tụ năng lượng kinh khủng, những năng lượng này như là mãnh liệt ba đảo đồng dạng, không ngừng mà tại lòng bàn tay của hắn lan lộn, gào thét. Chịu chết đi, kim cương phục ma quyền. Hòa thượng gầm thét một tiếng, thanh âm dường như sấm sét trên không trung nổ vang. Hắn nắm chặt nắm đấm, đem lực lượng toàn thân đều hội tụ đến một quyền này bên trong, sau đó lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, hướng phía Mạc Lăng Nguyên hung hăng đập tới. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Hắn không chút hoang mang nâng lên tay phải, giống nhau nắm thành quả đấm, sau đó đem lực lượng trong cơ thể liên tục không ngừng hội tụ đến trên nắm tay. Cỗ lực lượng này giống như là núi lửa phun trào, nóng bỏng mà cuồng bạo, dường như có thể xé rách tất cả trở ngại. Ngay tại Hòa Thượng nắm đấm sắp đánh trúng Mạc Lang Nguyên một sát na, Mạc Lang Nguyên bỗng nhiên phát lực, đột nhiên vung ra nắm đấm của mình, thẳng tắp đón nhận Hòa Thượng nắm đấm. Chỉ nghe phanh, một tiếng vang thật lớn, như là thiên băng địa liệt đồng dạng, toàn bộ không gian đều tựa hồ vì đó rung động. Hòa Thượng vung ra tay phải trong nháy mắt này trong nháy mắt nổ bể ra đến, hóa thành vô số huyết vụ, như là một hồi huyết vũ đồng dạng bay là tả vẩy xuống mặt đất. Những huyết vụ này sau khi rơi xuống đất, vậy mà phát ra từng tiếng trầm muộn tiếng vang, dường như mỗi một giọt máu tươi đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Mặt đất tại cố lực lượng này trùng kích vào, bị nện ra cái này đến cái khác thật sâu hô sâu, trong hầm bùn đất cùng hòn đá văng từ phía. Ai da! Hòa Thượng rốt cục không thể chịu đựng được cái này kịch liệt đau nhức, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn toàn bộ cánh tay phải trong nháy mắt này nổ tung thành vô số huyết vụ, dường như bị một cỗ lực lượng vô hình mạnh mẽ vơ ra đến. Ngươi một cái nửa bước chí tôn, ngay cả ta một cái thánh hoàng đều đánh không lại, còn xưng hô người khác làm kiến hôi, ta nhìn, ngươi mới là cái kia sâu kiến. Mạc Lang Nguyên thanh âm giống như tiếng sét đánh, tại không gian này bên trong nổ vang, mang theo vô tận trào phúng cùng kinh thường. Lời của hắn như là một thanh lợi kiếm, xuyên thẳng Hòa Thượng trái tim, nhường Hòa Thượng sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi. Nhưng mà, còn chưa chờ Hòa Thượng theo cái này chu tâm trong lời nói lấy lại tinh thần, Mạc Lang Nguyên công kích tựa như gió táp mưa rào giống như đánh tới. Chỉ thấy Mạc Lang Nguyên đột nhiên nhấc chân, một cái đá ngang tựa như tia chớp đá ra, mang theo thế lôi đỉnh bạc quân, hung hăng đá vào Hòa Thượng trên thân. Một cước này uy lực cực kỳ khủng bố, dường như có thể xé rách hư không. Hòa Thượng đang cố này cự lực trùng kích vào, như diều đứt dây đồng dạng, bay ngược mà ra, hung hăng đâm vào xa xa trên vách núi đá, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang. Nhưng mà, Mạc Lang Nguyên cũng không có cho Hòa Thượng mảy may cơ hội thở dốc. Hắn trong hai mắt, thượng cổ trùng đồng đống nhiên huyễn hóa mà thành, hỗn độn chi khí như mãnh liệt ba đảo đồng dạng, không ngừng mà hướng ra phía ngoài dâng trào. Cái này hỗn độn chi khí ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt, dường như có thể thôn vệ tất cả. Phá diệt thần quang. Mạc Lang Nguyên trong miệng gầm nhẹ một tiếng, trong hai mắt, hai đạo màu xanh thẳm trùm sáng như là hai cái gào thét cự long đồng dạng, đột nhiên bắn ra, trực tiếp đánh phía Hòa Thượng. Cái này hai chùm sáng những nơi đi qua, hư không đều bị xé nứt, lộ ra đen nhánh khe hở, dường như toàn bộ thế giới đều muốn tại lực lượng kinh khủng này hạ sụp đổ. Đối mặt cái này đòn công kích chí mạng, Hòa Thượng trong lòng hoảng hốt, hắn biết mình tuyệt đối không cách nào ngăn kháng cái này phá diệt thần quang. Tại cái này thời khắc xuống còn, Hòa Thượng cố nén thương thế trên người, đem hết toàn lực giơ lên tay trái. Chỉ thấy trong tay hắn quang mang lóe lên, trên người cả xa như là được trao cho sinh mệnh đồng dạng, tự động bay lên, nên hướng Mạc Lang Nguyên phá diệt thần quang. Kia cả xa trên không trung cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt hóa thành một cái to lớn lồng ánh sáng màu vàng, đem Hòa Thượng bao phủ trong đó. Cái này lồng ánh sáng tản ra hào quang chói sáng, tựa như một vầng mặt trời bằng nóng, đem Mạc Lang Nguyên phá diệt thần quang vững vàng ngăn cản xuống tới. Thừa dịp cả xa vì chính mình tranh thủ được cái này một tia cơ hội thở dốc, Hòa Thượng không dám có chút trì hoãn, hắn cấp tốc đưa tay lột xuống trong ngực ngọc giản, không chút do dự đem nó bóp nát. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, ngọc giản ứng thanh mà nát, hóa thành vô số đạo lưu quang, hướng về bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Cùng lúc đó, Hòa Thượng giật ra tiếng nói, dùng hết lực khí toàn thân giống to, sư phó cứu ta. Thanh âm của hắn tại không gian này bên trong quanh quẩn, mang theo tuyệt vọng cùng sợ hãi, dường như toàn bộ thế giới đều có thể nghe được tiếng cầu cứu của hắn. Chết con lựa chọn, thế mà còn muốn viện binh, cho ta chấn. Mạc Lang Nguyên thấy Hòa Thượng còn muốn gọi tới tiếp viện, lúc này đưa tay vung lên, sử xuất âm dương ấn, trực tiếp ép hướng cả xa, đem cả xa hoàn toàn phá hủy. Sau đó, hắn nhấc chân sử dụng thần tốc thông, một cái lắc mình liền xuất hiện tại cùng còn trước mặt. Không ai có thể ngăn cản ta muốn giết người. Liền xem như đại đế cường giả đến, cũng vọng tưởng. Mạc Lang Nguyên gầm nhẹ một tiếng, đưa tay nắm chặt thành quyền, hội tụ nhất lực phá bát pháp, một quyền đánh vào Hòa Thượng trên đầu. Bùm một tiếng, Hòa Thượng đầu bị Mạc Lang Nguyên một quyền đánh nổ, ngay tiếp theo thân thể của hắn cũng cùng nhau biến thành huyết vụ, vẩy xuống mặt đất, phát ra tiếng vang kịch liệt. Thánh Kỳ Lân bên này, Mạc Uyển Diễm đứng tại Thánh Kỳ Lân trên lưng, chính mắt thấy Mạc Lang Nguyên vượt biên cường sát toàn bộ quá trình. Làm sao lại cường đại như vậy? Thánh Hoàng cảnh lịch chuyển cường sát nửa chí tôn, cái này làm sao sẽ có xảy ra chuyện như vậy? Mạc Uyển Diễm vẻ mặt không dám tin, hiện tại Mạc Lang Nguyên, thật là liền tăng phúc loại hình bí thuật đều không có sử dụng đi ra, liền có thể đánh giết nửa bước chí tôn. Vậy nếu là sử dụng bí pháp, chẳng phải là thánh cấp đánh giết chí tôn sao? Nghĩ đến cái này, Mạc Uyển Diễm lập tức liền nghĩ đến Mạc gia tu sĩ bên trong truyền đến lời nói, Mạc Lang Nguyên sử dụng bí thuật cường sát thiên tôn tu sĩ. Nghĩ đến chuyện này cũng không phải chống giống tạo ra, mà là sự thật. Nhưng mà chống giống tạo ra so với sự thật tới càng để cho người vững tin. Lớn mật cung đồ, giáng tại đà xá cổ giáo khu vực chu sát đồng liêu, ngươi làm tốt vẫn là chuẩn bị không có. Ngay tại Mạc Uyển Diễm chấn kinh lúc, một vệ kim quang xẹt qua chân trời, xuất hiện ở Mạc Lang Nguyên trước mặt, sau đó biến hóa thành người. Người này đồng dạng là đầu trọc, mặc trên người hộ thể cà sa, tay trái nắm thiền trượng, tay phải nắm kim bát, cái cổ mong như châu, cái cằm có một đầu bạch lại lớn lên tròm râu dê. Tên này Hòa Thượng chính là đà xá cổ giáo bát đại hộ pháp đại tăng một trong. Pháp hiệu Kim Đổi Lại Tăng. Chương 1075, Chiến Tạo Hóa Thần Tôn, Vô Song Chiến Thần Tôn. 1. Chương 1075, Chiến Tạo Hóa Thần Tôn, Vô Song Chiến Thần Tôn. 1. A, ỷ lớn hiếp nhỏ lao thất phu mà thôi, ta Mạc Lang Nguyên sao lại sợ ngươi? Mạc Lang Nguyên khỏe miệng nổi lên một vệt nụ cười khinh thường, thanh âm của hắn tại bên trong vùng không gian này quen quẩn, mang theo một loại kiên quyết cùng không sợ. Khi hắn thấy rõ người tới chính là Tạo Hóa Thần Tôn cảnh giới đại tăng lúc, trong lòng mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có chút nào vẻ sợ hãi. Hắn đứng thẳng lên thân thể, đưa tay triệu hồi ra chính mình bản mệnh pháp khí. Khai Thiên Chiến Kích. Kia Khai Thiên Chiến Kích toàn thân lóe ra hàn quang, tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức. Mạc Lang Nguyên cầm thật chặt chiến kích, đem chiến nhận thẳng tắp chỉ hướng trên không Kim Đổi Đại Tăng, phản phất tại hướng đối phương khiêu khích. Kim Đổi Đại Tăng thấy thế, hừ lạnh một tiếng, thanh âm của hắn như là hồng trung đồng dạng, tại bên trong vùng không gian này gây nên trận trận tiếng vọng. Hắn chậm rãi giơ lên chính mình kim mang thiền trượng, kia thiền trượng bên trên quang mang càng thêm lóa mắt, tựa như một bầng mặt trời bằng nóng. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Kim Đổi Đại Tăng gầm thét một tiếng, trong tay kim mang thiền trượng đột nhiên bung lên, một đạo sắc bén vô cùng quang trạm tựa như tia chớp phi nhanh mà ra, thẳng tắp hướng phía Mạc Lang Nguyên bổ tới. Cái này quang trạm tốc độ cực nhanh, giống như phá toái hư không lưu tình, mang theo vô tận uy thế, để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi. Nhưng mà, đối mặt khủng bố như thế quang trạm, Mạc Lang Nguyên lại không hề sợ hãi. Hắn hai mắt nhắm lại, trong tay khai thiên chiến kích múa đến như là một đoàn gió lốc, trong nháy mắt thi triển ra tuyệt kỹ của mình, Diệt Tiên Trảm. Chỉ thấy kia khai thiên chiến kích vẽ ra trên không trung một đạo màu đen đường vòng cung, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, trực tiếp công hướng Kim Đổi Đại Tăng sử xuất quang trảm. Trong chốc lát, hai đạo trảm kích như là hai viên lưu tinh chạm vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên động địa trầm đục. Thanh âm kia đinh tai nhức óc, dường như toàn bộ thế giới cũng vì đó run rẩy. Mạc Lang Nguyên gặp cỗ này cường đại lực trùng kích, cả người như là như diều đứt dây đồng dạng, hướng về sau bay ngược mà ra. Hắn trên không trung xẹt qua một đạo thật dài đường vòng cung, cuối cùng nặng nề mà ngã trên đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Mặc dù như thế, Mạc Lang Nguyên vẫn là cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, dãy rủa lấy đứng lên. Khoe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi, nhưng hắn ánh mắt như cũ kiên định, không có chút nào lùi bước chi ý phía trên. Kim Đổi Đại Tăng cũng không nhận được cỗ này lực trùng kích ảnh hưởng. Hắn vững vàng đứng tại giữa không trung, trong tay kim mang thiền trượng vẫn như cũ lóe ra hào quang chói sáng. Nhưng mà sắc mặt của hắn lại âm trầm phải có chút đáng sợ, dường như bị Mạc Lang Nguyên ương ngạnh chọc giận đồng dạng. Tốt một cái dị bẩm thiên phú thiên kiêu a, trẻ tuổi như vậy, vậy mà liền đã đạt đến thánh hoàng cảnh giới, cái loại này thiên phú quả thực là trăm năm khó gặp. Càng làm cho người ta sợ hãi than là, hắn mặc dù chỉ có thánh hoàng cảnh giới, lại có thể cùng ta cái này tạo hóa thần tôn cảnh giới lao tu sĩ phân cao thấp, thậm chí còn có thể đánh chia 4-6. Nhìn trước mắt thực lực này siêu quần, dị bẩm thiên phú Mạc Lang Nguyên, Kim Đổi Đại Tăng trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ mãnh liệt lòng yêu tài. Hắn âm thầm nghĩ ngợi, nếu như có thể đem nhân tài như vậy chiêu mộ được chính mình cổ giáo bên trong, kia tất nhiên sẽ cho cổ giáo mang đến vô tận vinh quang cùng huy hoàng. Nghĩ tới đây, Kim Đổi Đại Tăng cao cao ngẩng đầu lên, vẻ mặt uy nghiêm mở miệng nói ra, "Mạc Lang Nguyên, ngươi cũng đã biết ngươi hôm nay triển hiện ra thực lực đến cỡ nào kinh người. Chỉ cần ngươi bằng lòng gia nhập ta cổ giáo, trước đó ngươi sát hại ta cổ giáo tăng sư chuyện, bản tọa có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua." Nhưng mà, đối mặt Kim Đổi Đại Tăng mời chào, Mạc Lang Nguyên lại biểu hiện được dị thường lạnh lùng. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười khinh thường, sau đó không khách khí chút nào mở miệng nói ra, "Ta nhổ vào, để cho ta nhập ngươi cổ giáo, sau đó giống như ngươi quy y thành một cái hòa thượng. Ngươi thật đúng là ý nghĩ hao huyền." Mạc Lang Nguyên lời nói này, không thể nghi ngờ là đối Kim Đổi Đại Tăng một loại công nhiên nhục nhã. Kim Đổi Đại Tăng khi nào nhận qua đãi ngộ như vậy, hắn lập tức tức giận đến sinh mặt, giận không kìm được mà quát, "Làm cản, ngươi cái này vô tri tiểu nhi, dám như thế nhục mạ bản tọa." Dứt lời, Kim Đổi Đại Tăng đưa tay đột nhiên bung lên, đem trong tay kim bát cao cao ném giữa không trung. Chỉ thấy kia kim bát trên không trung xoay tròn cấp tốc lấy, phát ra ông ông tiếng vang, đồng thời nương theo lấy trận trận thanh thúy Phật âm. Theo Phật âm không ngừng mà dung nhập vào kim bát bên trong, kia kim bát bản thể cũng đang không ngừng phóng đại, cuối cùng biến thành một cái chừng trăm trượng lớn nhỏ to lớn kim bát. Cái này kim bát toàn thân kim quang long lánh, phía trên khắc đầy lít nha lít nhít kinh văn, nhìn qua trang nghiêm mà trang nghiêm. To lớn hóa kim bát vừa xuất hiện, liền trực tiếp đem bát miệng móc ngược mà xuống, một cỗ cường đại hấp lực trong nháy mắt liền đem Mạc Lang Nguyên cho bao phủ ở bên trong. Cảm nhận được cái này không hề tầm thường hấp lực, Mạc Lang Nguyên đột nhiên giơ lên trong tay mở ra thiên chiến kích, hung hăng cắm vào mặt đất, xung làm leo núi trượng. Sau đó, hắn điều động tiên chi lực, đem nó rót vào chính mình thượng cổ trùng đồng bên trong, thấp giọng giận dữ hét, "Trùng đồng thuật, khai thiên kiếp quang." Hưu, vừa dứt lời, Mạc Lang Nguyên hai mắt liền bắn ra hai đạo chùm sáng màu xanh lam, trực tiếp đánh vào trên không kia không ngừng sinh ra hấp lực kim bát phía trên. Nhưng mà, Mạc Lang Nguyên công kích đánh vào phía trên, vậy mà không có bất kỳ cái gì tác dụng. Quá cứng, so với trước đó hỏa thượng kia kim bát, còn cứng hơn mấy chục lần. Mắt thấy công kích của mình không có đạt hiệu quả, Mạc Lang Nguyên cũng sẽ không đần độn tiếp tục cứng rắn. Đã không đánh tan được ngươi kim bát, vậy ta liền trực tiếp thoát đi nguyên địa. Mạc Lang Nguyên trong lòng nói thầm. Sau đó, Mạc Lang Nguyên trên hai mắt cổ trùng đồng không khô lộ ra hỗn độn chi khí, phóng xuất ra nồng đậm vô cùng không gian năng lượng, đem tự thân bao phủ lại. Đối diện Kim Đổi đã nhận ra một cỗ nồng đậm không gian năng lượng ba động, hắn đột nhiên nhìn về phía dưới Mạc Lang Nguyên, phát hiện giờ phút này Mạc Lang Nguyên bị không gian năng lượng ba động bao vây. Không tốt, tiểu tử này phải thoát đi bản tọa kim bát chi thuật. Kim Đổi thấy tình huống không ổn, vội vàng giơ lên thiền trượng, niệm tụng Phật âm, sau lưng hiện hiện bạn chữ kim thể. Kia chữ bạn kim thể không ngừng phóng đại, cuối cùng dung nhập vào Kim Đổi trong lòng bàn tay, gầm nhẹ nói, "Vạn Thiên ấn." Anh, chương 1075, chiến tạo hóa thần tôn, vô song chiến thần tôn. 2, chương 1075, chiến tạo hóa thần tôn, vô song chiến thần tôn. 2, Kim Đổi đem ẩn chứa chữ vạn thể tay phải mạnh mẽ đánh ra, phóng xuất ra một đạo chữ vạn công kích bị kim bắt khống chế ở bên trong Mạc Lang Nguyên. Nhưng mà, Kim Đổi liền xem như nhanh chóng sử dụng công kích thần thông, nhưng cũng không có biện pháp thành công trúng đích Mạc Lang Nguyên. Mạc Uyển Diễm bên này, nàng vẻ mặt lo lắng đứng tại thánh kỳ lần trên lưng, nhìn xem Mạc Lang Nguyên đại chiến tạo hóa thần tôn, tim cũng nhảy lên đến cuống họng bên trong đi. Đúng lúc này, thánh kỳ lân trên lưng bỗng nhiên quang mang đại tác, đương theo lấy nồng đậm vô cùng không gian năng lượng ba động. Sau đó, Mạc Lang Nguyên thân ảnh cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại thánh kỳ lân trên đầu. Đệ tử đại nhân. Nhìn thấy Mạc Lăng Nguyên bình an vô sự đi vào Thánh Kỳ Lân trên đầu, Mạc Uyển Diễm vội vàng đi vào Thánh Kỳ Lân trên đầu, mong muốn vươn tay ra nâng. Mạc Lăng Nguyên tựa hồ là cảm giác được Mạc Uyển Diễm muốn làm gì, hắn trước một bước đứng lên, đưa tay lắc lắc biểu thị không cần ngươi nâng. Nghĩ không ra, cái này tạo hóa thần tôn cảnh giới lại tăng, như thế khó có thể đối phó, thật sự là có chút ngoài dự liệu. Mạc Lăng Nguyên nhỏ giọng nhỉ non vài câu, túi đầu rơi vào trầm tư bên trong. Nghe Mạc Lăng Nguyên nhỏ giọng lẩm bẩm, Mạc Uyển Diễm khẽ miệng co giật mấy lần, trong lòng nhịn không được oán thầm nói, vị này nhỏ thần vương đại nhân, ngài có muốn nghe hay không nghe chính mình đang nói cái gì? Ngươi đối phó địch nhân, cảnh giới thật là cao hơn ngươi mấy cái đại cảnh giới, tạo hóa thần tôn a, ngươi mới nhiều ít? Thánh hoàng cảnh giới. Giữa hai bên chênh lệch không sai biệt lắm năm cái đại cảnh giới, chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh thắng không thành? Mạc Lăng Nguyên nghĩ sâu tính kỹ một chút sau, quyết định không sử dụng Tổ Long Bảo Thuật cùng Chí Tôn Thần Uy cùng Chí Tôn Thánh Uy. Dù sao, cái này tam đại bí thuật, loại kia sử dụng về sau, đều sẽ đối thân thể mang đến cực lớn tác dụng phụ, nếu không phải mình có Tiên Thiên Thánh Thể đạo thai cùng Thương Thiên Phách Thể cùng Chí Tôn Thần Huyết cường hóa nhục thân, như vậy sử dụng những này bí thuật sau, mang đến cho mình sẽ là tai nạn. Cho nên, Mạc Lăng Nguyên phải vận dụng chính mình để tiến thôi. Vô song. Mạc Lăng Nguyên mặt trầm như nước, không nhanh không chậm mở miệng kêu gọi nói. Ngay tại hắn vừa dứt tiếng trong nháy mắt, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, dường như toàn bộ thế giới đều bị xé nứt ra đầu dạng. Ngay sau đó, phịch một tiếng vang, hắn bên cạnh thân không gian bỗng nhiên vỡ ra, vô số đạo màu đen khe hở như mạng nhện cấp tốc lan tràn. Theo không gian vỡ vụn, một thân ảnh theo kia hư không trong cái khe chậm rãi bước ra. Đạo thân ảnh này cao đến một trượng, người mặc một bộ đen như mực trường bào, khuôn mặt lại cùng hai ngón đế cùng Vô Cực Huyền Đế giống nhau đến 7-8 phần. Người này chính là Mạc Lăng Nguyên Đế Tiên Khôi, Vô Song. Vô Song vừa mới hiện thân, tựa như cùng nhìn thấy chủ nhân trung khuyển đồng dạng, cung cung kính kính đối với Mạc Lăng Nguyên ôm quyền hành lễ, trong miệng cao giọng nói, "Vô Song, gặp qua chủ nhân." Mạc Lăng Nguyên khẽ bước cằm, xem như đáp lại Vô Song ân cần thăm hỏi. Lúc này, Vô Song quay đầu nhìn về phía Kim Đổi, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, cánh tay hắn nhẹ giơ lên, đối với hư không tùy ý một nắm. Trong chốc lát, chỉ nghe ầm vang một tiếng thật lớn, hắn chô nắm chặt địa phương, hư không giống như là bị một cái bàn tay vô hình mạnh mẽ xé mở một giống như, vô số đạo hư không khe hở như cuồng triều giống như hiện lên. Những này trong cái khe, vô tận sao trời như ẩn như hiện, dường như toàn bộ vũ trụ đều trong lòng bàn tay của hắn. Theo Vô Song động tác, những cái kia hiển hóa ra ngoài sao trời bắt đầu liên tục không ngừng hội tụ đến hắn giơ lên nắm đấm bên trong. Tinh chi cực, hóa tinh tượng, ta có một mâu, có thể chấn thiên. Vô Song trong miệng thấp giọng gầm thét, thanh âm giống như tiếng sét đánh ở giữa phiến thiên địa này nổ vang. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn tinh tượng chi mâu đã thành hình. Cái này mâu toàn thân từ tinh quang ngưng tụ mà thành, mũi thương lóe ra làm người sợ hãi hàn quang, dường như có thể xuyên thủng đất trời. Vô Song cánh tay vung lên, đem cái này ngưng tụ vô tận tinh thần chi lực tinh tượng chi mâu như là cỗ sao trổi hướng phía Kim Đổi hung hăng ném mạnh mà đi. Cái gì? Kim Đổi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, khó có thể tin nhìn qua kia tinh tượng chi mâu, dường như thấy được tận thế đồng dạng. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng mâu bên trong dũng động vô tận tinh thần chi lực, như sôi trào mãnh liệt hải dương đồng dạng, thế không thể đỡ. Kim Đổi trong lòng hãi nhiên, không dám chậm trễ chút nào, hắn vội vàng giơ lên trong tay thiền trượng cùng kim bát, dùng hết lực khí toàn thân đưa chúng nó cùng nhau ném ra. Nhưng mà cái này hai kiện Phật môn pháp bảo tại tiếp xúc đến tinh tượng chi mâu trong nháy mắt, tựa như cùng giấy đồng dạng, bị tùy tiện xé rách, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi lả tả trên đất. Mắt thấy thiền trượng cùng kim bát không hề có tác dụng, Kim Đổi sắc mặt biến càng thêm tái nhợt. Hắn không chút do dự đưa tay bắt lấy đeo trên cổ chàng hạt, như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng đồng dạng, không chút do dự đem nó ném ra ngoài. Chàng hạt trên không trung xoay tròn cấp tốc, tản mát ra yếu ớt Phật quang, cùng kia vô tận tinh thần chi lực đụng vào nhau. Nhưng mà cái này Phật quang tại tinh thần chi lực trước mặt, liền như là châu chấu đa xe, trong nháy mắt bị thôn phệ hầu như không còn. Làm xong đây hết thảy, Kim Đổi cái chán đã hiện đầy mồ hôi hột lớn trừng hạt đầu, hô hấp của hắn cũng biến thành rồn rập lên. Nhưng hắn cũng không có dừng lại động tác, chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, đột nhiên giơ tay lên, hung hăng một bàn tay chụp về phía trái tim của mình. Phúc. Theo một tiếng vang nặng nề, Kim Đổi thân thể run lên bần bật, khoe miệng của hắn tràn ra một tia phách kim sắc máu tươi. Tia máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra, cũng không có giống bình thường huyết dịch như thế rơi xuống mặt đất, mà lại như là bị một cỗ lực lượng vô hình nâng đồng dạng, lơ lửng giữa không trung bên trong. Cái này phách kim huyết dịch chính là trong truyền thuyết Phật máu. Nó là mỗi đại tăng cảnh giới hòa thượng đặc hữu, chỉ có làm hòa thượng cảnh giới tăng lên tới chí tôn cảnh giới lúc, nó trái tim trôi chảy xuôi huyết dịch mới có thể xảy ra chất biến, trở thành cái này vô cùng chân quý Phật máu. Loại này Phật máu không chỉ có lực lượng cường đại, càng là một loại cực kỳ khan hiếm tài nguyên. Một cái đại tăng thể nội, có lẽ cũng chỉ có như thế một giọt Phật máu mà thôi. Một khi tiêu hao hết, tự thân cảnh giới liền sẽ trực tiếp rơi xuống một cái đại cảnh giới. Nhưng bây giờ là sinh tử du quan thời điểm, dù không được Kim Đổi do dự. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, niệm tụng Phật âm, đem Phật máu truyền tống tới trên không mấy món pháp khí phía trên. Với anh, trong lúc nhất thời, kia mấy món pháp khí phát ra kim sắc quang mang, ngưng tụ thành một cái to lớn màn ánh sáng màu vàng, ý đồ chống cự Vô Song ném bắn mà ra tinh tượng chi mâu. Chương 1076, một chiêu đánh bại mặt trời đại đế, cử thế Vô Song, một. Chương 1076, một chiêu đánh bại mặt trời đại đế, cử thế Vô Song, một. Hiu, nương theo lấy một hồi bén nhọn tiếng xé gió, Vô Song sử xuất tinh tượng chi mâu như là một viên sao băng giống như nhanh như tên bắn mà vượt qua, mang theo trùng điệp tâm bạo, hung hăng đâm vào Kim Đổi lồng ánh sáng màu vàng phía trên. Chỉ nghe ken một tiếng vang thật lớn, dường như toàn bộ thế giới cũng vì đó rung động. Kim Đổi trong lòng đột nhiên siết chặt, hắn trừng to mắt, khẩn trương nhìn xem phòng ngự của mình phải chăng có thể ngăn cản được một kích này. Nhưng mà làm hắn hơi cảm giác chấn an chính là, cái kia kim sắc lồng ánh sáng vậy mà thật thành công chống lại vô song tinh tượng chi mâu. Mặc dù lồng ánh sáng bên trên xuất hiện một chút nhỏ xíu vết rạn, nhưng tổng thể mà nói coi như hoàn hảo. Kim Đổi trong lòng âm thầm thở dài một hơi, hắn hừ lạnh một tiếng, cười nhạo nói, à, chỉ là sâu kiến, cũng như toan di chuyển tình thiên cự nhân chân sao. Nhưng mà, tiếng nói của hắn chưa rơi, chỉ thấy kia cắm ở lồng ánh sáng màu vàng phía trên tinh tượng chi mâu đống nhiên phát ra chói mắt và mang, như là mặt trời đồng dạng chói lóa mắt. Ngay sau đó, chính là một tiếng kinh thiên động địa, kiếp quỷ thần nổ lớn. Cái này uy lực nổ tung cực kỳ to lớn, dường như toàn bộ vũ trụ đều muốn bị vỡ ra đến. Kịch liệt sóng xung kích trong nháy mắt của tới, liền xem như Kim Đổi cái này tạo hóa thần tôn cảnh giới đại tăng, cũng hoàn toàn không kịp phản ứng. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung lực lượng khổng lồ hung hăng đụng vào trên người hắn, nhường hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Trong chốc lát, Kim Đổi ném ra ngoài thiền trượng cùng kim bắt còn có chàng hạt toàn bộ tại cái này kinh khủng bạo tạc bên trong hóa thành cho tàn, thậm chí liền một chút cặn bã đều không có để lại. Mà kia nguyên bản không thể phá vỡ màn ánh sáng màu vàng, cũng tại bạo tạc một nháy mắt vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ, sau đó hoàn toàn tan thành mây khói. Mà được bảo hộ ở bên trong Kim Đổi, tự nhiên cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Thân thể của hắn trực tiếp bị bạo tạc sinh ra cường đại lực trùng kích nuốt hết, trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Giống, nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức góc gào thét, bạo tạc trên không đột nhiên dâng lên một đầu hình thể to lớn vô cùng sao trời cự tượng. Đầu này cự tượng tựa như một tòa di động sơn nhạc, quanh thân lóe ra chói mắt tinh quang, sự xuất hiện của nó làm cho cả thiên địa cũng vì đó rung động. Mạc Lang Nguyên đứng tại thánh kỳ lần trên đầu, xa xa nhìn xem một màn này, trên mặt lộ ra một tia cười nhàn nhạt. Hắn tự lẩm bẩm, xem ra đã kết thúc. Dứt lời, hắn quay người một lần nữa ngồi trở lại thánh kỳ lần trên lưng, nhắm lại hai con ngươi, bắt đầu dưỡng thần. Nhưng mà, Mạc Uyển Diễm lại bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Nàng mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ. Nàng thế nào cũng không nghĩ ra, Mạc Lang Nguyên bên người vậy mà ẩn giấu đi cường đại như thế người hộ đạo, vẻn vẹn tiện tay một kích, liền có thể đem tu vi đạt tới tạo hóa thần tôn cảnh giới đại tăng đẩy vào tuyệt cảnh. Mọi người ở đây đều coi là trận chiến đấu này đã hết thảy đều kết thúc thời điểm, Vô Song lại tại lúc này bỗng nhiên quay đầu, mắt sáng như lúc mà nhìn chằm chằm vào vừa mới bạo tạc địa phương. Sắc mặt của hắn biến ngưng trọng dị thường, mở miệng nói ra, "Chủ nhân, có người nhúng tay." Mạc Lang Nguyên nghe vậy, đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt của hắn trong nháy mắt biến sắc bén. Hắn đứng dậy, trong hai mắt hiện lên một tia hàn quang, chuyển hóa thành thượng cổ trung đồng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên không trung mặt trời, hừ lạnh một tiếng, thanh âm lạnh như băng nói rằng, "Đã đều đã xuất thủ, vì sao không dám hiện thân?" "Ai?" Nương theo lấy Mạc Lang Nguyên tiếng nói rơi xuống, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng thật dài thở dài. Cái này âm thanh thở dài dường như xuyên việt vô tận hư không, mang theo một loại không cách nào lời nói tang thương cùng bất đắc dĩ. Ngay sau đó, làm cho người khiếp sợ một màn đã xảy ra, ở trên bầu trời mặt trời giống như là bị một cỗ lực lượng khổng lồ lôi kéo, nhanh chóng co vào lên. Ánh sáng của nó dần dần ảm đạm, cuối cùng vậy mà biến thành một đầu to lớn kim ô. Đầu này kim ô toàn thân kim hoàng, lông vũ lóng lánh hào quang chói sáng, nó giương cánh, chậm rãi từ trên bầu trời bay xuống xuống tới. Tại kim ô lợi trảo phía dưới, nằm một người, chính là trước đó bị bạo tạc xung kích đến lâm vào hôn mê Kim Đổi. Ngay tại Kim Đổi sắp bị dư âm nổ mạnh nuốt hết một sát na, Di Đạo Dương xuất thủ. Hắn lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, đem Kim Đổi theo kể cận cái chết cứu được trở về. Di Đạo Dương, vị này đà xá cổ giáo bát đại hộ pháp đại tăng một trong, cho thấy hắn thực lực kinh người cùng quả quyết quyết sách. Ta niên hiệu mặt trời đại đế, tên là Di Đạo Dương. Di Đạo Dương thanh âm trầm thấp mà hữu lực, dường như toàn bộ thiên địa đều đang vì đó rung động. Tiểu hữu, có thể xem ở lão phu trên mặt mũi, đem chuyện này như vậy vượt qua. Nhưng mà, đối mặt vị này cường đại đại đế, Mạc Lang Nguyên lại không có chút nào e ngại. Trên mặt của hắn vẫn như cũng là bộ kia mặt mũi tràn đầy khinh thường biểu lộ, thậm chí còn hừ lạnh một tiếng, không khách khí chút nào hồi đáp, dựa vào cái gì? Thấy Mạc Lang Nguyên vô lễ như thế đáp lại chính mình, Di Đạo Dương không khỏi bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hắn tiếc rẻ nhìn xem Mạc Lang Nguyên, lắc đầu nói rằng, "Ai, đáng tiếc, thiên tài như thế, vậy mà liền muốn như vậy vẫn lạc." Nói xong, Di Đạo Dương chậm rãi giơ tay lên, duỗi ra một ngón tay, thẳng tắp chỉ hướng bầu trời. Bá, theo Di Đạo Dương động tác rơi xuống, chỉ thấy trong tay hắn bỗng nhiên bắn ra chói mắt quang mang, bay thẳng về phía chân trời. Trong chốc lát, trên bầu trời dường như xuất hiện một đạo khe nứt to lớn, ngay sau đó một cái hỏa cầu thật lớn như là một quả thiêu đốt như mặt trời bỗng nhiên hiện hiện. Cái này mai hỏa cầu nhiệt độ chi cao, quả thực làm cho người liễu lưới, trực tiếp đạt đến kinh khủng 100 tỷ độ. Chương 1076, một chiêu đánh bại mặt trời đại đế, cử thế vô song, 2, chương 1076, một chiêu đánh bại mặt trời đại đế, cử thế vô song, 2, nó phát tán ra nhiệt lượng, giống như núi lửa phun trào đồng dạng, trong nháy mắt đem không khí chung quanh đều thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình. Kia cháy hừng hực hỏa diễm, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn vệ hầu như không còn. Đối mặt khủng bố như thế hỏa cầu, phương viên trăm dặm không gian đều bị kinh khủng nhiệt độ cao bao phủ. Trên mặt đất cỏ cây trong nháy mắt bị nung cháy, thổ địa cũng biến thành khô nước, dường như bị địa ngục chi hỏa thiêu đốt qua đồng dạng. Tiểu hữu, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, nếu là không đáp ứng yêu cầu của lão phu, mặt trời này chi diễm cũng sẽ không đối ngươi thủ hạ lưu tình. Di Đạo Dương đứng tại chỗ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn uy hiếp Mạc Lăng Nguyên. Nhưng mà đối mặt Di Đạo Dương uy hiếp, Mạc Lăng Nguyên cũng không có chút nào lùi bước chi ý, ánh mắt của hắn càng phát ra băng lãnh, nhìn chằm chằm Di Đạo Dương, phảng phất tại nhìn một cái tôm tép nhãi nhép. Hừ, chỉ bằng ngươi cái này khu khu mặt trời chi diễm, cũng nghĩ uy hiếp ta? Mạc Lăng Nguyên hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Vô Song, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, giết hắn. Đạt được Mạc Lăng Nguyên mệnh lệnh, Vô Song mặt không thay đổi giơ tay lên, nhẹ nhàng khẽ đảo. Trong nháy mắt, một cỗ cường đại năng lượng ở trong cơ thể hắn phun trào lên, hắn bắt đầu đã vận hành lên tinh tượng trấn thiên quyết. Theo tinh tượng trấn thiên quyết vận chuyển, không gian chung quanh tựa hồ cũng nhận lấy ảnh hưởng, bầu trời đột nhiên biến ảm đạm xuống, nguyên bản sáng tỏ dương quang cũng bị che đậy. Thay vào đó, là vô số lấp lóe sao trời, bọn chúng như là khảm nạm ở trong trời đêm bạo thạch đồng dạng, tản mát ra hào quang nhỏ yếu. Những ngôi sao này không ngừng hội tụ, dần dần tạo thành một cái to lớn tinh tượng chi hình. Nó tựa như một cái thần bí trong sao, ẩn chứa lực lượng vô tận cùng huyền bí. Cuối cùng, cái này tinh tượng chi hình chậm rãi rơi xuống, cùng Vô Song thân thể dung hợp lại cùng nhau. Trong chốc lát, Vô Song trên thân tản mát ra hào quang chói sáng, một bộ hoa lệ sao trời chiến bào xuất hiện ở trên người hắn. Bộ này sao trời chiến bào từ vô số viên sao trời bệnh mà thành, mỗi một viên tinh thần đều tản ra hào quang nhỏ yếu, đan vào lẫn nhau, tạo thành một tầng kiên cố hộ thuẫn. Chiến bào bên trên đường vân như là trong vũ trụ tinh hệ đồng dạng, lưu chuyển lên thần bí năng lượng, để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Người mặc sao trời chiến bào Vô Song chậm rãi đưa tay, đối với hư không một nắm, vô tận tinh thần chi lực hội tụ, ngưng tụ ra mới tinh tượng chi mâu. Ngươi cái này lớn mật côn đồ, ta thật là đại đế cảnh tu sĩ, bằng bên cạnh ngươi người hộ đạo, lại vẫn muốn mưu toan cùng lao phu một trận chiến, là sống đến không kiên nhẫn được nữa sao? Thấy Vô Song trong mắt tràn đầy chiến ý, Di Đạo Dương trong lòng không khỏi toát ra một loại cảm xúc, gọi là sợ hãi. Hắn đem ngón tay hướng xuống nhất, khống chế mặt trời chi diễm đánh phía Vô Song. Nhìn thấy một màn này, Vô Song trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, tay hắn nắm tinh tượng chi mâu, dứt khoát quyết nhiên xông tới, cùng Di Đạo Dương sử xuất mặt trời chi diễm chạm vào nhau. Phanh, theo một tiếng kinh thiên nổ lớn truyền đến, Vô Song trực tiếp dùng thân thể va chạm Di Đạo Dương mặt trời chi diễm, trực tiếp đưa tới bạo tạc. Kia uy lực nổ tung, phản phất giống như tiểu nam hải rơi vào đảo hoang, một đạo to lớn màu đen mây hình nấm phóng lên tận trời. Kia to lớn trong khói dày đặc, Vô Song người mặc sao trời chiến bào thân ảnh hiện hóa ở trước mặt mọi người. Làm sao có thể? Thế mà một chút thương thế đều không có tạo thành. Thấy mình toàn lực một kích thế mà liền Vô Song góc áo đều không thể làm bẩn, Di Đạo Dương mặt mũi tràn đầy không dám tin. Vô Song ngẩng đầu nhìn về phía Di Đạo Dương, mặt không thay đổi nói rằng, tới phía ta. Tinh chi cực, hóa tinh tượng, ta có một mâu, có thể trấn thiên. Vô Song niệm tụ lên tinh tượng chi mâu chú ngữ, giơ lên trong tay tinh tượng chi mâu, đối với Di Đạo Dương đột nhiên ném phát ra đi. Hưu, tinh tượng chi mâu tụ tay, mang theo trận trận âm bạo bay thẳng Di Đạo Dương. Nhìn thấy một màn này, Di Đạo Dương cúi đầu mắt nhìn thân phụ trọng thương, cảnh giới phù phiếm kim đổi, hắn cắn chặt răng, phóng xuất ra tự thân một nửa linh lực, hình thành một màn ánh sáng, đem kim đổi bảo hộ ở trong đó. Làm xong đây hết thảy, Di Đạo Dương quay đầu nhìn về phía Đà Xá cổ giáo phương hướng, la lớn, Phật tổ, thiếu ngươi ân tình, bản đế đã trả sạch, về sau, chúng ta không ai nợ ai. Dứt lời, Di Đạo Dương quay đầu nhìn về phía ném ném mà đến tinh tượng chi mâu, hét lớn một tiếng, thi triển ra Kim Ô Đại Thần Thông. Theo Đại Thần Thông thi triển, Di Đạo Dương sau lưng hiện hiện một cái to lớn mặt trời bên trong còn có một đầu thần vận phi phàm Kim Ô hư ảnh hiện hiện. Kim Ô, Đại Thần Thông. Mặt trời bên trong, ngay tại ngủ say Kim Ô hư ảnh nở rộ hai cánh, tạo thế chất bạc, xông ra mặt trời, trực tiếp vọt tới Vô Song tinh tượng chi mâu. Phanh, tinh tượng chi mâu cùng Kim Ô Đại Thần Thông cả hai chạm vào nhau, trực tiếp sinh ra càng thêm kịch liệt bạo tạc, bầu trời một hồi rung chuyển, lít nha lít nhít khe hở ở trên trời các nơi hiện hóa. Nguyên bản còn tính là mặt đất bằng phẳng cũng nứt ra một vết nứt, cây cối đổ sụp, sơn phong tức thì bị nạo bình. Phước qua sử xuất Kim Ô Đại Thần Thông, Di Đạo Dương sắc mặt đống nhiên đỏ lên, há mồm phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Hắn âm trầm không chừng mắt nhìn Vô Song, quay người đưa tay vỡ ra hư không khe hở, nhấc chân trốn vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Vô Song người mặc sao trời chiến bào, chân đạp hư không cứ như vậy nhìn chăm chú lên Di Đạo Dương rời đi. Hừ, hiện tại tất cả mọi chuyện hẳn là đều giải quyết ta. Mạc Lăng Nguyên đứng tại Thánh Kỳ Lân trên đầu, lặng lặng quan sát trận này khoáng thế đại chiến. Dưới chân của hắn, Thánh Kỳ Lân miệng lý chính nhai nuốt lấy thứ gì, hắn giống nhau say sưa ngon lành nhìn xem cuộc chiến đấu này. Bất quá, Thánh Kỳ Lân còn thuận tay mở ra một màn ánh sáng, đem Lăng Nguyên còn có Huyền Diễm bảo hộ ở bên trong. Mà đúng là có Thánh Kỳ Lân bảo hộ, Mạc Lăng Nguyên cùng Mạc Huyền Diễm lúc này mới khỏi bị chiến đấu năng lượng tác động đến. Chương 1077, Thích Già Ma Đa, Đại Phật Thần Đế, 1, chương 1077, Thích Già Ma Đa, Đại Phật Thần Đế, 1, ngay tại Mạc Lăng Nguyên coi là chuyện thật đã lúc kết thúc, trên trời bỗng nhiên chuyển đến một tiếng to lớn tiếng chuông. Sau đó, một đạo kim sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, một vị người mặc kim sắc nạng áo, trên đầu tràn đầy thịt bụi tóc hòa thượng lặng yên xuất hiện, trong tay còn cầm một cái kim sắc quang đoàn. Kia quang đoàn bên trong chính là thân chịu trọng thương kim đổi. Vị thí chủ này, lần đầu gặp mặt. Thịt bụi tóc hòa thượng mặt mỉm cười, nhẹ nói, thanh âm của hắn ôn hòa mà hiền lành, dường như có thể xuyên thấu linh hồn của con người. Mạc Lăng Nguyên tập trung nhìn vào, người tới đúng là người mặc cà sa, cầm trong tay Phật châu hòa thượng. Hòa thượng trên đầu sinh ra thịt bụi tóc, khuôn mặt hiền lành, hai mắt khép hở, khóe môi nhếch lên một vệt như có như không nụ cười. Mạc Lăng Nguyên chân mày hơi nhíu lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ, hòa thượng này là ai? Vì sao ta sẽ cảm thấy hắn như thế nhìn quen mắt? Đột nhiên, trong đầu hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu, không khỏi tự lẩm bẩm, Như Lai. Tên ta Thích Già Ma Đa, niên hiệu Đại Phật Thần Đế. Hòa thượng tựa hồ nghe tới Mạc Lăng Nguyên nói nhỏ, chậm rãi mở hai mắt ra, bị cười tự giới thiệu mình. Mạc Lăng Nguyên nhìn chăm chú trước mắt Thích Già Ma Đa, trong lòng càng cảm thấy người này cùng chính mình trí nhớ kiếp trước bên trong Như Lai Phật Tổ không có sai biệt. Nhưng mà, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vị này Đại Phật Thần Đế tại sao lại xuất hiện ở đây, lại cùng chính mình có quan hệ gì? Người cùng giáo ta ân oán, có thể như vậy kết quả. Thích Già Ma Đa vẻ mặt cười híp mắt mở miệng nói ra, ngữ khí bình thản, lại làm cho người vô pháp cự tuyệt. Mạc Lăng Nguyên chau mày, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đáp lại. Hắn cùng cái này cái gọi là ta giáo ở giữa, đến tột cùng có như thế nào ân oán đâu? Hắn cố gắng nhớ lại lấy kiếp trước đủ loại, cuối cùng khóa chặt tại lúc ở hạ giới, cùng đa xá cổ giáo một gã hòa thượng kết thù kết toán. Ngươi nếu là chịu buông tha kim đổi, ta có thể hứa ngươi một cái nhân tình, mặc kệ sự tình gì, ta đều sẽ không xa vạn dặm đổi tới, cứu ngươi tại trong nước lửa, có thể. Thấy Mạc Lăng Nguyên trầm mặc không nói, Thích Già Ma Đa đành phải tiếp tục mở miệng, đưa ra yêu cầu của mình. Nghe nói như thế, Mạc Lăng Nguyên trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn nhìn chăm chú Thích Già Ma Đa, trần trờ hỏi, yêu cầu gì đều có thể. Không sai, bản phận nói, từ trước đến nay đều là một lời đã nói ra, bốn con ngựa có rượt cũng không kịp. Thích Già Ma Đa trên mặt mang một vẻ mỉm cười thản nhiên, giọng kiên định nói, cái kia bộ dáng cười mỉm khiến người ta cảm thấy hắn tựa hồ đối với mọi thứ đều đã tính trước. Nhìn thấy Thích Già Ma Đa như thế tỏ thái độ, Mạc Lăng Nguyên khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một cái giống nhau nụ cười tự tin, "Tốt, đây chính là ngươi nói." Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Vô Song, nhẹ nói, "Dừng tay a, không cần động thủ." "Tuân mệnh." Vô Song nghe được Mạc Lăng Nguyên mệnh lệnh, lập tức cung kính đáp lại một tiếng. Chỉ thấy cánh tay hắn bung lên, trên thân món kia lóe ra sao trời quang mang chiến bảo như là bị một trận gió thổi đi đồng dạng, trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Ngay sau đó, Vô Song không chút do dự quay người, đột nhiên xé mở hư không, thân hình lóe lên liền biến mất ở nguyên địa. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, cũng không trì hoãn thời gian, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Thánh Kỳ Lân đầu, sau đó nói, "Đi thôi, chúng ta nên đi hoàn thành nhiệm vụ." "Giống." Thánh Kỳ Lân nghe được Mạc Lăng Nguyên lời nói, mở ra miệng rộng phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gầm rú, phản phất tại đáp lại Mạc Lăng Nguyên triệu hoán. Dưới chân của nó bỗng nhiên dâng lên một hồi cuồng phong, như là một đóa to lớn mây mù đưa nó nâng lên. Thánh Kỳ Lân cứ như vậy tại mây mù thôi thúc dưới, nhanh như điện chớp hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Thích Già Ma Đa đứng tại chỗ, lặng lặng mà nhìn xem Mạc Lăng Nguyên cùng Thánh Kỳ Lân dần dần từng bước đi đến, hắn cũng không có ra tay ngăn cản, cũng không có ý đồ ngăn cản Mạc Lăng Nguyên rời đi. Hắn chỉ là chắp tay trước ngực, trong miệng thấp giọng niệm tụng lấy Phật hiệu, A Di Đà Phật, thiện thai thiện thai. Nhưng mà, ngay tại Thích Già Ma Đa vừa mới niệm xong câu này Phật hiệu thời điểm, hắn đột nhiên hé miệng, một cỗ bạch kim giống như huyết dịch như suối phun đồng dạng theo trong miệng hắn phun ra ngoài. Cái này ngụm máu tươi trên không trung tung tóe vẩy ra, tạo thành một mảnh huyết vụ, cùng chúng quanh hư không tạo thành chênh lệch rõ ràng. Sau đó, Thích Già Ma Đa sắc mặt biến trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, cảnh giới của hắn cũng bắt đầu xuất hiện không ổn định tình trạng, dường như tùy thời đều có thể sụp đổ. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, trải qua một đoạn thời gian điều chỉnh, hắn vậy mà như kỳ tích hồi phục đi qua. Chém tới hậu quả xấu, lưu lại thiện duyên, hy vọng ta cổ giáo có thể tiếp tục vinh thế trường tồn. Thiện hai thiện hai. Thích Già Ma Đa trong miệng nói lẩm bẩm, thanh âm trầm thấp mà trang trọng. Theo hắn niệm tụng, một cỗ lực lượng thần bí dường như ở trong cơ thể hắn phun trào, nhường thân thể của hắn dần dần biến trong suốt lên. A Di Đà Phật cuối cùng, Thích Già Ma Đa lần nữa đọc lên một tiếng Phật hiệu, thanh âm quanh quẩn trong không khí, dường như xuyên việt thời không giới hạn. Ngay sau đó, thân thể của hắn chậm rãi tiêu tán, hóa thành một đạo chói mắt kim quang, như là cỗ sao trổi xẹt qua chân trời, hướng về Linh Sơn Đà Xá cổ giáo phương hướng mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, Mạc Lăng Nguyên một đoàn người đang ngựa không dừng vó hướng trước đi đường. Bọn hắn một đường xuyên việt khu rừng rậm rạp, vượt qua hiểm trở sơn lĩnh, rốt cục đi tới U Minh rừng rậm phụ cận. Tại rừng rậm phía trước, một tòa ma khí lượn lờ cổ bảo như ẩn như hiện. Tòa này cổ bảo bị hắc ám khí tức bao phủ, để lộ ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức tà ác. Cổ bảo vách tường cao vút trong mây, phía trên khắc đầy quỷ dị phù văn cùng đồ án, để cho người ta không rét mà run. Tòa này cổ bảo chính là Mạc Lăng Nguyên ngày này mục đích, huyết ma cổ bảo. Mạc Lăng Nguyên nhìn chăm chú tòa này ma khí ngập trời cổ bảo, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn không chút do dự, thả người nhảy lên, như là chim bay đồng dạng trực tiếp hướng xuống đất bay đi. Mạc Uyển Diễm thấy thế, trong lòng giật mình, vội vàng theo Thánh Kỳ Lân trên thân phi thân mà xuống, đi sát đằng sau lấy Mạc Lăng Nguyên bộ pháp. Thánh Kỳ Lân thấy chủ nhân Mạc Lăng Nguyên thả người nhảy xuống, nó cũng không chút do dự ngửa đầu phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm hét, kia tiếng giống dường như có thể chấn vỡ sơn hà, xé rách thương khung. Ngay sau đó, Thánh Kỳ Lân thân thể như là bị nhen lửa hỏa diễm đồng dạng, toát ra chói mắt cựu thải quang mang. Quang mang này như là một đạo thiểm điện, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai thẳng tắp phóng tới Mạc Lăng Nguyên, cuối cùng vững vàng rơi vào trên vai của hắn. Trong chớp mắt, Thánh Kỳ Lân tại Mạc Lăng Nguyên trên bờ vai hoàn thành biến hóa, biến thành một con xinh xắn đáng yêu tiểu Thánh Kỳ Lân. Chương 1077, Thích Già Ma Đa, Đại Phật Thần Đế 2. Chương 1077, Thích Già Ma Đa, Đại Phật Thần Đế 2. Bộ lông của nó mềm mại bóng loáng, long lánh cựu thải quan mang, một đôi mắt to linh động có thần, tò mò đánh giá hết thảy xung quanh. Mạc Uyển Diễm nhẹ nhàng đáp xuống đất trên mặt, ánh mắt của nàng lập tức bị cách đó không xa Mạc Lăng Nguyên hấp dẫn lấy. Chỉ thấy Mạc Lăng Nguyên dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn tiếu, toàn thân tản mát ra một loại uy nghiêm mà khí tức thần bí. Mạc Uyển Diễm không khỏi sinh lòng hiếu kỳ, bước nhanh đi đến Mạc Lăng Nguyên trước mặt, ngửa đầu nhìn xem hắn, chớp mắt to hỏi: "Đệ tử đại nhân, ngài vừa mới tại sao lại bằng lòng cái kia đại Phật thần đế yêu cầu đâu?" Mạc Lăng Nguyên khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, giải thích nói: "Một vị uy tín lâu năm thần thoại ân tình cũng không phải dễ cầm như vậy. Hắn chịu cho ta một cái ân tình, để cho ta buông tha kiếm đổi, kỳ thật chỉ là một loại kịp thời dừng tổn hại sách lược mà thôi. Hơn nữa, hắn cuối cùng nói ân tình, thật là hướng lên trời nói lên lời thề, nếu như hắn nuốt lời, liền sẽ lọt vào thiên đạo diệt sát." Nói đến đây, Mạc Lăng Nguyên bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Mạc Uyển Diễm, khóe miệng nụ cười biến có chút trêu tức, nhíu mày nói rằng: "Cho nên, ngươi hẳn là hiểu ta ý tứ a." Mạc Uyển Diễm nghe xong Mạc Lăng Nguyên lời nói, trong lòng lập tức minh bạch. Nàng liền vội vàng gật đầu, giọng dịu dàng nói rằng, "Ta hiểu, đệ tử đại nhân." Mạc Lăng Nguyên thấy thế, khóe miệng nụ cười càng lớn, hắn quay người cất bước, dẫn theo Thánh Kỳ Lân, như là một viên sao băng giống như trực tiếp hướng phía cổ bảo đi đến. Mạc Uyển Diễm thấy thế, vội vàng tăng tốc bước chân, chăm chú cùng tại Mạc Lăng Nguyên sau lưng, sợ mình hơi hơi chạy chậm một bước, liền sẽ bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau, rốt cuộc không đuổi kịp. Rất nhanh, Mạc Lăng Nguyên đi vào cổ bảo phía trước, ngửa đầu nhìn xem cái này cao đến 10 mét đại môn, vừa cười vừa nói, "À, coi như giữ cửa kiến thiết lại cao hơn, cũng khó có thể giải thích rõ chiều cao của ngươi liền cao." Nghe được Mạc Lăng Nguyên tự lẩm bẩm, Mạc Uyển Diễm không khỏi sinh lòng hiếu kỳ, nàng có chút nghiêng đầu, trên mặt lộ ra nghi ngờ thân sắc, tựa hồ đối với Mạc Lăng Nguyên lời nói cảm thấy 10 phần không hiểu. Nhưng mà, cứ việc trong lòng tràn đầy nghi vấn, Mạc Uyển Diễm cũng không có giống kẻ ngốc như thế trực tiếp chạy đến Mạc Lăng Nguyên trước mặt đi hỏi thăm, nàng biết rõ làm như vậy có thể sẽ gây nên phiền toái không cần thiết. Cùng lúc đó, Mạc Lăng Nguyên cũng không có dừng bước lại, hắn trực tiếp đi hướng kia phiến to lớn đại môn, không chút do dự đưa tay dùng sức đẩy đi. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, kia phiến nguyên bản cửa lớn đóng chặt tại Mạc Lăng Nguyên thôi thúc dưới từ từ mở ra, nương theo lấy ầm ầm thanh âm, xiềng xích bị lôi kéo thanh âm cũng không ngừng truyền vào mọi người tại đây trong hai, để cho người ta không khỏi vì thế mà choáng váng. Theo đại môn mở ra, một cỗ cổ xưa mà khí tức thần bí đập vào mặt, dường như tòa này cổ bảo đã ngủ say ngồi lâu. Làm đại môn hoàn toàn mở ra, đủ để dung nạp 10 người đồng thời tiến vào lúc, Mạc Lăng Nguyên rốt cục ngừng đẩy cửa động tác. Nhưng mà, hắn cũng không chút do dự, một cái bước xa tựa như thiểm điện xông về cổ bảo cỡ lò xẹt bệ tạ. "Ai, ngươi chờ ta một chút." Mạc Uyển Diễm thấy thế, vội vàng thi triển ngự linh phi hành thuật, đi sát đằng sau lấy Mạc Lăng Nguyên thân ảnh. Tốc độ của nàng cực nhanh, như là một cái nhẹ nhàng chim chóc, cấp tốc xuyên việt kia phiến rộng mở đại môn, tiến vào pháo đài cổ nội bộ. "Ha ha ha ha, đa tạ tiểu huynh đệ giúp ta mở ra cổ bảo đại môn a." Ngay tại Mạc Uyển Diễm không rõ Mạc Lăng Nguyên vì sao ra tốc cuồng bay thời điểm, Uyển Diễm sau lưng bỗng nhiên truyền đến vài tiếng cùng thiếu, sau đó một cỗ chí tôn cảnh uy áp trong nháy mắt hướng phía chính mình đánh tới. "Ghê tởm." Mạc Uyển Diễm trong lòng thầm mắng một tiếng, nàng bỗng nhiên cảm giác được một cỗ khí tức như có như không đang gắt gao đi theo lấy chính mình. Sắc mặt nàng trầm xuống, trong lòng thầm kêu không tốt, cái này hiển nhiên là bị người theo dõi. Mạc Uyển Diễm không dám có chút do dự, lập tức vận chuyển linh lực trong cơ thể, đồng thời thôi động chính mình tiên mị chi thể. Chỉ thấy nàng thân thể mềm mại khẽ run, quanh thân tản mát ra một cô mê người mị lực, để cho người ta không khỏi vì đó khuynh đảo. Ngay sau đó, Mạc Uyển Diễm đột nhiên quay người, đưa tay một nắm, chỉ thấy vô tận cánh hoa như hoa tuyết giống như bay xuống, trên không trung xen lẫn thành một bức bức họa xinh đẹp. Trong chớp mắt, những này cánh hoa liền ngưng tụ thành một thanh xinh đẹp tinh xảo cây quạt, hoa rơi phiến. Mạc Uyển Diễm cầm trong tay hoa rơi phiến, hai mắt lóe ra một đạo hàn quang, nàng nhìn chằm chằm sau lưng, thấp giọng giận dữ hét, "Bị hoặc!" Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, một cỗ cường đại mị hoặc chi lực như mãnh liệt ba đảo giống như hướng phía sau quét sạch mà đi. Nhưng mà, ngay tại Mạc Uyển Diễm thi triển ra mị hoặc chi thuật trong nháy mắt, phía sau nàng đột nhiên truyền đến một hồi cười lạnh, "Ha ha, cô nàng, ngươi đây là tại muốn chết." Mạc Uyển Diễm trong lòng siết chặt, định thần nhìn lại, chỉ thấy một gã người mặc áo da thú, trên cổ treo một đầu tiên diễm hung lĩnh, trên mặt mang theo một cái bịt mắt, trong tay nắm lấy một thanh cự đại khảm đao nam tử tới lúc gấp rút nhanh hướng nàng vào tới. Nam tử này dáng người khôi ngô, bắp thịt cuồn cuộn, cho người ta một loại vô cùng ý mãnh cảm giác. Bởi vì hắn trên mặt mang theo bịt mắt, Mạc Uyển Diễm thấy không rõ mặt mũi chân thật của hắn, tạm thời liền gọi hắn là Độc Nhãn Nam. A Độc Nhãn Nam hiển nhiên đối Mạc Uyển Diễm mị hoặc chi thuật không phản ứng chút nào, hắn hừ lạnh một tiếng, đại khảm đao trong tay đột nhiên vung lên, một đạo uy lực kinh người đao cương tựa như tia chớp bắn ra. Đạo này đao cương giống như một đầu gào thét cự long, mang theo vô tận uy áp cùng sát ý, thẳng tắp hướng phía Mạc Uyển Diễm bổ tới. Mạc Uyển Diễm thấy thế, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Trong nội tâm nàng thầm kêu không tốt, cái này Độc Nhãn Nam thực lực vậy mà như thế kinh khủng, vừa ra tay chính là như thế lợi hại sát chiêu. Mạc Uyển Diễm không dám có chút chần chờ, nàng đội vàng vặn bẹo thân hình, mong muốn né tránh đạo này chí mạng đao cương. Nhưng mà, Độc Nhãn Nam tốc độ thực sự quá nhanh, đao cương uy lực cũng quá mức cường đại, cứ việc Mạc Uyển Diễm đã dốc hết toàn lực, nhưng vẫn là chậm một bước. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, Mạc Uyển Diễm một đầu cánh tay trực tiếp bị đao cương mạnh mẽ tháo xuống tới. Ách a, cánh tay bị đoạn, Mạc Uyển Diễm mặt lộ vẻ thống khổ, nhịn không được phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sau đó, nàng bởi vì linh lực mất cân bằng, trực tiếp từ trên trời đến rơi xuống. Ngay tại rơi xuống trong lúc đó, Mạc Uyển Diễm vẫn không quên quay đầu nhìn về phía mặt đất. Nhưng mà, cái này xem xét, liền để Mạc Uyển Diễm dọa đến sắc mặt tái đi. Cổ bảo tầng thứ nhất căn bản cũng không có mặt đất, mà là một cái to lớn vô cùng huyết chỉ, bên trong tràn đầy hôi thối vô cùng đỏ tươi huyết dịch. Trừ cái đó ra, kia huyết dịch phía trên còn hiện hiện vô số sinh linh hài cốt, huyết hồng dưới mặt nước, còn không ngừng rung động cái khác sinh vật gì. Chương 1078, đánh giết Độc Nhãn Nam. Chương 1078, đánh giết Độc Nhãn Nam. Chẳng lẽ ta liền phải như vậy vẫn lạc tại nơi này sao? Mạc Uyển Diễm hướng phía dưới rơi xuống mà đi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua phía dưới kia sâu không thấy đáy, tản mát ra trận trận hôi thối huyết chỉ, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Thân thể của nàng không tự chủ được run rẩy, dường như sau một khắc liền sẽ rơi vào cái kia đáng sợ vực sâu. Mạc Uyển Diễm nhắm chặt hai mắt, không còn dám nhìn cảnh tượng kinh khủng chưa, chỉ có thể yên lặng chờ đợi tử vong phụ xuống. Nhưng mà, ngay tại nàng cơ hồ muốn từ bỏ hy vọng thời điểm, đột nhiên, chói mắt kim sắc quang lưu tựa như tia chớp xẹt qua chân trời, trực tiếp hướng nàng phóng tới. Đạo tia sáng này tốc độ cực nhanh, giống như lưu tinh, trong nháy mắt liền đem Mạc Uyển Diễm chăm chú bao khỏa ở trong đó. Mạc Uyển Diễm chỉ cảm thấy chính mình giống như là bị một cỗ cường đại lực lượng nâng lên, thân thể đột nhiên hướng lên xông lên, vậy mà thoát ly bên vách núi nguy hiểm. Nàng kinh ngạc mở to mắt, còn đến không kịp thấy rõ tình huống xung quanh, cũng cảm giác được mình bị một cái ấm áp ôm ấp chăm chú ôm. Cái này ôm ấp nhường Mạc Uyển Diễm cảm thấy vô cùng an tâm, nàng vô ý thức quay đầu, muốn nhìn một chút là ai cứu mình. Cái này nhất chuyện, ánh mắt của nàng vừa lúc rơi vào một trương đẹp đến nỗi người hít thở không thông bên mặt phía trên. Kia là một bộ mỹ lệ vô cùng khuôn mặt, có chút nô lên sống mũi nhỏ, như anh đào bờ môi có chút dương lên, để lộ ra một vệt mỉm cười thản nhiên. Nhất là cặp mắt kia, giống như thâm thúy tinh không đồng dạng, để cho người ta liếc nhìn lại liền phảng phất muốn bị hút đi vào. Người không sao chứ? Một cái thanh âm ôn nhu tại Mạc Uyển Diễm vang lên bên hai. Nàng lúc này mới lấy lại tinh thần, ý thức được chính mình đang bị cái này xa lạ nữ tử ôm vào trong ngực. Mạc Uyển Diễm gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt nổi lên một vệt đỏ ửng, nàng có chút ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác, lắp bắp hồi đáp, không có, không có việc gì. Long Tử Tuyên dường như đã nhận ra Mạc Uyển Diễm kẻ thùng, khoe miệng nàng ý cười càng đậm một chút, nhưng vẫn là cố nén không cười lên tiếng đến. Nàng nhẹ nhàng vỗ Mạc Uyển Diễm phía sau lưng, an ủi, đừng sợ, có ta ở đây đâu. Nói xong, Long Tử Tuyên liền dẫn Mạc Uyển Diễm, không chút do dự hướng phía nơi xa đi đến, lưu lại kia làm người sợ hai huyết chỉ, dần dần biến mất tại phía sau bọn hắn. Về phần Độc Nhãn Nam, trước mặt hắn, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Cái này thân người xuyên tơ vàng áo trắng, dưới ánh mặt trời lóng lánh kim sắc quang mang, dường như bản thân hắn chính là từ làm bằng vàng tạo mà thành đồng dạng. Tóc của hắn càng là làm người khác chú ý, một đầu vàng bạc thay đổi dần cao đuôi ngựa tóc dài tung bay theo gió, như là một thất hoa lệ tơ lụa trong gió múa. Mà trong tay hắn cầm chuôi này chiến kích, càng là tinh xảo vô cùng, trên đó đường vân cùng trang trí đều để lộ ra một loại cổ pháp khí tức, dường như cái này chiến kích đã trải qua vô số tuế nguyệt tẩy lễ. Người này chính là quay đầu trở về Mạc Lăng Nguyên. Hắn mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn xem Độc Nhãn Nam, dường như đối phương chỉ là một cái không có ý nghĩa sâu kiến. "Nha, tiểu tử, ngươi thế mà còn dám trở về, liền không sợ già tử đem ngươi tháo thành tàng côi sao?" Độc Nhãn Nam nhìn thấy Mạc Lăng Nguyên trở về, đầu tiên là sửng sở, lập tức liền vung vẩy lên đại khảm đao trong tay, vẻ mặt dữ tợn cười lạnh nói. Nhưng mà, Mạc Lăng Nguyên đối với Độc Nhãn Nam ý hiếp lại phảng phất giống như không nghe thấy, hắn thậm chí liền nhìn đều không có nhìn Độc Nhãn Nam một cái, chỉ là chậm rãi giơ lên tay trái của mình, sau đó đưa ngón trỏ ra, bắt đầu yên lặng vận chuyển lên một loại tên là Vẫn Tiên chỉ pháp. Trong chốc lát, chỉ thấy Mạc Lăng Nguyên đầu ngón tay tản mát ra chói mắt bạch sắc quang mang, đạo kia sáng này càng ngày càng sáng, cuối cùng lại như cùng mặt trời đồng dạng chói lóa mắt. Ngay sau đó, một đạo chùm sáng màu trắng tựa như tia chớp theo đầu ngón tay của hắn phi tốc bắn ra, thẳng tắp đánh phía Độc Nhãn Nam. Đạo ánh sáng này buộc tốc độ cực nhanh, tựa như lưu tinh xẹt qua chân trời, Độc Nhãn Nam thậm chí cũng không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn chùm sáng kia hướng chính mình chạy nhanh đến. Khi hắn rốt cục ý thức được nguy hiểm lúc, đã quá muộn. Trên mặt của hắn lộ ra chấn kinh chi sắc, vội vàng thay đổi thân hình, mong muốn dùng một cái nghiêng người đến né tránh Mạc Lăng Nguyên đánh ra Vẫn Tiên chỉ. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, Vẫn Tiên chỉ như là thế lôi đình bạc quân, hung hăng đánh tới hướng Độc Nhãn Nam. Nhưng mà, cứ việc một chỉ này uy lực kinh người, nhưng lại cũng không trực tiếp trúng đích Độc Nhãn Nam, mà là lao thân thể của hắn bay qua, đánh trúng vào phía sau hắn một cây trụ cột. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, cây kia tráng kiện trụ cột ứng thanh đứt gãy, mất đi chèo chống nó giống như là bị rút đi cổ sống đồng dạng, ầm vang đổ sụp. Vô số đá vụn cùng bụi bặm như mưa rơi vẩy xuống, thẳng tắp nện vào phía dưới huyết trì bên trong. Trong huyết trì huyết thủy nhận bất tình lình xung kích, lập tức nhấc lên một hồi kinh đào hải lãng. Mặt nước kịch liệt cuồn cuộn lấy, văng lên cao cao bọt nước, phát ra trận trận khuấy động tiếng vang. Mà liên tại cái này trong một mảnh hỗn loạn, một cái dấu ở huyết trì chỗ sâu sinh linh đã bị kinh động, nó nhanh chóng theo đáy nước thoát ra, nhảy ra mặt nước. Cái này sinh linh xuất hiện để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, thân thể của nó như là như rắn con dài, vốn lượn và mèo, lại mọc ra một cái chỗ đầu, nhìn mười phần quái dị. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là trên lưng của nó còn sinh trưởng lấy một đôi cánh thịt khổng lồ, tựa như cánh rơi đồng dạng, triển khai lúc che khuất bầu trời. Cái này sinh vật chính là huyết ảnh bút rắn, một loại cực kỳ hiếm thấy lại hung tàn sinh vật. Bọn chúng bình thường ưa thích tiềm phục tại âm u ẩm ướt nước bẩn bên trong, chờ đợi con mồi đến. Một khi phát hiện thích hợp mục tiêu, bọn chúng sẽ không chút do dự nhảy ra mặt nước, đập động cánh bay về phía trên không, sau đó dùng linh hoạt đôi rắn cấp tốc cuốn chặt lấy con mồi, đồng thời mở ra huyết buồn đại khẩu, gắt gao cắn con mồi bất kỳ một cái nào bộ vị, cũng tiêm vào gây tê nọc độc. Bị nọc độc đánh trúng con mồi sẽ ở trong nháy mắt mất đi năng lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho huyết ảnh bức rắn đem kéo vào trong nước, trở thành bữa ăn ngon của nó. Mà lúc này, cái này huyết ảnh bức rắn hiển nhiên là bị vừa rồi động tĩnh hấp dẫn, nó nhảy ra huyết thủy mặt sau, trực tiếp hướng phía vừa mới né tránh Mạc Lăng Nguyên công kích Độc Nhãn Nam đánh tới, miệng bên trong còn phát ra tê 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 kinh khủng thanh âm. Thứ gì? Độc Nhãn Nam mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thanh âm đều có chút run rẩy, hắn trừng to mắt, nhìn chằm chằm trước mắt huyết ảnh bức rắn, dường như gặp được trên thế giới kinh khủng nhất quái vật đồng dạng. Huyết ảnh bức rắn toàn thân huyết hồng sắc, cánh triển khai trường dài mấy chục thước, một đôi huyết hồng sắc ánh mắt để lộ ra từng tia hàn ý, để cho người ta không rét mà run. Độc Nhãn Nam dọa đến sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn vội vàng vận chuyển linh lực trong cơ thể, hai tay cầm thật chặt đại khảm đao, đột nhiên vung lên, một cô cường đại cương khí gào thét lên hướng huyết ảnh bức rắn đánh tới. Nhưng mà, huyết ảnh bức rắn lại dị thường nhanh nhẹn, nó dường như sớm đã phát giác được Độc Nhãn Nam công kích, không nói hai lời, cấp tốc đập động cánh, toàn bộ thân thể trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ, giống như ưu linh trên không trung phiêu đãng, thoải mái mà tránh đi Độc Nhãn Nam công kích. Huyết ảnh bức rắn quay đầu nhìn thoáng qua Độc Nhãn Nam, sau đó không chút do dự một lần nữa bay trở về huyết trì bên trong, biến mất không thấy hình bóng. Đây hết thảy đều bị Mạc Lăng Nguyên nhìn ở trong mắt, cặp mắt của hắn có chút nheo lại, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Độc Nhãn Nam. Đột nhiên, Mạc Lăng Nguyên hai mắt bắt đầu xảy ra biến hóa kỳ diệu, hỗn độn chi khí như quần quần khói đặc giống như theo hốc mắt của hắn bên trong phun ra ngoài, vờn quanh tại hắn quanh thân. Cùng lúc đó, đồng tử của hắn cũng tại thời khắc này đã xảy ra biến hóa kinh người, nguyên bản đơn con ngươi vậy mà biến thành song đồng lỗ, dường như hai viên thâm thúy lỗ đen, để lộ ra vô tận thần bí cùng uy nghiêm. Thượng cổ trùng đồng, mở. Mạc Lang Nguyên nhẹ giọng nỉ nó nói, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại tràn đầy một loại không cách nào kháng cự lực lượng. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, mắt phải của hắn đột nhiên phóng xuất ra một cỗ lực lượng hủy diệt, giống như là núi lửa phun trào, trực tiếp hướng Độc Nhãn Nam đánh tới. Cỗ này lực lượng hủy diệt tốc độ cực nhanh, tựa như tia chớp, trong chớp mắt liền đã đến Độc Nhãn Nam trước mặt. Độc Nhãn Nam trong lòng hoảng hốt, hắn đã nhận ra cỗ này lực lượng hủy diệt mang đến to lớn uy hiếp, nhưng bởi vì hắn vừa mới sử xuất cương khí bức lui huyết ảnh bức rắn, tự thân vẫn còn thoát lực trạng thái, căn bản là không kịp làm ra hữu hiệu phản ứng. Ngay tại hắn quay đầu một cái mắt, lực lượng hủy diệt đã đến, lập tức liền đem Độc Nhãn Nam toàn bộ đầu hủy diệt đi. Đầu trực tiếp bị bạo chết, Độc Nhãn Nam trong nháy mắt liền đã mất đi sinh cơ, lưu lại thân thể cũng tự hành rơi xuống mặt huyết trì, hóa thành huyết ảnh bức rắn mới đồ ăn. Theo dõi, nhưng là muốn trả giá thật lớn. Mạc Lang Nguyên nhẹ giọng nhỉ non một câu, quay người thông qua cùng Long Tử Tuyên tâm linh cảm ứng trực tiếp hướng về một phương hướng tiến đến. Mạc Lang Nguyên một đường bay đến, rất nhanh liền vượt qua tầng thứ nhất huyết trì, thành công đi tới trên mặt đất. Hắn một đuổi tới, Long Tử Tuyên liền dẫn Mạc Uyển Diễm chạy tới. Mạc Uyển Diễm che lấy đã khôi phục cánh tay, cúi đầu cùng Lang Nguyên xin lỗi, thật xin lỗi, ta thành gánh nặng của ngươi. Ngươi biết liền tốt. Thấy Mạc Uyển Diễm cùng chính mình xin lỗi, Mạc Lang Nguyên cũng không tiếp thụ nàng xin lỗi, mà là hào phóng nói ra Mạc Uyển Diễm sai lầm quyết định. Ngươi nói ngươi một cái nửa bước Thánh Vương cảnh giới danh sách, chạy tới cùng tự mình làm chí tôn nhiệm vụ, đây không phải lao thọ tinh ăn thạch tín, ngại chết không đủ nhanh à? Thấy Mạc Lang Nguyên nói mình như vậy, Mạc Uyển Diễm càng là xấu hổ cúi đầu, không dám nói lời nào. Chương 1079, đâm ổ rắn. Thiên tôn cảnh huyết ảnh bức rắn, 1, chương 1079, đâm ổ rắn. Thiên tôn cảnh huyết ảnh bức rắn, 1, huyết ma cổ bảo tầng cao nhất, tựa như cổ đại triều đình đồng dạng, rộng rãi trang nghiêm. Hai bên đứng thẳng lấy cao vút trong mây trụ cột, dường như chống lên toàn bộ không gian. Phía trước là một cái to lớn cửa, trên cửa điêu khắc cổ lão mà thần bí đồ án, để lộ ra một loại làm cho người kính ý khí tức. Mà phía sau thì là một tòa cao giai, trên bậc thang phủ lên hoa lệ thảm đỏ, một mực kéo dài đến một cái cao cao tại thượng hoàng vị. Hoàng vị bên trên, ngồi một cái làm cho người chú mục thân ảnh. Hắn nắm giữ xích hồng tóc dài, như ngọn lửa tiêu đốt, trên đỉnh đầu mọc ra một đôi dữ tợn song giác, trần trụi thân trên cơ bắp đường cong rõ ràng, tản mát ra lực lượng cường đại. Cái này huyết ma tộc chính là bị đà xá cổ giáo phong ấn tại này một cái kia, tu vi của hắn đã đạt đến chí tôn cảnh đại viên mãn, khoảng cách đột phá thiên tôn cách chỉ một bước. Huyết ma chậm rãi mở ra cái kia huyết hồng hai con người, đôi mắt bên trong để lộ ra một tia lạnh lùng cùng trêu tức. Thân thể của hắn có hơi hơi run, cái kia phong ấn lực lượng tựa như bị tỉnh lại cự thú đồng dạng, trong nháy mắt nổi lên. Chỉ thấy trên đỉnh đầu hắn vương, một tòa ngồi xếp bằng to lớn La Hán pháp tướng như ẩn như hiện, pháp tướng quanh thân tản mát ra chói mắt kim quang, vô cùng uy nghiêm. Cùng lúc đó, bốn phía bỗng nhiên bay vụt ra sáu đầu kim sắc xiềng xích, tựa như tia chớp cấp tốc, chuẩn xác không sai lầm đem huyết ma hai tay, hai chân, cổ cùng cái eo chăm chú trói lại. Những này xiềng xích lóe ra thần bí quang mang, hiển nhiên ẩn chứa lực lượng cường đại, cho dù là huyết ma dạng này cường giả, cũng không cách nào tùy tiện tránh thoát. A a a. Huyết ma phát ra một hồi trầm thấp tiếng cười, thanh âm tại trống trải trong pháo đài cổ quanh quẩn, để cho người ta sởn hết cả gai ốc. Nghĩ không ra, đã nhiều năm như vậy, còn có người như thế không biết sống chết, dám can đảm xâm nhập bản tọa của bảo. Thú vị, thật sự là quá thú vị. Tiếng cười của hắn bên trong để lộ ra một loại đối kẻ xông vào khinh thường cùng trào phúng. Huyết ma nhếch miệng lộ ra bệnh trạng nụ cười, có thể thoáng qua lại trở nên âm trầm vô cùng. Tính tọa La Hán, chờ bản tọa mở ra phong ấn trước tiên, liền đem ngươi tháo thành tám khối, ăn thịt hắn, uống máu, rút hồn và phách, để ngươi vinh thế không được siêu sinh. Cổ bảo tầng thứ hai, Mạc Lang Nguyên, Long Tử Tuyên cùng Mạc Uyển Diễm ba người bước vào tầng này sau, lập tức bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn. Tầng này không gian dị thường rộng rãi, một đầu rộng lớn hành lang thẳng tắp kéo dài đến phương xa, dường như không có cuối cùng. Hành lang hai bên là phong bế cửa đá, cho người ta một loại thần bí mà cảm giác bị đè nén. Mạc Lang Nguyên quét mắt bốn phía, khoe miệng nổi lên một tia nụ cười khinh thường, kiến trúc này phong cách thật đúng là kỳ quái. Thanh âm của hắn tại trống trải hành lang bên trong quanh quẩn, có vẻ hơi lộn xộn. Dứt lời, Mạc Lang Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, trong mắt lóe lên một tia tự tin. Hắn không chút do dự phóng xuất ra thiên nhãn thông, mong muốn xuyên thấu qua trần nhà dòm ngó bên trong kiến trúc vật liệu. Nhưng mà, làm hắn kinh ngạc chính là, cái kia mọi việc đều thuận lợi thiên nhãn thông, ở cái địa phương này vậy mà hoàn toàn mất đi tác dụng, không cách nào xuyên thấu trần nhà. Mạc Lang Nguyên nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ nơi này sử dụng đặc thù vật liệu đá kiến tạo? Hắn ngắm nhìn một phía, ý đồ theo cái khác góc độ tìm tới chỗ đột phá, nhưng bất luận như thế nào nếm thử, đều không thể xuyên thấu qua thiên nhãn thông thấy rõ nội bộ tình trạng. Đang lúc ba người lầm vào hoang mang lúc, đột nhiên, những cái kia đóng chặt cửa đá phát ra một hồi xiềng xích kéo dài tiếng vang, phản phất có thứ gì đang bị phóng xuất ra. Ngay sau đó, theo trong cửa đá truyền ra trận trận tê 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 tiếng gào thét, thanh âm trầm thấp mà kinh khủng, để cho người ta sởn hết cả gai ốc. Ngay tại Mạc Lang Nguyên cảm giác được gặp nguy hiểm sinh linh tiếp cận, hắn không chút do dự cấp tốc làm ra phản ứng, trực tiếp nhường ra con đường, cũng hướng Tử Tuyên ra hiệu nhường nàng tiến lên. Tử Tuyên thấy thế, lập tức ngầm hiểu, nàng nhẹ nhàng đưa tay triệu hồi ra Tổ Long Tiên Kiếm, sau đó chậm rãi đem nó giơ lên. Theo Tổ Long Tiên Kiếm giơ lên, một hồi trầm muộn đông 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 tiếng vang lên, phản phất là một loại nào đó nghi thức cổ xưa đang bị khởi động. Ngay sau đó, tất cả cửa đá đều giống như bị một cỗ cường đại lực lượng thôi động, chậm rãi mở ra. Cửa đá mở ra sau, hiện ra ở trước mặt mọi người chính là một mảnh huyết hồng sắc cảnh tượng, kia là tại tầng thứ nhất bên trong huyết chỉ sinh hoạt huyết ảnh bức rắn. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, những này huyết ảnh bức rắn hình thể cùng tầng thứ nhất đầu kia so sánh nhỏ hơn rất nhiều, bọn chúng tựa như là còn không có hoàn toàn trưởng thành tiểu bà bảo. Cứ việc những này huyết ảnh bức rắn chưa lớn lên, nhưng chúng nó số lượng lại tương đối khả quan, lít nha lít nhít hiện đầy toàn bộ không gian. Long Tử Tuyên nhìn chăm chú những này huyết ảnh bức rắn, trong lòng không sợ hãi chút nào, nàng chậm rãi nhắm lại kia mỹ lệ đôi mắt, dường như đang ngưng tụ lấy lực lượng nào đó. Sau một lát, Long Tử Tuyên đột nhiên mở hai mắt ra, tay phải đột nhiên phát lực, tổ Long Tiên kiếm tại nàng múa hạ lóe ra hào quang chói sáng. Trong chốc lát, vô tận kiếm khí như kim sắc trường long đồng dạng phun ra ngoài, mang theo khí thế bén nhọn quét sạch toàn bộ không gian. Kiếm khí những nơi đi qua, huyết ảnh bức rắn nhao nhao bị xé nứt, máu tươi văng khắp nơi, cảnh tượng dị thường thảm thiết. Trong chớp mắt, tất cả huyết ảnh bức rắn đều bị tiêu diệt đến sạch sẽ, liền một tia vết tích đều không có để lại, chỉ còn lại văng tứ phía vết dịch, chứng minh bọn chúng đã từng tồn tại. Tiêu diệt hết tất cả huyết ảnh bức rắn sau, Long Tử Tuyên như chút được gánh nặng thở dài một hơi, ánh mắt của nàng chậm rãi theo đầy đất sắc rắn bên trên rời, rơi vào ở trong tay tổ Long Tiên kiếm bên trên. Chỉ thấy thân kiếm kia lóe ra hàn quang, phản phất tại nói vừa rồi trận kia kinh tâm động phách chiến đấu. Long Tử Tuyên thỏa mãn nhìn xem bảo kiếm trong tay, sau đó đưa tay hướng xuống vừa nhấc, cổ tay nhẹ nhàng nhất chuyển, tổ Long Tiên kiếm như là nghe lời hài tử đồng dạng, nhanh chóng bay trở về đan điền của nàng bên trong. Hoàn thành đây hết thảy sau, Long Tử Tuyên trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười, nàng bước nhanh đi đến Lăng Nguyên bên người, giống một cái vui sướng chim nhỏ như thế, ôm thật chặt lấy cánh tay của hắn, hờn dỗi nói: "Lăng Nguyên, ngươi nhìn, ta vừa mới một kiếm kia có đẹp trai hay không?" Lăng Nguyên nhìn xem Long Tử Tuyên cái kia khả ái bộ dáng, khóe miệng không khỏi có chút câu lên, lộ ra một vẻ cưng chiều mỉm cười. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Long Tử Tuyên cái đầu nhỏ, dịu dàng nói: "Soái, nhà ta Tuyên Nhi là thiên hạ đệ nhất đẹp trai kiếm tiên." Long Tử Tuyên nghe được Lăng Nguyên khích lệ, trong lòng giống ăn mật như thế ngọt, trên mặt của nàng toát ra càng thêm nụ cười sáng lạ, tựa như mùa xuân bên trong nở rộ đóa hoa. Nàng vui vẻ kéo Lăng Nguyên cánh tay, dường như muốn đem chính mình vui sướng truyền lại cho hắn, thậm chí bởi vì quá mức dùng sức, Lăng Nguyên cánh tay đều thật sâu xa vào đến nàng kia thân thể mềm mại bên trong, dường như lâm vào một cái sâu không thấy đáy hồng câu. Nhưng mà, đây hết thảy đều bị đứng tại cách đó không xa Mạc Uyển Diễm nhìn ở trong mắt. Chương 1079, Đâm Mổ Rắn. Thiên Tôn cảnh huyết ảnh bức rắn, 2, chương 1079, Đâm Mổ Rắn. Thiên Tôn cảnh huyết ảnh bức rắn, 2, nàng mở to hai mắt nhìn, miệng nhỏ khẽ nhếch, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhìn xem Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên thân mật như vậy cử động, Mạc Uyển Diễm trong lòng không khỏi có chút thất lạc. Bất quá, Mạc Uyển Diễm dù sao cũng là người hiếu kỳ lòng tham mạnh người, nàng do dự một chút, vẫn là mở miệng dò hỏi: "Đệ tử đại nhân, vị này là?" Nghe được Mạc Uyển Diễm hỏi thăm, Long Tử Tuyên lập tức buông lòng ra Lăng Nguyên cánh tay, bước nhanh đi đến Mạc Uyển Diễm trước mặt, tự nhiên hào phóng làm lên tự giới thiệu: "Ngươi tốt, ta gọi Long Tử Tuyên, là Lăng Nguyên chưa lập gia đình đạo lữ." Long Tử Tuyên mới sẽ không đi để ý tới những cái kia con quấn quấn đâu, nàng từ trước đến nay đều là thẳng tới thẳng lui tính cách. Chỉ thấy nàng không che giấu chút nào nói ra chính mình cùng Lăng Nguyên quan hệ trong đó, hành vi này không chỉ có lộ ra nàng tự nhiên hào phóng, còn có một loại tuyên thệ chủ quyền ý vị. Dù sao, Mạc Lăng Nguyên thật là đại soái ca, hơn nữa thiên phú dị bẩm, nam nhân như vậy tự nhiên sẽ hấp dẫn không ít mỹ nữ chú ý, tựa như kia Lửa Cửu Nhi cùng Hồ Cửu Ca, mỗi một cái đều là xinh đẹp động nhân, để cho người ta không khỏi vì đó khuynh đảo. Đúng lúc này, Mạc Uyển Diễm nhìn thấy Long Tử Tuyên như thế thẳng thắn, cũng không dám lãnh đạm, liền vội vàng không người ôm quyền, cung cung kính kính hành lễ, nói rằng: "Uyển Diễm, gặp qua đế hậu đại nhân." Nhưng mà, ngay tại Mạc Uyển Diễm hướng Long Tử Tuyên hành lễ trong nháy mắt, một hồi thanh thúy len ken âm thanh bỗng nhiên vang lên. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy kia phiến lớn nhất cửa đá vậy mà chậm rãi mở ra, phản phất là bị một cỗ lực lượng thần bí chỗ thôi động. Theo cửa đá mở ra, một cỗ cường đại khí tức đập vào mặt, để cho người ta không khỏi sinh lòng kính sợ. Ngay sau đó, một đôi huyết hồng sắc mắt rắn xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong, kia to lớn đầu càng là chiếm cứ mảnh không gian này 1/3 lớn nhỏ. Bất thình lình cảnh tượng, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi, nhất là Mạc Lăng Nguyên, hắn nhìn trước mắt cái này to lớn chuột đầu, sắc mặt biến ngưng trọng dị thường, trầm giọng nói: "Chúng ta đây là thọ cổ rắn sao? Thế mà còn có một đầu lớn như thế huyết ảnh bức rắn." Long Tử Tuyên tập trung nhìn vào, chỉ thấy trước mắt đầu này huyết ảnh bức xà thể hình to lớn vô cùng, giống như một tòa núi nhỏ đồng dạng, toàn thân tản ra làm người sợ hãi khí tức. Trải qua một phen quan sát, nàng kinh ngạc phát hiện đầu này huyết ảnh bức rắn tu vi vậy mà đã đạt đến thiên tôn cảnh giới. Nàng không khỏi quay đầu nhìn về phía sau lưng Mạc Lăng Nguyên, trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ, nhẹ giọng hỏi: "Cần ta ra tay sao?" Mạc Lăng Nguyên khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt nụ cười tự tin, cất cao giọng nói: "Không cần, ta một chiêu liền có thể bắt được." Dứt lời, hắn cất bước tiến lên, bộ pháp vững vàng mà thong dong. Theo Mạc Lăng Nguyên tới gần, cặp mắt của hắn dần dần phát sinh biến hóa, nguyên bản thâm thúy đôi mắt giờ phút này vậy mà biến thành thượng cổ trùng đồng. Kia trùng đồng bên trong, vô tận hỗn độn chi khí như mãnh liệt ba đảo giống như không ngừng phun ra ngoài, dường như ẩn chứa lực lượng vô tận. Mạc Lăng Nguyên đứng vững thân hình, lặng lặng nhìn chăm chú trước mặt huyết ảnh bức rắn, chờ đợi thượng cổ trùng đồng lực lượng hoàn toàn ấp ủ rốt cục, làm kia hỗn độn chi khí đạt tới đỉnh phong thời điểm, hắn đột nhiên ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng huyết ảnh bức rắn, khóe miệng nổi lên một vệt trêu tức độ cười, chậm rãi nói: "Lại ra hỏa, ngươi có thể chuẩn bị xong. Ta vì ngươi chuẩn bị lồng giam, đang chờ ngươi đây." Nhưng mà, huyết ảnh bức rắn dường như cũng không lý giải Mạc Lăng Nguyên lời nói. Nó ở cái địa phương này đã chờ quá lâu, xung quanh không có những sinh vật khác có thể tới giao lưu, dần dà, nó cũng dần dần đã mất đi nói chuyện năng lực, chỉ có thể phát ra đơn giản tiếng gào thét. Đối mặt Mạc Lăng Nguyên khiêu khích, huyết ảnh bức rắn không phản ứng chút nào, nó chỉ là bản năng cảm nhận được Mạc Lăng Nguyên trên người tán phát ra khí tức cường đại, cái này khiến nó sinh lòng sợ hãi. Nhưng nó cũng không có lùi bước, mà là không chút do dự mở ra cánh, giống như là một tia chớp trực tiếp bay nào hướng đứng tại phía trước nhất Mạc Lăng Nguyên. Hừ, đến hay lắm. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười khinh thường. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, máu này ảnh bức rắn vậy mà như thế không biết tự lượng sức mình, dám chủ động xông về phía mình, quả thực chính là tự tìm đường chết. Mạc Lăng Nguyên không chút do dự, lập tức vận chuyển lên Tiên Thiên Tạo Hóa Quyết, đem toàn thân linh lực hội tụ ở trong hai mắt. Trong chốc lát, cặp mắt của hắn toát ra hào quang chói sáng, dường như hai vòng liệt nhật đồng dạng, làm cho người không dám nhìn thẳng. Theo Mạc Lăng Nguyên thấp giọng gầm thét, trùng đồng áo nghĩa, khai thiên tích địa. Trước người hắn không gian bỗng nhiên kịch liệt bắt đầu vặn mèo, dường như bị một cỗ lực lượng vô hình vỡ ra đến. Ngay sau đó, một cái to lớn vô cùng trùng động bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Kia trùng động tựa như một cái vực sâu không đáy, tản mát ra hấp lực cường đại, phản phất muốn đem hết thể trùng quanh đều thôn vệ đi bảo. Huyết ảnh bức rắn hoàn toàn không có dự liệu được biến cố bất thình lình, nó thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị kia to lớn hấp lực trực tiếp hút vào trùng động bên trong. Trong nháy mắt, huyết ảnh bức rắn liền biến mất ở trùng động bên trong, dường như bị cuốn vào một cái thế giới khác. Tiến vào trùng động về sau, huyết ảnh bức tóc rắn phát hiện mình đưa thân vào một cái không gian xa lạ bên trong. Nó vẻ mặt cảnh giác ngắm nhìn một phía, chỉ thấy phương thiên địa này mặc dù không lớn, phương viên không hơn trăm bên trong, nhưng lại tràn ngập một cỗ thần bí mà khí tức cường đại. Huyết ảnh bức rắn trong lòng căng thẳng, nó ý thức được chính mình lâm vào một cái cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mà nó cũng không có bị sợ hãi đánh ngã, ngược lại khơi dậy nó hung tính. Giống, huyết ảnh bức tóc rắn ra gầm lên giận dữ, mở ra kêu huyết buồn đại khẩu, lộ ra răng nanh sắc bén, trực tiếp xông về phía thiên địa giới vấn. Nó ý đồ dùng lực lượng của mình xông phá vùng trời nhỏ này trói buộc, thoát đi cái này địa phương đáng sợ. Nhưng mà làm huyết ảnh bức rắn thân thể đánh tới giới ngấn bên trên lúc, chỉ nghe bịch một tiếng trầm đục truyền đến. Kia giới ngấn vậy mà kiên cố, không chút nào động. Huyết ảnh bức rắn va chạm không chỉ có không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, ngược lại để nó gặp to lớn lực phản chấn. Ngao, huyết ảnh bức tóc rắn ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, toàn bộ thân hình như diều đứt dây đồng dạng, hướng về sau bay rất ra ngoài. Nó nặng nề mà ngã trên đất, vẽ lên một mảnh bụi đất. Nó vừa thay đổi tốt thân hình, quay đầu lại xông về một bên khác giới ngấn, kết quả cũng giống như vậy, trực tiếp bị giới ngấn bắn ra, hướng về sau bay ngược mà ra. Tại liên tục va chạm nhiều lần giới ngân sau, huyết ảnh bức rắn lộ ra vẻ mệt mỏi, nó mong muốn hấp thu chúng quanh thiên địa linh khí, đến bổ sung tự thân thể lực, có thể thử mấy lần sau, liền ngạc nhiên phát hiện, nơi này, thế mà liền một chút linh khí đều không có. Nói cách khác, phiến thiên địa này chính là một phương linh hoạt kỳ ảo khu vực, cũng chính là một mảnh tử địa. Phát giác được điểm này sau, huyết ảnh bức rắn lần thứ nhất miệng nói tiếng người, thả ta ra ngoài. Chương 1080, tại trong mắt, huyết ma, bất tử dược ma huyết dây leo chương 1080, tại trong mắt, huyết ma, bất tử dược ma huyết dây leo ha ha. Như thế dễ như trở bàn tay liền đem đầu này ngu rốt không chịu nổi bức rắn bắt được, quả thực dễ như trở bàn tay a. Mạc Lăng Nguyên khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn chậm rãi nâng lên hai tay, tùy ý đập mấy lần, dường như trong tay thật có cái gì cho bụi lùng dạng. Nhưng mà trên thực tế, trong tay của hắn dốc huyết, đây bất quá là hắn theo thói quen động tác mà thôi. Đập xong tay sau, Mạc Lăng Nguyên quay người cất bước, như đi bộ nhàn nhã giống như về tới ba người trong tiểu đội. Bước tiến của hắn nhẹ nhàng mà bước vàng, dường như đây hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Mạc Uyển Diễm mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn trước mắt một màn này. Khổng lồ như thế một đầu hung thú, vậy mà liền dạng này bị Mạc Lăng Nguyên dễ như trở bàn tay bắt được, hơn nữa còn biến mất không thấy hình bóng, dường như chưa từng có xuất hiện qua như thế. Nàng không khỏi nghẹn ngào hỏi, đế tử đại nhân, con tự xà kia, bị ngài bắt được đi nơi nào đâu? Mạc Lăng Nguyên nghe vậy, dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Mạc Uyển Diễm. Ánh mắt của hắn bình tĩnh mà thâm thúy, tựa như một dòng sâu không thấy đáy nước hồ. Chỉ thấy hắn giơ ngón tay lên, không nhanh không chậm chỉ mình mắt trái, nhẹ nói, tại trong mắt. A. Mạc Uyển Diễm nghe được đáp án này, không khỏi miệng nhỏ khẽ nhếch, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ nghi hoặc. Nàng thực sự không nghĩ ra, cái này nho nhỏ một cái thượng cổ trùng đồng, làm sao có thể chứa nổi dài đến hơn 100 trượng cự xà đâu? Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Nhưng mà, đối mặt Mạc Uyển Diễm chất vấn, Mạc Lăng Nguyên nhưng lại chưa làm nhiều giải thích. Hắn tựa hồ đối với phản ứng của nàng cũng không thèm để ý, chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, liền quay đầu tiếp tục hướng phía thiên tôn cảnh huyết ảnh bức rắn đi ra kia phiến tảng đá lớn cửa đi đến. Khi tất cả cửa đá đều bị mở ra về sau, Mạc Lăng Nguyên bỗng nhiên phát hiện, chính mình thiên nhãn vậy mà có thể sử dụng. Trong lòng của hắn vui mừng, lập tức vận chuyển thiên nhãn, xuyên thấu qua kia lực lượng thần bí, hắn rốt cuộc tìm được chỗ lối ra. Mà cái cửa ra này, lại chính là kia phiến to lớn vô cùng cửa đá. Long Tử Tuyên mắt thấy Mạc Lăng Nguyên không chút do dự hướng lấy cửa đá đi đến, trong lòng căng thẳng, đội vàng tăng tốc bước chân, chăm chú cùng đi lên. "Ai, các ngươi chờ một chút ta à? Chớ đi nhanh như vậy đi." Mạc Uyển Diễm nhìn xem những người khác dần dần từng bước đi đến, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ sợ hãi. Nàng lơm lớm lo sợ ngắm nhìn bốn phía, chỉ cảm thấy xung quanh hắc ám dường như ẩn giấu đi vô số nguy hiểm, nhường nàng sợ hết cả gai ốc. Cuối cùng, nàng cắn răng, kiên trì bước nhanh đi theo. Cũng không lâu lắm, đám người liền tới tảng đá lớn trước cửa. Làm cho người kinh ngạc chính là, trong cửa đá lại còn có một cái cửa nhỏ, cái này cửa nhỏ so sánh với phía ngoài cửa đá mà nói, quả thực chính là tiểu vu gặp đại vu. Độ cao của nó chỉ có khoảng 10 mét, độ rộng cũng bất quá 6 mét, đối với kia hình thể to lớn tiên tôn cảnh giới huyết ảnh bức rắn mà nói, cái cửa ra này hiển nhiên là không cách nào thông qua. Mạc Lăng Nguyên nhìn chăm chú cái này to lớn cửa nhỏ trong lòng như có điều suy nghĩ. Hắn thoáng chần chờ một chút, liền cất bước trực tiếp hướng phía trong cửa nhỏ đi đến. Long Tử Tuyên cùng Mạc Uyển Diễm thấy thế, cũng không chút do dự theo sát phía sau. Khi bọn hắn một cước bước vào cửa nhỏ lúc, một cỗ cường đại lực lượng bỗng nhiên theo dưới chân dâng lên. Chỉ thấy dưới chân trận pháp truyền tống trong nháy mắt sáng lên chói mắt quang mang, như là một cái to lớn quan kén, đem Mạc Lăng Nguyên bọn người chăm chú bao khỏa ở trong đó. Cái này, đây là trận pháp truyền tống. Mạc Uyển Diễm túi đầu nhìn xem cái này to lớn trận pháp truyền tống, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói rằng: "Không lộ như vậy pháp trận, cũng không biết sẽ đem chính mình cùng Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên truyền tống tới địa phương nào đi đâu." Mạc Uyển Diễm không sợ, hiển nhiên là giả. "Yên tâm đi, cái này trận pháp truyền tống là đem chúng ta truyền tống đến bên trên một tầng." Mạc Lăng Nguyên có lẽ là nhìn ra Uyển Diễm sợ hãi, mở miệng an ủi một chút. Thấy Mạc Lăng Nguyên đều nói như vậy, Mạc Uyển Diễm lúc này mới nho nhỏ bừng lòng một hơi. Không có cách nào, ở đây liền ngoại trừ chính mình yếu nhất, nếu là mất dấu Lăng Nguyên, như vậy kết quả của nàng chính là vẫn lạc. Yếu như vậy thực lực, còn muốn theo tới, quả thực chính là muốn chết. Mạc Lăng Nguyên hừ lạnh một tiếng, quyết định chờ nhiệm vụ này sau khi làm xong, liền sớm đem Mạc Uyển Diễm nhiệm vụ cho mang theo, sau đó đưa nàng phun ra ngoài, đừng ở chỗ này trốn mắt. Rất nhanh, Mạc Lăng Nguyên đám người thân thể một hồi hư ảo, cuối cùng biến mất tại trận pháp truyền tống phía trên. Huyết ma của bảo, tòa này tràn ngập thần bí cùng khí tức khủng bố kiến trúc, tổng cộng có 3 tầng. Mạc Lăng Nguyên, Long Tử Tuyên cùng Mạc Uyển Diễm trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục đi tới tầng thứ 3, cũng chính là tầng cuối cùng. Khi bọn hắn bị truyền tống tới tầng thứ 3 hành lang lúc, Mạc Uyển Diễm không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau là một mặt cứng rắn như sắt mặt tường, không có chút nào khe hở có thể nói. Trong nội tâm nàng an tâm một chút, lúc này mới xoay đầu lại, đưa ánh mắt về phía trước người. Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên thì nhìn chằm chằm hành lang cuối kia phía đại môn, không chút do dự, hai người không hẹn mà cùng cất bước hướng phía đại môn đi đến. Mạc Uyển Diễm thấy thế, cũng đội vàng đuổi theo bước tiến của bọn hắn. Ba người một đường đi nhanh, rốt cục đi tới trước cổng chính. Liên tại bọn hắn vừa mới đến trong nháy mắt, kia phiến đại môn giống như là có sinh mệnh, vậy mà tự hành từ từ mở ra, phảng phất tại hoan nên bọn hắn đến. Theo đại môn mở ra, trong môn cảnh tượng hiện ra ở trước mắt mọi người. Kia là một cái rộng rãi vô cùng triều đình, hai bên trái phải đứng sừng sững lấy cao cao trụ cột, mỗi một cây trên cây cột đều điêu khắc các loại kỳ dị hình ảnh, để cho người ta hoa mắt. Ha ha ha, các ngươi đã tới. Một hồi trầm thấp tiếng cười bỗng nhiên theo trụ cột cuối cùng truyền đến. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy tại cao cao trên bậc thang, trưng bày một cái hoa lệ vương tọa, mà vương tọa ngồi lấy chính là bị phong ấn ở này huyết ma. Tòa này cổ bảo sở dĩ được xưng là huyết ma cổ bảo, nguyên nhân liền ở chỗ này. Mạc Lăng Nguyên khẽ miệng khẽ nhếch, hướng về phía trước bước mấy bước, sau đó dừng bước lại, ngước đầu nhìn lên lấy ngồi hoàng vị bên trên huyết ma, cười như không cười trêu chọc nói, "Nhà, ngươi chính là bị phong ấn ở nơi này huyết ma a." Huyết ma nghe được Mạc Lăng Nguyên lời nói, chậm rãi cúi đầu xuống, dùng cái kia tinh hồng hai mắt nhìn thoáng qua Mạc Lăng Nguyên, tiếp lấy lại giống cái gì cũng chưa từng xảy ra như thế, một lần nữa nhắm hai mắt lại, chỉ là theo trong cổ họng phát ra một tiếng nhẹ nhàng ân. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, hiện ra nụ cười trên mặt cũng không có biến mất, ngược lại càng thêm sáng lạn một chút, hắn tiếp tục nói, "Tốt, đã ngươi là bị phong ấn ở nơi này huyết ma, kia chắc hẳn ngươi nhất định biết bất tử dược ở nơi nào a?" Huyết ma vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, trầm mặc một hồi, sau đó mới chậm ung dung hồi đáp, "Ta biết, có thể ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi đâu." Trừ phi nói đến đây, huyết ma bỗng nhiên mở to mắt, nhìn chằm chằm Mạc Lăng Nguyên, "Trừ phi ngươi có thể đem bản tọa giải cứu ra, đồng thời đạt được bất tử dược về sau, giao nó cho ta." Mạc Lăng Nguyên nụ cười trong nháy mắt thu liễm, sắc mặt của hắn biến dị thường băng lãnh, dường như có thể ngưng kết không khí chung quanh đồng dạng, hắn nghiêm nghị nói, "Ngươi có tư cách gì nói điều kiện với ta?" Đối mặt Mạc Lăng Nguyên chất vấn, huyết ma lại có vẻ mười phần bình tĩnh, khóe miệng của hắn khẽ nhếch, lộ ra một vệt nụ cười khinh thường, nói rằng, "Chỉ bằng ta biết bất tử dược ở nơi nào, hơn nữa, nơi này, liền xem như ngươi cho bản tọa siêu hồn, cũng quả quyết không có khả năng tìm tới." Huyết ma trong giọng nói để lộ ra một loại tự tin mãnh liệt, dường như hắn đối với mình lời nói có niềm tin tuyệt đối. Thấy một màn này, Mạc Lăng Nguyên hít sâu một hơi, nói rằng, "Được thôi, ngươi thắng, nói cho ta không chết thuốc ở nơi nào." Huyết ma hừ lạnh một tiếng, sau đó bắt đầu ở hoàng vị phía trên kịch liệt giằng co. Với anh, theo huyết ma giãy giụa, đỉnh đầu phía trên liền trực tiếp xuất hiện một cái ngồi xếp bằng la hán hư ảnh, tùy theo mà đến là 6 cái kim sắc xiềng xích, đem nó tứ chi cùng cổ và eo cán phong tỏa. Ngoại trừ những này, huyết ma trước người còn đống nhiên dâng lên một cái to lớn tế đàn, phía trên tồn phóng chính là Mạc Lăng Nguyên nhiệm vụ của lần này mục tiêu, bất tử dược, ma huyết dây leo. Chương 1081, biến thành chất dinh dưỡng huyết ma. Rời đi chương 1081, biến thành chất dinh dưỡng huyết ma. Rời đi ma huyết dây leo, toàn thân đỏ sậm, tràn đầy trong gai, bụi gai sẽ hấp thu ngoại giới huyết khí, tẩm bổ bản thể. Nên ma huyết dây leo tác dụng có rất nhiều, máu dây leo bụi gai có thể đem ra xung làm hút máu quản kim châm, dùng để xung làm luyện dược thiết bị hay là đoàn khí thiết bị, dây leo thân thể có thể trở thành luyện chế bảo giáp tuyệt hảo vật liệu, dây leo nước càng là có thể bôi lên toàn thân, đem thể nội một chút khó mà phát giác độc tố bài xuất bên ngoài cơ thể. Mạc Lăng Nguyên nhìn xem ngọc giản trong tay liên quan tới ma huyết dây leo miêu tả, cảm thấy cái đồ chơi này cũng không tệ lắm, quyết định đem cái này ma huyết dây leo ngắt lấy sau, trồng tới chính mình tùy thân động thiên tiên trong dược bộ. Muốn có vô thượng tiên dược sau, Mạc Lăng Nguyên mỗi lần đạt được bất kỳ dược liệu, đều sẽ lấy hạt giống, vẩy xuống tiên ruộng, nhường lần nữa sinh trưởng, tiến hành nhiều lần ngắt lấy, sau đó thông qua hệ thống thu về, thu hoạch cơ duyên điểm, hay là đưa tặng người khác, thu hoạch cơ duyên điểm. Không có cách nào, Mạc Lăng Nguyên hiện nay tu vi đã đạt đến thánh hoàng cảnh giới, cả tài nguyên tu luyện khắp nơi đều tìm không thấy, chỉ có tại cơ duyên trong thương thành mới có thể đai tới. Mà mong muốn thu hoạch thương thành nội bộ tài nguyên, liền cần cơ duyên điểm. Ngươi cứ như vậy hào phóng đem ma huyết dây leo lấy ra, liền không sợ ta trực tiếp cứng gián đoạn. Mạc Lăng Nguyên khỏe miệng khẽ nhếch, cười như không cười nhìn trước mắt ma huyết dây leo, trong mắt lóe lên một tia trêu tức. Ánh mắt của hắn sau đó chậm rãi bên trên rời, rơi vào ngồi hoàng vị bên trên huyết ma trên thân. Huyết ma bị phong ấn trói buộc, không cách nào động đậy, nhưng hắn hai mắt lại nhìn chằm chằm Mạc Lăng Nguyên, dường như mong muốn xuyên thấu qua bề ngoài của hắn nhìn thấy nội tâm của hắn ý nghĩ. Nghe được Mạc Lăng Nguyên lời nói, huyết ma đáy mắt hiện lên một tia khó mà để cho người ta phát giác bức thiết, nhưng hắn vẫn là nhanh chóng đem cái này tia cảm xúc cẩn giấu đi lên, mở miệng nói ra, ta không sợ, nếu là ta nói, cái này ma huyết dây leo, chính là phong ấn, ngươi sẽ còn ra tay ngắt lấy sao? Mạc Lăng Nguyên nghe vậy, trong lòng hơi động, hắn nhìn chăm chú huyết ma, ý đồ dựa vào nét mặt của hắn bên trong bắt được càng nhiều tin tức hơn. Nhưng mà, huyết ma trên mặt nhưng thủy chung duy trì bình tĩnh, để cho người ta khó mà thăm dò tới hắn ý tưởng chân thật. Trầm mặc một lát sau, Mạc Lăng Nguyên bỗng nhiên nở nụ cười, trong tiếng cười để lộ ra một loại tự tin và quyết đoán. Hắn nhìn xem huyết ma, chậm rãi nói rằng, thì ra là thế, khó trách ngươi như thế có kinh không sợ gì, nếu là ta đem ma huyết dây leo hái, ngươi cũng bởi vì này thoát khốn đúng không? Huyết ma cũng không có đáp lại Mạc Lăng Nguyên lời nói, hắn chỉ là nhắm hai mắt lại, dường như đối Mạc Lăng Nguyên suy đoán không thèm để ý chút nào. Nhưng mà, Mạc Lăng Nguyên lại nhạy cảm chú ý tới, tại huyết ma nhắm mắt lại trong nháy mắt, khóe miệng của hắn hơi hơi run rẩy một chút, cái này một động tác tinh tế nhường Mạc Lăng Nguyên càng chắc chắn chính mình suy đoán. A, ta không tin. Mạc Lăng Nguyên khóe miệng nụ cười càng phát ra sán lạ, hắn nhìn xem huyết ma bộ dáng này, hoài nghi trong lòng càng thêm mạnh mẽ. Hắn quyết định không do dự nữa, lúc này không chút do dự cất bước hướng về phía trước, trực tiếp hướng phía ma huyết dây leo đi đến. Huyết ma dường như không ngờ rằng Mạc Lăng Nguyên sẽ như thế quả quyết, thân thể của hắn khẽ run lên, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Nhưng mà, Mạc Lăng Nguyên cũng không có cho hắn quá nhiều thời gian phản ứng, hắn cấp tốc đi đến ma huyết dây leo trước, không chút do dự đưa tay một tay lấy ma huyết dây leo cho thu nhập chính mình tùy thân động thiên bên trong. Ngươi làm sao dám? Huyết ma trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ mà nhìn xem Mạc Lăng Nguyên, hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Mạc Lăng Nguyên vậy mà như thế không chút kiêng kỵ đem hắn dùng suốt đời tu vi thôi hóa mà thành bất tử dược lấy đi, đây quả thực là đối với hắn một loại khinh nhẫn cùng vũ nhục. Mà lúc này Mạc Uyển Diễm đứng tại cách đó không xa, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Nàng căn bản không dám mở miệng nói chuyện, sợ mình thanh âm sẽ khiến kia bị phong ấn huyết ma chú ý, nhưng mà, cứ việc nội tâm như thế sợ hãi, nàng vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn về phía Mạc Lăng Nguyên, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà hỏi thăm: "Đệ tử đại nhân, ngài vì sao cứ như vậy khẳng định?" Cái này ma huyết dây leo Mạc Lăng Nguyên tự nhiên biết Uyển Diễm mong muốn hỏi thăm cái gì, hắn mỉm cười, trực tiếp giơ ngón tay lên hướng về phía ngồi hoàng vị bên trên huyết ma, sau đó không nhanh không chậm giải thích nói, cái này ma huyết dây leo sắc thực không phải mở ra phong ấn mấu chốt, nó chẳng qua là tầng này trong phong ấn một cái cơ quan nhỏ mà thôi. Tiếp lấy, Mạc Lăng Nguyên tiếp tục nói, chỉ cần huyết ma tu vi còn tại, như vậy hắn liền có thể liên tục không ngừng cung cấp máu tươi, tẩm bổ ma huyết dây leo, khiến cho cấp tốc sinh trưởng lớn mạnh. Cho nên nói, máu này ma cũng không phải là bị phong ấn ở nơi này, mà là bị người cố ý chụp tới, xung làm lên ma huyết dây leo chất dinh dưỡng. Làm huyết ma ý thức được bí mật của mình bị vạch trần lúc, phẫn nộ của hắn như là núi lửa đồng dạng phun ra ngoài. Hắn phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gầm thét, thanh âm vang vọng trên không trung, phản phất muốn xé rách toàn bộ không gian. Ngươi làm sao dám? Huyết ma thanh âm băng lãnh mà tràn đầy sát ý, hắn căm tức nhìn người trước mắt, trong mắt lửa giận dường như có thể đem đối phương đốt thành cho bụi, đây chính là dùng ta máu tươi thôi hóa đi ra bất tử dược, nó vốn nên thuộc về ta. Huyết ma thân thể bắt đầu điên cuồng nhúc nhích lên, hắn ý đồ tránh thoát trên người phong ấn, nhưng này kiên cố xiển xích lại giống ác ma xúc tu như thế chăm chú quấn quanh lấy hắn, nhường hắn căn bản là không có cách thoát thân. A da. Huyết ma tiếng giống giận dữ càng thêm thê lương, hắn dãy rủa cũng càng ngày càng kịch liệt. Nhưng mà đây hết thảy đều chỉ là phí công. Trên người hắn huyết khí bởi vì quá độ dãy rủa mà càng thêm nồng đậm, những này huyết khí như là bị nam châm hấp dẫn đồng dạng, liên tục không ngừng bị tế đàn kia hấp thu. Theo huyết khí không ngừng rót vào, tế đàn đỉnh chóp ma huyết dây leo cũng giống là đạt được tầm bổ đồng dạng, một lần nữa tỏa ra mới chồi non. Những này chồi non cấp tốc sinh trưởng, trong chớp mắt liền trưởng thành tráng kiện dây leo, quấn quanh ở tế đàn một phía, tản mát ra quỷ dị ánh sáng màu đỏ. Mạc Lăng Nguyên đứng ở một bên, trên mặt lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Hắn lạnh lùng nhìn về bị cầm tù tại trong tế đàn huyết ma, tựa như nhìn xem một cái bị vây ở lồng bên trong dạ thú. Thử, bất quá là đáng thương gia hỏa mà thôi. Mạc Lăng Nguyên nhẹ nói, sau đó quay người mang theo Tử Tuyên cùng Nguyễn Diễm rời đi tòa này cái gọi là huyết ma của bảo, lưu lại kia điên cuồng dãy rủa huyết ma, cùng kia không ngừng sinh trưởng ma huyết dây leo. Cũng không lâu lắm, đám người liền bước ra cổ bảo kia nặng nề đại môn. Vừa ra cửa, liền có hai tên thân mang cà sa, cầm trong tay chàng hạt tăng nhân chạm mặt tới. Cái này hai tên tăng nhân nhìn thấy Mạc Lăng Nguyên bọn người đi ra, đội vàng bước nhanh về phía trước, chắp tay trước ngực, một mực cung kính hành lễ nói, A Di Đà Phật. Nhưng mà đối mặt cái này hai tên tăng nhân ân cần thăm hỏi, Mạc Lăng Nguyên thậm chí liền nhìn đều chẳng muốn xem bọn hắn một cái, bước tiến của hắn không có chút nào dừng lại, trực tiếp hướng phía Mạc Uyển Diễm cần hoàn thành nhiệm vụ mục đích đi đến. Giờ này phút này, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là mau chóng đem Mạc Uyển Diễm nhiệm vụ hoàn thành, để cho nàng xéo đi nhanh lên. Mạc Uyển Diễm nữ nhân này, không chỉ có thực lực trên lệch tình đến rối tinh rối mù, còn luôn luôn cản trở, cái này khiến Mạc Lăng Nguyên đối nàng sớm đã sinh lòng chán ghét. Bây giờ thật vất vả có cơ hội thoát khỏi nàng, Mạc Lăng Nguyên đương nhiên sẽ không có chút do dự. Một đường đi nhanh, rốt cục rời đi đà xá cổ giáo khu vực. Mạc Lăng Nguyên dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía theo sau lưng Mạc Uyển Diễm, mặt không thay đổi lạnh lùng nói rằng, nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Nên đi chỗ nào hoàn thành? Nghe được Mạc Lăng Nguyên tra hỏi, Mạc Uyển Diễm rõ ràng sững sờ, trên mặt lộ ra mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, dường như hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Nàng ngáy mắt, ngơ ngác nhìn qua Mạc Lăng Nguyên, bộ dáng kia hiển nhiên chính là một cái ngây ngốc người gỗ. Nhìn thấy Mạc Uyển Diễm bộ này ngốc đầu ngốc nao dáng vẻ, Mạc Lăng Nguyên trong lòng đối cái này cái gọi là thứ 8 danh sách càng là tràn đầy xem thường. Nhiệm vụ của ngươi, ta trước dẫn ngươi làm, sau đó trở về Mạc gia, hiểu? Mạc Lăng Nguyên thanh âm trầm thấp mà kiên định, từng chữ đều giống như bị trọng truy gõ qua đầu dạng, rõ ràng truyền vào Mạc Uyển Diễm trong tai. Mạc Uyển Diễm mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc cùng khó có thể tin. Nàng ngơ ngác nhìn Mạc Lăng Nguyên, dường như hoàn toàn không để ý tới hiểu hắn lời nói. Qua một hồi lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại, lắp bắp nói, "À, không phải muốn trước làm nhiệm vụ của ngươi sao?" Mạc Lăng Nguyên nghe được câu này, trong lòng im lặng trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, nữ nhân này vậy mà như thế không có tự mình hiểu lấy. Huyết ma cổ bảo dạng này bình thường chí tôn cấp bậc nhiệm vụ, nàng đều có thể bởi vậy gây mất một đầu cánh tay, kia nàng dựa vào cái gì cho rằng đi theo chính mình tiến vào cái khác hai nhiệm vụ, liền có thể lông tóc không tổn hao gì toàn thân trở ra đâu. "Đi, vậy trước tiên làm nhiệm vụ của ta." Mạc Lăng Nguyên không muốn lại cùng Mạc Uyển Diễm tốn nhiều miệng lưỡi, hắn giơ tay lên, một đạo tiên ma phong cấm, 3000 phong cùng đóng băng pháp thuật đồng thời phát ra, trong nháy mắt đem Mạc Uyển Diễm bao phủ trong đó. Mạc Uyển Diễm thậm chí không kịp phát ra một tiếng kêu sợ hãi, liền bị những này cường đại pháp thuật phong ấn lên. Mạc Lăng Nguyên nhìn xem bị phong ấn Mạc Uyển Diễm, phiền não trong lòng thoáng giảm bớt một chút. Hắn tiện tay vung lên, đem cái này vướng bịu ném vào chính mình tùy thân động thiên bên trong. A, lần này nhẹ nhàng khoan quá nhiều. Mạc Lăng Nguyên hít vào một hơi thật dài, cảm thụ được xung quanh không khí thanh tân, trên mặt lộ ra một tia thư sướng nụ cười. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Long Tử Tuyên, sau đó không chút do dự mang theo nàng hướng phía kế tiếp nhiệm vụ mục đích mau chóng đuổi theo. Hắn kế tiếp nhiệm vụ mục đích chính là một cái cỡ lớn địa điểm, tên là U Minh rừng rậm. Cái này U Minh rừng rậm là một cái nhiệm vụ, còn có một cái khác bí cảnh nhiệm vụ, cũng cùng cái này U Minh rừng rậm có quan hệ, cái kia chính là U Ám bí cảnh. Cái này bí cảnh cửa ra vào ngay tại U Minh rừng rậm ở trong. Có thể nói, hai cái này nhiệm vụ là chặt chẽ nối liền cùng nhau. Chỉ là, xác nhận U Minh rừng rậm mặc ra tu sĩ đông đảo, nhưng cũng không có người dám xác nhận cái này U Minh bí cảnh, bởi vì cái này bí cảnh nhiệm vụ độ khó đã đạt đến luyện ngục, nói cách khác, chỉ có đạt tới Hỗn Độn Đạo Tôn cảnh giới tu sĩ mới có thể hoàn thành. Thật là, cái này bí cảnh tiến vào điều kiện, lại là chỉ có Huyền Tôn cảnh giới trở xuống tu sĩ mới có thể tiến vào. Chương 1082, U Minh rừng rậm. Gặp phải Diệp Gia Ngũ hoàng tử, 1, chương 1082, U Minh rừng rậm. Gặp phải Diệp Gia Ngũ hoàng tử, 1, Mạc Lăng Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thấy thời gian đã qua một ngày, thời gian đã rút ngắn một chút. Hắn xoay người, đi tới Tử Tuyên bên người, đưa tay dắt nàng trắng nõn tay nhỏ, nói rằng, nắm chặt. Ân. Long Tử Tuyên vẻ mặt thành thật gật đầu. Sau đó, Mạc Lăng Nguyên hai mắt nhắm lại, vận chuyển Thiên Cương Thần Thông chi tung địa kim quang. Bá, đột nhiên, chói mắt ánh sáng màu hoàng kim tựa như tia chớp xẹt qua chân trời, trong nháy mắt đem Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên chăm chú bao khỏa trong đó. Đạo tia sáng này như là được trao cho sinh mệnh đồng dạng, cấp tốc hội tụ thành một đạo to lớn kim sắc của sáng, thẳng tắp phóng hướng thiên không, phảng phất muốn chọc tan bầu trời. Đạo này kim sắc của sáng bằng tốc độ kinh người xuyên việt tầng mây, trực tiếp hướng phía U Minh rừng rậm phương hướng mau chóng đuổi theo. Trong nháy mắt, nó liền biến mất ở phương xa chân trời, chỉ để lại một đạo màu vàng kim nhàn nhạt vết tích. Mà tại huyết ma cổ bảo hướng ra phía ngoài mấy ngàn dặm địa phương, chính là kia phiến thần bí U Minh rừng rậm. Phiến rừng rậm này mặc dù cũng không tại Đà Xá cổ giáo bên trong phạm vi quản hạt, nhưng lại bởi vì đặc biệt vị trí địa lý mà hấp dẫn đông đảo tu sĩ đến đây tìm kiếm. Nhưng mà, để cho người ta không tưởng tượng được là, lại tới đây tu sĩ, tuyệt đại đa số vậy mà đều là tăng nhân. Ở trong đó nguyên nhân, chỉ sợ chỉ có chính bọn hắn mới biết được. Có lẽ là bởi vì Đà Xá cổ giáo khoảng cách nơi đây khá gần, thuận tiện những này tăng nhân đến đây tu hành. A đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên chuyển đến một hồi bén nhọn tiếng xé gió. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia đạo kim sắc cổ sáng như là sao băng từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp rơi vào U Minh rừng rậm lối vào chỗ. Theo ánh sáng màu hoàng kim tiêu tán, Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên thân ảnh chậm rãi hiện ra. Bọn hắn như là hai viên chói mắt sao trời, tản ra làm cho người chú mục quan mang. Bởi vì Mạc Lăng Nguyên tạo thành động tĩnh thực sự quá lớn, ở đây đông đảo tu sĩ cũng không khỏi bị hấp dẫn, nhao nhao quay đầu nhìn về phía bọn hắn. Những này tu sĩ nguyên bản cũng là vì thu hoạch thánh dược mà đến, nhưng giờ phút này lại đều bị Mạc Lăng Nguyên xuất hiện hấp dẫn, tạm thời quên đi mục đích của mình. Tại đám người này bên trong, có một người mặc đặc biệt y phục hoa lệ nam tử cũng giống nhau quay đầu nhìn lại. Áo của hắn cùng cái khác tu sĩ so sánh lộ ra phá lệ làm người khác chú ý, dường như hắn là phiến rừng rậm này chủ nhân đồng dạng. Mạc Lăng Nguyên vừa mới rơi xuống đất, liền cảm giác được bốn phía quăng tới vô số đạo ánh mắt. Hắn nhíu mày, hiển nhiên đối với những người này nhìn chăm chú cảm thấy có chút không vui. Hắn lúc này không che giấu chút nào bạo phát chính mình thánh hoàng cảnh giới cường đại tu vi, một cỗ khí tức kinh khủng như gió bão quét sạch mà ra. Mạc Lăng Nguyên thanh âm băng lãnh mà uy nghiêm, hắn hừ lạnh một tiếng, nói rằng, đều nên làm gì làm cái đó đi, nhìn cái gì vậy? Trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại không thể nghi ngờ khí thế, để cho người ta không dám tùy tiện chống lại. Long Tử Tuyên mắt thấy Lăng Nguyên bỗng nhiên bộc phát ra tu vi cường đại, nàng không chút gì yếu thế, giống nhau nhanh chóng phóng xuất ra chính mình chí tôn cảnh giới thực lực, một cỗ cường đại khí tức như sóng to gió lớn quét sạch mà ra. Nàng mặt trầm như nước, ánh mắt lạnh lẽo, trong miệng thốt ra một chữ, Lan. Cái này âm thanh quát lạnh giống như kinh lôi nổ vang, chấn nhiếp toàn trường. Ở đây tuyệt đại đa số tu sĩ đều bị Long Tử Tuyên khí thế chấn nhiếp, nhao nhao quay đầu, không dám nhìn thẳng ánh mắt của nàng. Nhưng mà, trong đám người luôn có mấy cái như vậy không biết sống chết ra hỏa, vậy mà bắt đầu châu đầu ghé thai, thấp giọng nghị luận lên. Ai ai, ngươi nhìn, nam nhân kia tu vi thế nào chỉ có thánh hoàng, nữ lại đạt đến trí tôn a. Cái này có cái gì, cái này không bày rõ ra ăn bám sao? Chó má cơm chùa, ta nhìn người nam kia dáng dấp như thế anh tuấn xuất khí, hẳn là nam sủng không thể nói. Ai hắc, nói không chừng còn là khôi thủ cũng nói không chừng đấy chứ. Những này khó nghe lời nói, như là độc tiễn đồng dạng đâm về Long Tử Tuyên cùng Mạc Lăng Nguyên. Mạc Lăng Nguyên sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua những cái kia xuất khẩu cùng ngôn tu sĩ, trong mắt lóe lên một tia hào quang màu xanh lam. Cái này sợi bóng mang mặc dù thoáng qua liền mất, nhưng lại nhường những cái kia tu sĩ nhóm lạnh cả tim, dường như bị một luồng áp lực vô hình bao phủ. Mạc Lăng Nguyên cũng không có cùng những người này quá nhiều dây dưa, hắn nhìn thoáng qua Long Tử Tuyên, sau đó lôi kéo tay của nàng, trực tiếp hướng phía U Minh rừng rậm đi đến. Thân ảnh của hai người dần dần từng bước đi đến, lưu lại những cái kia còn tại xì xào bàn tán tu sĩ nhóm, tại nguyên chỗ không biết làm sao. Hừ, cố lộng huyền hư mà thôi. Ánh mắt biết phát sáng thì sao, có gì đặc biệt hơn người? Mấy tên tu sĩ vừa mới bị Mạc Lăng Nguyên cái kia quỷ dị ánh mắt nhìn chăm chú, trong lòng quả thật có chút sợ hãi, trong lúc nhất thời vậy mà dọa đến không dám lên tiếng. Nhưng mà khi bọn hắn nhìn thấy Mạc Lăng Nguyên vẹn vẹn chỉ là nhìn bọn hắn một cái sau liền quay người rời đi lúc, lá gan lại lập tức lớn lên, bắt đầu không chút kiêng kỵ chảo phúng. Ha ha, nhìn đem các ngươi dọa đến, ta còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu lợi hại đâu. Trong đó một tên tu sĩ dương dương đắc ý cười nói, chính là, bất quá là sẽ đùa nghịch ít cho mèo ra hỏa mà thôi. Một tên khác tu sĩ cũng phụ họa theo đôi nói, liền tại bọn hắn tự cho là đúng thời điểm, đột nhiên, cái này mấy tên tu sĩ thân thể giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình khống chế được đồng dạng, đầu tiên là thất khiếu bắt đầu máu chảy, ngay sau đó toàn thân da thịt biến trắng bệnh như tờ giấy, dường như sinh mệnh sức sống trong nháy mắt bị rút ra. A, đây là có chuyện gì? Một gã tu sĩ hoảng sợ hét dầm lên. Nhưng mà, không đợi bọn hắn biết rõ ràng tình trạng, chuyện càng đáng sợ đã xảy ra, thân thể của bọn hắn không bị khống chế co quắp, liền giống bị điện giật như thế, cuối cùng cả đám đều mềm nhũn ngã trên mặt đất, không có khí tức. Có ý tứ a, ngay tại cái này kinh tâm động phách một màn xảy ra lúc, một cái thân mặc hoa lệ phục sức nam tử xuất hiện ở cách đó không xa. Hắn chắp hai tay sau lưng, mặt mỉm cười mà nhìn xem Mạc Lăng Nguyên dần dần từng bước đi đến bóng lưng, nhẹ nói, "Mạc gia người, thế mà cũng tới cái này U Minh rừng rậm sao? Ha ha, ta Diệp gia cùng các ngươi Mạc gia, thật là có mối thù không nhỏ ở đâu." Nam tử này chính là Diệp gia Ngũ hoàng tử, Diệp Anh Thiên. Ánh mắt của hắn rơi vào kia mấy tên đã chết thảm tu sĩ trên thân, như có điều suy nghĩ tự lẩm bẩm, linh hồn pháp thuật. Thật sự là nghĩ không ra, cái này Mạc gia hậu bối, vậy mà lại nắm giữ như thế hi hữu pháp thuật. Nói đến đây, Diệp Anh Tiên trên mặt toát ra một tia thèm nhỏ dãi chi sắc, khóe miệng của hắn khẽ nhếch, lộ ra một vệt giảo hoạt nụ cười, nói rằng, như thế tinh diệu pháp thuật, há có thể để ngươi cái này khu một cái nhỏ tu sĩ độc chiếm. Loại bảo vật này, lẽ ra phải do ta Diệp gia đoạt được. Lời còn chưa dứt, Diệp Anh Tiên liền không chút do dự theo sát đại bộ đội, cùng nhau bước vào U Minh rừng rậm chỗ sâu. Cùng lúc đó, Mạc Lăng Nguyên cùng Tử Tuyên cũng vừa bước vào phiến rừng rậm này. Nhưng mà, bọn hắn mới vừa bận tiến vào, một cỗ âm trầm sát khí tựa như thủy triều hướng bọn hắn ập tới. Mạc Lăng Nguyên không khỏi nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, cái này rừng rậm ẩn giấu sát cơ cùng nguy cơ thật đúng là không ít. Long Tử Tuyên thì đôi mắt đẹp lóe lên, một đạo ánh sáng màu hoàng kim ở trong mắt nàng lướt qua. Nàng nắm giữ tổ long mắt, có thể nhìn rõ thường nhân khó mà phát giác chỗ rất nhỏ. Ngay trong nháy mắt này, nàng kinh ngạc phát hiện, cái này rừng rậm nội bộ vậy mà ẩn giấu đi số lượng kinh người hồn thể. Những này hồn thể hoặc du đãng, hoặc quần mình, tại mảnh này âm trầm trong rừng rậm lộ ra phá lệ quỷ dị.